Chương 985, chém giết 2, chương 985, chém giết 2, một tiếng đinh thai nhức có quanh mình, ngũ sắc lôi trụ liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rơi xuống, một chút hung hăng bổ vào trùng mẫu ba cái đầu bên trên. Trong chốc lát, vô số hồ quang điện sen lẫn lượn lờ, trong nháy mắt tử minh trùng chi mẫu đầu lâu lan tràn đến phần đuôi, đem nó toàn bộ thân hình đều gắn vào ngũ sắc lôi quang phía dưới. Một tiếng tiếng rít chói tai. Minh trùng chi mẫu nhìn như không thể phá vỡ thân thể, tại ngũ sắc trong điện quang từng khúc vỡ vụn mà mở, bất quá trong vòng mấy cái hít thở công phu liền phi hôi yên diệt. Cùng một thời gian, trong địa cung một mảnh thần bí trong rừng đá trên bệ đá, một cái đen nhánh trong bắt tròn chuyển tới một nam tử thanh âm, hạ giới này tiểu tử thật đúng là ngoài dự liệu, lại có như thế thực lực cường hãn, chỉ dựa vào một người liền đem thiện nhân kia triệt để xóa đi. Xem ra muốn điều chỉnh cùng tiếp xúc sách lược. Bất quá, tiểu tử này cũng coi như thay ta báo năm đó ám toán đại thủ, ha ha, như vậy tính ra, còn phải muốn cảm tạ hạ giới này tiểu tử thanh âm nam tử phát ra một trận thoải mái gần như điên cuồng cười to. Hô, rốt cuộc chết. Cái này chân tiên thật đúng là khó giết, nhưng từ nguyên tắc nhìn, vị kia chân tiên Mã Lương lại so với cái này chiếm cứ trùng mẫu nữ tiên lợi hại hơn, xem ra còn phải tăng cường thực lực mới được. Diệp Minh khổng lồ thần niệm cẩn thận liếc nhìn xung quanh, xác định không có bất kỳ dị thường gì đằng sau, mới buông lỏng thở ra một hơi. Sau đó trên thân nó tiếng sấm đại tác, một đạo lóe lên ánh bạc từ đỏ bắn ra, một cái xoay quanh sau đứng tại bên cạnh hắn, chính là lôi thú cái kia quái dị thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Minh thân hình khổng lồ kia tại tử kim quang hà bên trong bay nhanh thu nhỏ, ba đầu sáu tay kim thân cũng lóe lên biến mất không thấy. Một thân tử kim áo giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại như cũ thành lần phiến màu tử kim, sau đó lần nữa biến mất mà đi. Trong chớp mắt Diệp Minh liền khôi phục bình thường người hình thái. Một chút cảm ứng thể nội tình huống sau, phát hiện thể nội pháp lực 10 thành đã đi 7 thành, trước đây mấy lần kích phát huyền thiên hư không kiếm, hiện tại lại phát động lôi chi pháp tác, mỗi một dạng thần thông đều cần pháp lực khổng lồ duy trì. Đây cũng chính là Diệp Minh, pháp lực so đại thừa hậu kỳ tu sĩ còn nhiều hơn mấy lần, muốn đổi làm những người khác coi như có thể thi triển những thần thông này, cũng sớm đã bị hút thành người khô. Sau đó ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía đầu kia minh trùng chi mẫu bị đánh chết địa phương. Đột nhiên hắn một tay nắm vào trong hư không một cái, siêu một tiếng. Mảnh kia nhìn như không có vật gì hư không, ba động cùng một chỗ, một khối to bằng đầu nắm tay đen kịt tinh châu lại trống rỗng hiện hiện, một cái nữa chớp động sau, liền tiến vào đến Diệp Minh trong lòng bàn tay. Kim quang lóe lên, ba cái vệ kim trùng xuất hiện ở Diệp Minh bên người, vây quanh hắn trên dưới bay múa, mắt ép theo dõi hắn trong tay tinh thạch, một loại cực độ khát vọng ý niệm truyền đến Diệp Minh não hải. Lúc này, xa xa bảo hoa thân hình khẽ động, chậm chậm bay tới. Nhìn thấy Diệp Minh động tác này, lộ ra vẻ tò mò. À, đây là không nên ngươi quản sự tình, hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Minh cũng không có giải thích gì tứ, lật bàn tay một cái, tinh thạch liền biến mất không thấy. Phệ kim trùng thấy vậy, xác thực như con rồi không đầu giống như quay trùng quanh Diệp Minh trên dưới bay múa, lo lắng không thôi dáng vẻ. Diệp Minh thấy thế, tay áo vung lên, đưa chúng nó thu vào. Bảo Hoa thấy vậy sững sờ, nhưng lại không nói gì. Những năm này nàng bị Diệp Minh dạy dỗ đến sớm đã không còn tính tình, bây giờ lại chính mắt thấy cùng Diệp Minh trên thực lực chênh lệch, càng thêm không dám nói thêm cái gì. Thế là nàng đôi mắt sáng lóe lên rồi nói ra, ta là muốn nói, ngươi cứ như vậy giải trừ phong bị, không sợ vừa rồi vị kia nàng muốn nói là vừa rồi người truyền âm, người này nếu có thể giấu giếm được đoạt xá trùng mẫu chân tiên, người truyền âm khẳng định là đồng cấp khác tồn tại. Căn cứ thời kỳ thượng cổ hai vị chân tiên phong ấn trùng mẫu ghi chép, vừa rồi truyền âm thân phận của người kia liền miêu tả sinh động. Không sao, thủ đoạn của ta có thể tùy thời thi triển, có thể ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Diệp Minh không thèm để ý nói, sau đó ánh mắt đánh giá chung quanh đứng lên. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm nam tử tại trống trải hư không vang lên. Vị đạo hữu này ngược lại là đối với thực lực của mình có chút tự tin a, bất quá cũng xác thực như vậy, bần đạo bây giờ xác thực không có thương hại hai vị tiểu hữu năng lực. Nói đến cái kia minh trùng chi mẫu cũng là bần đạo đối đầu, đạo hữu giết chết hắn cũng coi là bần đạo báo thủ. Vì cảm tạ hai vị, bần đạo hy vọng hai vị có thể đến bần đạo nơi này một lần. Thanh âm bình thản mà ôn hòa hiền hậu, thình lình chính là lúc trước truyền âm cho bọn hắn người kia. Bảo Hoa trong lòng giật mình, thân thể hướng Diệp Minh tới gần một chút, người này có thể là chân tiên tồn tại, gặp hoặc không thấy, hay là lưu cho Diệp Minh quyết định đi. Chương 986, Hà Khang một, chương 986, Hà Khang một. Diệp Minh hai tay cong lên, thản nhiên nói, các hạ muốn thấy chúng ta, vì sao không hiện thân nơi này, mà muốn chúng ta đi qua đâu? Hắn mặc dù biết người này hẳn là Hà Khang, một cái chỉ còn lại có tàn hồn chân tiên, theo lẽ thường phỏng đoán, là sẽ không đối bọn hắn làm ra bất lợi sự tình. Nhưng có trời mới biết đối phương ra sao dự định, có thể hay không cùng nguyên tắc làm ra khác biệt lựa chọn, người này lại có cái gì thủ đoạn quỷ dị. Những vấn đề này trong lòng không chắc trước đó, Diệp Minh sẽ không dễ dàng đi vị này chân tiên nơi đó. Xem ra tiểu hữu đối với bần đạo vẫn là có chút không yên lòng, bất quá không quan hệ, cái kia sâu keo chi mẫu như là đã bỏ mình, cái này dùng lực lượng tạo ra hư không tự nhiên lập tức cũng liền sụp đổ. Hai vị sau đó không lâu, liền sẽ nhìn thấy bần đạo. Nam tử vậy mà đối với Diệp Minh cự tuyệt không thèm để ý chút nào, ngược lại khẽ cười một tiếng nói ra. Sụp đổ. Lời này là có ý gì? Bảo Hoa trong lòng run lên, đội vàng đàn khẩu một tấm mà hỏi. Nhưng bốn phía im ắng một mảnh, không có người trả lời vấn đề của nàng. Đúng lúc này, dưới đáy vực sâu bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm trầm đục, toàn bộ đáy biển bắt đầu đung đưa. Vô số màu trắng nhạt vết rách trống rông tại bốn phía tuôn ra mà hiện, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh thô to đứng lên. Nơi đây thật muốn sụp đổ, mau tới đây. Diệp Minh la lên một tiếng, đồng thời đưa tay liên chiêu mấy lần, lôi thú hóa thân lóe lên ánh bạc, chui vào hắn tay áo, quang hoa thu vào biến mất không thấy. Bảo Hoa thấy vậy, không có cái gì làm do dự, trên thân phấn hồng quang hà lóe lên, người đã đến Diệp Minh bên người. Ngay sau đó, trên tay nàng hồng quang lóe lên, một cái xích hồng linh bản xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này Phượng Linh Bảo cuộn dung nhập mấy cây tiên phượng thật linh luyện chế mà thành, ẩn chứa có một chút không gian pháp tắc, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Bảo Hoa Sông Diệp Minh nói một câu sau, một đạo phấn hồng linh quang đánh vào linh bản ở trong, lập tức mâm tròn ngũ sắc quang hà đại phóng, đưa nàng cùng Diệp Minh quẩn quẩn một chút bao phủ trong đó, đồng thời một cỗ không gian ba động tại trên thân hai người vừa hiện mà ra, liền muốn đem bọn hắn chuyển tống mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ dị ba động từ Bảo Hoa trên tay khẽ quét mà qua. Nguyên bản quay tròn chuyển động linh bản, lập tức quang mang thu vào, một lần nữa đứng im bất động. Bảo bàn mất hiệu lực. Bảo Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất bình thường, đừng nói cái này linh bản chỉ là dùng thiên phượng thật linh luyện chế, vẹn vẹn có được một tia không gian phát tác. Coi như thiên phượng bản thể tới, đối mặt vị kia chân tiên, cũng không nhất định có thể thông dòng rút đi. Nếu đối phương không muốn để cho chúng ta đi, vậy liền đi gặp hắn một lần đi, ta còn sợ hắn không thành. Diệp Minh bình tĩnh nói. Vừa mới nói xong, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bụi mênh mông hào quang, đem bọn hắn một quyền sau, một cái mơ hồ không rõ quang trận xông hai người chụp xuống một cái. Diệp Minh ánh mắt một chút liền nhận ra quang trận là truyền tống trận một loại, cho nên cũng không phản kháng đưa tay ôm lấy Bảo Hoa. Quang trận lóe lên, cả hai thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ vực sâu ngay tại một trận trong tiếng vang kinh thiên động địa, triệt để hỏng mất. Khi Diệp Minh cùng Bảo Hoa lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đứng ở một tòa cao hơn 10 trượng huyết sắc tế đàn trước đó. Ánh mắt bốn phía quét qua, phát hiện tại trên tế đàn trưng bày một cái đen như mực bình bát, bốn phía lại có 8 cây to lớn thanh đồng trụ cao ngất mà đứng, phía trên mơ hồ đều có một chiếc màu đỏ như máu cổ đăng. A cái này, tế đàn này pháp trận cực kỳ quen thuộc, giống như cùng cái kia thượng cổ phong ấn có cùng nguồn gốc. Bảo Hoa nhìn xem hết thảy xung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu Hữu kiến thức tốt, nghĩ không ra ngươi còn nhận biết cái này tám nguyên tỏa hồn đại trận." "Không sai, trận này xác thực cùng phong ấn có cùng nguồn gốc, ngươi có thể đem nó nhìn thành là phong ấn đại trận thu nhỏ vô số lần dáng vẻ cái kia quen thuộc thanh âm nam tử lần nữa ung dung truyền đến." Nghe chút thanh âm này, hai người bỗng nhiên nhìn về phía trên tế đàn đen kịt bình bát, thanh âm nam tử chính là từ nơi đó truyền đến. "Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là trước kia ở đây đóng giữ vài bọn năm, đối với phong ấn này có một chút hiểu rõ mà thôi." Bảo Hoa miễn cưỡng cười một tiếng trả lời. "Ha ha, các ngươi bộ tộc cũng không có quên bần đạo năm đó căn dặn, một mực có người đóng tại nơi này, cũng coi như có chút công lao." "Căn dặn? Tiền bối quả nhiên là năm đó phong ấn sâu keo chi mẫu hai vị chân tiền một trong." Bảo Hoa trong lòng mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến người này tự bạo thân phận, vẫn là không nhịn được hỏi. Chương 986, Hà Khang 2, chương 986, Hà Khang 2, không sai, bần đạo Hà Khang, không nghĩ tới vốn cho là chỉ là đơn giản một lần hạ giới, lại ngưng lại thời gian dài như thế, đồng thời còn rơi vào bộ dáng như thế. Vừa rồi diệt sát sâu keo chi mẫu ngươi cũng có một phần công lao ở bên trong, ta có một vật liền tặng cho ngươi đi. Nam tử cười hắc hắc, bình bắt cái nắp mở một cái khe hở, từ đó bay ra một dạng vật phẩm. Bảo Hoa trong lòng vui mừng, nhìn thoáng qua Diệp Minh sau, đưa tay đem vật này nắm ở trong tay. Ngưng thần nhìn kỹ đi qua, phát hiện đúng là một khối màu ngà sữa ngọc bài, tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhưng ẩn ẩn có vô số phù văn ở phía trên du động. Ta nhìn ngươi cái kia huyền thiên linh vực vẫn còn tương đối sơ cấp, nơi này là ta đối với cái này hạng thần thông một chút lý giải, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nam tử bình tĩnh nói một câu. Diệp Minh nghe đến đó, trong lòng hơi động, hắn những năm này đem Bảo Hoa cột vào bên người, không phải là vì huyền thiên linh vực cùng lĩnh ngộ pháp tắc, không nghĩ tới vị này chân tiên mới mở miệng liền đưa Bảo Hoa hạng này thần thông. Đa tạ tiền bối đem tạo. Bảo Hoa cũng là đại hỉ, đem ngọc bài cầm trong tay vớt ve một chút sau, cổ tay chuyển một cái, ngọc bài liền biến mất không thấy. Không đợi nàng thu liễm dáng tươi cười, nam tử thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa: "Tốt, chỗ tốt đã cho ngươi, ta trước đưa ngươi ra ngoài đi." Bảo Hoa vì đó sững sờ, nhưng không chờ nàng này kịp phản ứng, vinh mắt mặt ngoài hắc quang lóe lên, nàng dưới chân lập tức có một cái cỡ nhỏ quang trận lóe lên mà hiện, sau đó trong nháy mắt đem nó từ tại chỗ truyền tống mà đi, biến mất không thấy. Lập tức tế đàn trước chỉ còn lại có Diệp Minh cô linh linh một người. Diệp Minh một mực lặng lặng nhìn đây hết thảy, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương mở miệng. Thật lâu, Hà Khang lần nữa nói chuyện: "Đạo hữu có đảm lượng, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi lưu lại gây bất lợi cho ngươi à? Tiền bối nếu chủ động mời ta tiến đến, nhất định là có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tại việc này hoàn thành trước đó, tiền bối chắc chắn sẽ không ra tay với ta." Diệp Minh chấn định dị thường nói ra: "Tốt à, vân đạo tìm đạo hữu tới, xác thực có một chuyện cần phải mượn lực lượng của ngươi giúp ta đi hoàn thành. Làm giúp ta thù lao, ta sẽ cung cấp một chút tiên giới bí thuật cùng vượt qua phi thăng tiên tiếp phương pháp, đương nhiên ngươi nếu muốn bảo vật khác, chỉ cần ta có, nhất định sẽ không tiếc lấy ra giao dịch. Không biết ý của ngươi như nào?" Hà Khang cười ha hà nói: "Bí thuật? Phi thăng tiên tiếp?" Diệp Minh sờ lên cằm, giống như tự hỏi. "Đạo hữu yên tâm, vân đạo nhờ ngươi làm sự tình rất đơn giản, lấy ngươi bây giờ thần hồn tu vi, chỉ cần lại trải qua chỉ điểm của ta, rất dễ dàng liền có thể làm được." "Thần hồn tu vi?" Diệp Minh đột nhiên nghĩ tới, vị này chân tiên hẳn là muốn gọi hắn kích phát cái gì phụ lục, liên hệ người của tiên giới xuống tới cứu trở về đi. Một câu thần hồn tu vi, trong nháy mắt để Diệp Minh nhớ tới trên sách tình tiết này. Thế là hắn bất động thanh sắc trở lấy đối phương giải thích. Quả nhiên, chân tiên Hà Khang chậm rãi kể rõ đứng lên, việc này còn phải từ năm đó ta hạ giới lúc nói lên. Năm đó bần đạo tại tiên giới đảm nhiệm giám sát tiên sứ trước, một ngày nhận được thượng cấp phái xuống tới nhiệm vụ, yêu cầu ta cùng một tên khác tiên sứ cùng nhau xuống đến giới này đến tiêu diệt sâu keo chi mẫu. Một vị khác chân tiên chính là chiếm cứ sâu keo chi mẫu nhục thân vị kia sao? Diệp Minh đột nhiên hỏi. Không sai, chính là bị ngươi diệt sát người kia. Năm đó trùng này mẹ liên tục thôn phệ mấy cái giới diện, thực lực dị thường cường hãn. Ta cùng đồng bạn cùng đại chiến 7 ngày 7 đêm, đang muốn đem hắn triệt để diệt sát thời điểm, một trận tinh không kịch biến vừa lúc ở lúc này bộc phát. Ta cùng đồng bạn lập tức liền bị nguyên bản dùng để áp chế giới diện chi lực bảo vật áp chế, pháp lực đông chốc bị phong ấn hơn phân nửa, kém chút bị này sâu keo chi mẫu thôn phệ hết. Rơi vào đường cùng, chúng ta đồng thời tự bạo thân thể, phát động một loại nào đó tiên giới bí thuật trọng thương chúng này. Nhưng cũng bởi vậy, rốt cuộc vô lực diệt sát có được bất diệt chi thể sâu keo chi mẫu, chúng ta đành phải phụ thân hai vị bản địa ma tộc, ta xây dựng nơi đây địa cùng, cũng lưu lại một phen dặn dò ngôn ngữ. Sau khi làm xong, lại phát hiện tại trận kia tinh không kịch biến sau, chúng ta đã triệt để cùng tiên giới đã mất đi liên hệ, cũng không có biện pháp dựa theo lúc đầu phương pháp trở lại tiên giới đi. Thế là, chúng ta mượn nhờ hai vị ma tộc đại thừa thân phận, đi khắp mấy chỗ giới diện đi thăm dò nhìn phải chăng có đường ra. Nhưng kết quả là làm cho người bề bại, trải qua trận kia tinh không kịch biến sau, cái này toàn bộ giới quần bên trong tất cả giới diện đều nhận được ảnh hưởng, giới diện chi lực một chút tăng vọt hơn gấp 10 lần, tất cả trước kia có thể dùng tại trở về tiên giới phương pháp đều không thể sử dụng. Chờ chút, giới quần. Chúng ta nơi này kêu cái gì giới quần? Lại có bao nhiêu cái giới diện? Nghe đến đó, Diệp Minh lên tiếng ngắt lời hắn. Chương 987, tính toán, 1, chương 987, tính toán, 1, Hà Khang thanh âm ngừng lại, nhưng vẫn là hồi đáp, cái gọi là giới quần, chính là mặt chữ ý tứ, là do rất nhiều cái cách xa nhau không xa giới diện, cộng đồng tạo thành một cái giới diện quần thể. Mà các ngươi vị trí giới quần, tại chúng ta tiên giới, xưng là Tiểu Nam Châu giới quần. Về phần cụ thể có bao nhiêu cái giới diện, bần đạo cũng không có tất cả đều đi qua, nhưng không có 1000 cũng có tốt đẹp mấy trăm. Những giới diện này ở giữa tương đối vị trí là không cố định, lẽ qua tại giữa bọn chúng, có cái gì giản tiện phương pháp à? Diệp Minh hỏi tiếp. Hà Khang cười hắc hắc trả lời nói, những giới diện này có tương đối cố định, có lại biến hóa rất lớn, bất quá liền xem như những vị trí này không cố định giới diện, cũng cơ bản đều có một ít tiết điểm tọa độ tồn tại, chỉ cần dựa theo tiết điểm tọa độ đi tìm, liền không khó tìm tới. Về phần thông hành phương pháp cũng rất đơn giản, một là có đầy đủ thực lực, có thể đánh vỡ giới diện ở giữa cách giới chi lực, hai là có được loại không gian bảo vật có thể phá vỡ không gian, đồng thời loại bảo vật này tốt nhất là cùng huyền thiên đồ vật cùng một cái cấp bậc, dạng này hiệu quả tốt nhất. Hắc hắc, đạo hưu nếu muốn những giới diện này tiết điểm không gian tọa độ, bần đạo cũng có thể cân nhắc nói cho ngươi. Cái này trước không đổi, tiền bối mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cho ta giúp ngươi trở về tiên giới đi. Diệp Minh khoát tay chặn lại. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Vậy ngươi nói trước đi, nói là gì sẽ cùng thần hồn của ta chi lực có quan hệ? Ngươi vừa đều nói rồi, hai vị chân tiên đều đối với cái này thuốc thủ vô sách, thần niệm của ta mặc dù so với thường nhân mạnh một chút, nhưng so với các ngươi đến, chỉ sợ đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Bần đạo mặc dù không biết ngươi là thế nào đem thần hồn tu luyện tới tình trạng như thế, nhưng từ ngươi biểu hiện ra thần niệm đến xem, so với ta cùng vị đồng bạn kia đến, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hà Khang đối với Diệp Minh thần hồn trình độ rất là khẳng định. Sau đó không đợi Diệp Minh mở miệng, lại tiếp tục nói, mà lại, đạo hữu cũng không cần hoài nghi gì, ta chỗ này có một tấm bảo phù, cái này phù lục một khi bị sau khi kích hoạt, liền có thể không nhìn giới diện chi lực, truyền tống một đầu tin tức cho ta tiên giới một tên hảo hữu. Ta tin tưởng bằng năm đó cùng giao tình của hắn, như biết ta hiện tại khốn cảnh, hắn nhất định sẽ hết sức nghĩ cách cứu ta về tiên giới đi. Cái gì bảo phù có thể không nhìn cùng chân tiên giới giới diện chi lực? Tiên bối có mấy tấm dạng này bảo phù? Diệp Minh hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, đạo hữu muốn ta cái này bảo phù? Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Loại này phù lục tên là giới vực thông linh phù, xuất từ tiên giới một cái nổi danh tiên vực tiên quân chi thủ, coi như tại tiên giới cũng hy thiếu không gì sánh được, rất ít có người biết. Bần đạo trong tay cũng liền như thế một tấm mà thôi, một khi sử dụng một lần liền báo hỏng, cho nên Hà Khang một chút liền biết Diệp Minh ý tứ, lúc này cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Vậy quên đi. Diệp Minh có một chút điểm thất vọng, nhưng cũng không có ở nơi này xoắn xuýt, tiếp tục hỏi, theo tiền bối lời nói, coi như thần niệm của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng ngay cả hai người các ngươi đều không thể làm được sự tình, vì sao muốn ký thác vào trên người của ta? Điểm này Diệp Minh là thật không hiểu. Thứ không dám dâu dếm, giới vực thông linh phủ cần cường đại lực lượng thần niệm mới có thể kích phát. Nếu không có cường đại thần niệm, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu, thì như bình thường đê giai tiên nhân liền không cách nào làm đến việc này. Mà Diệp đạo hữu trước mắt mặc dù tạm thời còn không có đủ kích phát phù này điều kiện, nhưng chỉ cần bần đạo dạy ngươi một chiêu, không bao lâu, ngươi liền có thể làm đến chuyện này. Vì sao là ta? Mặt khác đại thừa không được a? Mặt khác đại thừa nếu có thể làm được nói, ta làm gì ở chỗ này đau khổ chờ đợi vô số và năm, trước đây nơi này nhiều như vậy ma tộc đại thừa đóng giữ qua, tùy tiện tìm một cái không phải. Sở dĩ dạng này là bởi vì kích phát bảo phù cần lực lượng thần niệm viễn siêu thường nhân tưởng tượng, giống Diệp đạo hữu dạng này thần niệm, chí ít còn cần gia tăng gấp 3-4 lần mới được. Thì ra là thế. Nhưng muốn ta gia tăng gấp 3-4 lần thần niệm, trừ phi ta tu luyện tới có thể độ kiếp phi thăng thời điểm mới có thể đi. Diệp Minh minh bạch, chắc không được nguyên tắc chỉ có Hàn lão ma có thể làm được. Độ kiếp phi thăng, người bình thường là không đạt được trình độ kia. Bất quá đối với đạo hữu tới nói, cũng không bài trừ khả năng này. Nhưng bần đạo nơi này còn có một phương pháp khác. Pháp này không cần ngươi tu luyện tới phi thăng cảnh giới liền có thể để cho ngươi thần niệm gia tăng gấp 2, thậm chí là 4 lần, ngươi có muốn hay không nghe? Chương 987, tính toán 2, chương 987, tính toán 2, Hà Khang đối với Diệp Minh có thể tại độ kiếp phi thăng lúc, đem lực lượng thần niệm tăng lên gấp 3-4 lần thuyết pháp khịt mũi coi thường, nhưng hắn không có chọc thủng, chỉ là đưa ra ý nghĩ của mình. Thật, Diệp Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt, nhưng mặt ngoài hay là kích động hỏi. Đương nhiên, bần đạo nắm giữ một bộ rèn luyện thần thức công pháp, tên là luyện thần thuật. Công pháp này tại tiên giới đó là tiếng tăm lừng lây tồn tại, mỗi tu luyện thành một tầng, thần thức liền tăng gấp bội tăng trưởng. Nói cách khác, ngươi chỉ cần tu luyện thành một tầng, thần niệm lập tức liền nhưng so sánh hiện tại tăng trưởng gấp 2. Nếu có thể tu luyện thành tầng thứ 3 nói, đó chính là 8 lần. Hà Khang nói lời tràn đầy dụ hoặc, hắn tin tưởng, 8 lần thần niệm tăng phúc chỗ tốt, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà, hắn sau khi nói xong, thật lâu nhưng không thấy Diệp Minh đáp lại, cái này khiến trong lòng của hắn máy động, tiếp tục giải thích. Bất quá bí thuật này hiệu quả mặc dù cường đại cực kỳ, nhưng cũng không phải người nào liền có thể luyện. Muốn tu luyện thuật này, nhất định phải có hai cái điều kiện tiên quyết, cái thứ nhất chính là người tu luyện bản thân cần có viễn siêu cùng giai thần niệm, cái thứ hai chính là cần người tu luyện có được thân thể mạnh mẽ, dùng để gánh chịu kinh người thần niệm. Có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, bần đạo ở chỗ này khổ đợi vô số năm, cũng liền Diệp đạo hữu một người mà thôi. Bao quát trước đây ta còn có thể ngoại giới hoạt động lúc, tìm khắp cả rất nhiều cùng loại ma giới giới diện dạng này, cũng không có gặp được một cái phù hợp người. Mà Diệp đạo hữu ngươi tại hai cái này phương diện vừa bạn phù hợp điều kiện, thậm chí còn vượt ra khỏi tiêu chuẩn, nếu ngươi tới tu luyện cái này luyện thần thuật, tại bần đạo chỉ điểm xuống, không ra hơn 100 năm nhất định có thể đem thứ nhất, tầng 2 tu luyện thành công. Vì biểu hiện thành ý, ta trước tiên đem cái này luyện thần thuật công pháp bí thuật tầng thứ nhất cho ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi kiến thức, tin tưởng tùy tiện liền có thể đánh giá ra ta nói tới có phải hay không là thật. Hà Khang nói một tràng, sau đó bình bắt cái nắp lần nữa nghiêng một chút, một đạo bạch quang thoáng hiện sau, một viên lớn chừng bàn tay ngọc bài dừng lại tại Diệp Minh trước người. Diệp Minh bất động thanh sắc cầm lấy ngọc bài, đem thần niệm kéo dài đi vào, từng câu từng chữ đọc. Hà Khang tàn hồn thấy vậy, không khỏi cẩn thận quan sát Diệp Minh phản ứng đến. Nhưng cũng tiếc, Diệp Minh từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhìn không ra hỉ nộ, cái này không khỏi để hắn càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Thật lâu, Diệp Minh buông xuống ngọc bài, nhàn nhạt hỏi một câu, tiền bối nói như vậy thiên hoa loạn truy, vì sao đối với tu luyện bí thuật này chỗ xấu không nhắc tới một lời? Hà Khang căng thẳng trong lòng, coi là đối phương biết thứ gì, đang lúc hắn muốn giải thích lúc, lại nghe Diệp Minh tiếp tục nói. Ta không tin thuật này tại có như thế hiệu quả lớn đồng thời, lại không cái gì chỗ thiếu sót, cái này không hợp với lẽ thường. Nguyên lai là cái này a. Đạo hữu thật đúng là cẩn thận. Hà Khang đại thở dài một hơi, cười nói, kỳ thật Diệp đạo hữu đại nhưng bất tất lo lắng, coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói rõ. Muốn nói thuật này khuyết điểm, cũng xác thực tồn tại. Đó chính là tu luyện luyện thần thuật trong quá trình, cần tiếp nhận thống khổ cực lớn, loại thống khổ này người bình thường là không thể chịu được được. Đồng thời, coi như tu luyện thành công, tại 5 tháng sau này bên trong, cũng thỉnh thoảng sẽ còn phát tác, thậm chí có thể sẽ nương theo người tu luyện trung thân. Tại tiên giới, ý chí lực yếu một điểm người, thậm chí bởi vậy nổi điên mà chết. Đương nhiên, cũng có người tu luyện thành công. Bởi vì loại thống khổ này tùy từng người mà khác nhau, tu luyện trước đó cơ sở thần thức càng là cường đại, nhục thân lực lượng càng là cường hãn, tu luyện di chứng trạng cũng liền càng nhỏ. Đạo hữu ngươi không chỉ có thần thức đạt đến chân tiên cấp bậc, nhục thân cũng tu thành huyền tiên mới có thật cực thân thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, ngươi tu luyện không chỉ có thể tiến cảnh thần tốc, hơn nữa còn có thể giảm bớt tuyệt đại đa số thống khổ, đem nó tu luyện khẳng định không có vấn đề. Diệp đạo hữu không ngại suy tính một chút, ngươi như đáp ứng lời nói, ta không chỉ có miễn phí đem luyện thần thuật thứ 2 thứ 3 tầng cho ngươi, còn có thể đáp ứng ngươi một cái khác yêu cầu, như thế nào? Diệp Minh trong lòng mắng to, vị này chân tiên nói thiên hoa loạn truy, đem luyện thần thuật tuổi phồng đến mức vô cùng kỳ diệu. Như hắn không phải xuyên qua tới, bất luận một vị nào thổ dân nghe, đoán chừng đều tìm không ra cái gì ma bệnh đến. Nguyên tắc liền ngay cả Hàn lão ma cấp độ kia tính tình cẩn thận, đều không cách nào phân biệt ra được, hay là vị này Hà Khang nói đằng sau, mới biết được thuật này to lớn di chứng. Bây giờ, người này còn muốn dùng cái hố này hắn, mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là vì càng mau trở lại hơn quy tiên giới mà thôi. Bất quá, nếu đối phương muốn tính toán chính mình, vậy liền tương kế tiểu kế tốt, trước từ vị này chân tiên nơi này mò được càng thật tốt hơn chỗ lại nói. Chương 988, nghiệm chứng, 1, chương 988, nghiệm chứng, 1, nghĩ tới đây, Diệp Minh lộ ra cường tự kiểm chế vẻ hưng phấn loại cảm giác kia, chậm rãi nói ra, tại hạ còn có mấy cái nghi vấn, tiền bối nếu có thể giải đáp nói, ta có thể đáp ứng tiền bối, đương nhiên điều kiện sau đó cái khác bàn lại. Đạo hữu mời nói. Hà Khang đại hỉ, con cá mắc câu rồi. Căn cứ tiền bối nói tới, cùng bí thuật này giới thiệu, luyện thần thuật đúng là cửa không được thần hồn bí thuật. Nhưng để cho ta nghi ngờ là, tiền bối ngươi, cùng bị ta diệt sát vị kia nữ tiên, vì sao đều không tu luyện môn bí thuật này? Các ngươi trước đây bị nhốt cái này giới quần nhiều năm như vậy, ta không tin các ngươi luyện không thành một bộ thân thể mạnh mẽ, dùng để trèo chống bí thuật này tu luyện. Diệp Minh thần sắc ngưng trọng nói ra. Đạo hữu ngươi đem sự tình nhìn quá đơn giản, thật cực thân thể há lại tốt như vậy tu luyện. Coi như tại tiên giới đi huyền tiên đường đi, tu luyện nhục thân này người cũng là không thấy nhiều. Bởi vì huyền tiên tại đề giai tiên nhân bên trong chiếm hữu nhất định ưu thế, nhưng đến cuối cùng bị giới hạn tài nguyên công pháp loại hình duyên cớ, cũng rất khó tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Đến lúc đó, tiên kỳ ưu thế biết chun chút biến mất, cho đến bị người khác siêu việt. Mà lại, tại tiên giới có vô số thiên tài địa bảo tình huống giới, tu thành thật cực thân thể đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống hồ ở hạ giới này, không chỉ có linh khí mỏng manh, càng là không có các loại thiên tài địa bảo, muốn tu luyện thành thật cực thân thể cơ hồ là việc không thể nào. Cái này không chỉ cần phải cơ duyên, nghị lực, công pháp các loại, càng nhiều hơn chính là dựa vào vật khí. Ta không biết ngươi cái này thật cực thân thể là như thế nào tu luyện thành công, nhưng ta biết nếu để bần đạo chính mình ra ngoài tu luyện, tỷ lệ thành công chỉ sợ không đủ nửa thành. Ta đồng bạn kia cũng là bởi vì đoạt xá thôn vệ minh trùng chi mẫu bất diệt chi thể, nếu không nàng căn bản không có khả năng tu luyện thành thật cực thân thể. Nhưng cứ như vậy, nàng cũng bỏ ra mấy chục vạn năm khổ tu, mới rốt cục tại trước đây không lâu tu luyện thành công. Nếu không nàng đã sớm có thể rời đi nơi đây, làm gì ở chỗ này vô ích thời gian dài như vậy. Mà nếu không có thật cực thân thể trèo trống, tu luyện cái này luyện thần thuật, đến tiếp sau hai họa ngầm thực sự quá lớn, thậm chí có chút được không bù mất. Hà Khang khổ cười giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Minh nghe xong, suy nghĩ một lát, xem như công nhận Hà Khang lời giải thích này, sau đó nói, nghi vấn thứ hai, ta đối với tiên giới là dạng gì có chút hiếu kỳ, tiền bối có thể hay không giới thiệu cho ta một hai. Hắc hắc, Bần đạo hiểu sơ một chút xem xương chi thuật, nhìn ngươi cốt linh cũng liền hơn 2000 tuổi, Diệp đạo hữu ngươi tiến vào đại thừa kỳ mới cũng không lâu lắm đi. Hà Khang cười ha ha, hoàn toàn chính xác không bao lâu. Như đạo hữu có thể tu luyện tới độ kiếp phi thăng, hoặc là đem luyện thần thuật tầng thứ 2 tu luyện thành công, giúp ta liên hệ tiên giới hảo hữu trước đó, ta sẽ cho ngươi kỹ càng giới thiệu một phen. Ngươi bây giờ liền hỏi vấn đề này có chút sớm, có nhiều thứ biết nhiều ngược lại đối với ngươi tu luyện không tốt. Cái này cũng không cần tiền bối quan tâm, ta thuần túy chính là hiếu kỳ, muốn làm cái việc vui nghe một chút, sẽ không ảnh hưởng cái gì, tiền bối một mực nói chính là. Diệp Minh kiên trì nói, hắn muốn giải tiên giới sự tình, mục đích chính yếu nhất chính là muốn phán đoán, có phải hay không về sau tiên giới thiên bên trong thiết định cái dạng kia. Nếu là như thế, liền chứng minh phạm nhân tu tiên truyền kỳ thật chính là đạo tổ chuyển thế tu tiên truyền, nếu không phải, vậy là tốt rồi chơi. Cái này, tốt ta, đã ngươi muốn nghe, ta liền đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút đi. Hà Khang do dự một chút sau, hay là nói đơn giản, tiên giới có thể dùng một cái rộng hình chữ cho. Tại địa vực bên trên, tiên giới chia làm to to nhỏ nhỏ rất nhiều tiên vực. Những cái kia mảy may danh khí không có, chỗ tiên giới vắng vẻ chi địa vô danh tiên vực không nói, phàm là có chút chút danh khí, có thể mọi người đều biết tiên vực liền có vài lấy hàng ngàn nhiều. Mà những này tiên vực mỗi một cái đều rộng lớn không gì sánh được, dù cho một vị tiên nhân nghèo cả đời này chi lực, cũng không có khả năng đi khắp dù là tầm thường nhất một chỗ tiên vực. Tại tiên giới, trên tổng thể do tiên cung tiến hành quản hạt, tiên cung là tiên giới thế lực lớn nhất, mỗi chỗ tiên vực đều có tiên cung các cấp cơ cấu nhân viên. Đương nhiên, số lượng càng nhiều hơn chính là to to nhỏ nhỏ các loại tu tiên tông môn, vô số kể, những tông môn này có là tiên nhân cảnh giới là như thế nào phân chia. Chương 988, nghiệm chứng 2, chương 988, nghiệm chứng 2, ha ha, tiên nhân tu vi cảnh giới cấp thấp nhất tiên nhân xưng là chân tiên cảnh, lại hướng lên chính là kim tiên cảnh, sau đó là thái ất, đại la, cuối cùng chính là đạo tổ cảnh giới. Trừ đạo tổ bên ngoài, mỗi một cảnh giới đều có tiền trung hậu kỳ phân chia, mỗi cái cảnh giới đặc điểm là trong thời gian kế tiếp. Diệp Minh cứ như vậy nghe Hà Khang thuật nói tiên giới tương quan công việc. Người này không chỉ có giới thiệu tiên giới đại khái thế lực phân bố, còn giới thiệu một chút thiên tài địa bảo, tu luyện hạng mục công việc trở chút. Trong lúc đó, hắn sẽ còn lấy chính mình một chút cảm thấy hứng thú chủ đề đi ra đặt câu hỏi, mà Hà Khang thì sẽ làm một cái giản yếu trả lời, một chút mang tính then chốt tin tức lại là mảy may cũng không có lộ ra. Bất quá coi như vậy, Diệp Minh cũng nghe được say sương ngon lành. Sau hai canh giờ, Hà Khang đình chỉ kể rõ, tốt, trở lên chính là tiên giới một chút tình huống căn bản. Kỹ lưỡng hơn nói đối với ngươi cũng vô dụng, đạo hữu còn có cái gì nghi vấn sao? Đa tạ tiền bối cáo chi, tại hạ muốn hỏi một chút tiền bối nhưng biết kim khuyết tiên thể thuật bộ công pháp kia lai lịch. Diệp Minh bất động thanh sắc hỏi. Kim khuyết tiên thể thuật. Diệp đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên, lại có môn công pháp này. Hà Khang ngữ khí rõ ràng tương đối kinh ngạc. Nói thế nào? Ha ha, cái này kim khuyết tiên thể thuật xuất từ cửu nguyên xem, nghe nói là cửu nguyên đạo tổ trước kia tu luyện công pháp, uy lực từ không cần nhiều lời, hơn nữa còn có thể tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Ngươi như muốn đi huyền tiên tử đường lời nói, bộ công pháp kia tại giai đoạn trước cũng đủ rồi, có thể trèo chống ngươi lĩnh ngộ nắm giữ tương quan pháp tắc. Cửu nguyên đạo tổ Diệp Minh mừng rỡ trong lòng, đạo tổ tu luyện công pháp khẳng định là sẽ không kém, tu luyện công pháp này rất có tiền đồ. Nhưng sau đó lại có chút kinh nghi bất định, không biết cái này cửu nguyên đạo tổ có phải hay không Hàn lão ma luân hồi thời điểm thu vị kia đồ đệ. Bởi vì căn cứ Hà Khang vừa rồi giới thiệu, tiên giới tựa hồ cùng mình tiếp trước đọc sách lúc đó có chút khác biệt, cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài dáng vẻ, điển hình nhất chính là vị này chân tiên không biết có chân ngôn cửa tổ đại. Chân ngôn cửa diệt vong nhiều năm, hắn không biết cũng có thể thông cảm được, nhưng ngay cả Trúc Long đạo cũng không biết, cái này đáng giá Diệp Minh hoài nghi. Bởi vì hắn nhớ ký Trúc Long đạo là cái rất lớn tông môn, Hàn lão ma ở bên trong tu luyện thời gian không ngắn. Bất quá có lẽ là tiên giới quá lớn, người này chưa nghe nói qua cũng không nhất định. Chỉ là, chân tiên trở lên cảnh giới phân chia, nhưng lại cùng tiên giới thiên bên trong cách gọi mở dạng, cho nên Diệp Minh đối với luân hồi đạo tổ nói chuyện hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định. Xem ra việc này phải chờ tới sau này hay nói. Đạt được một tin tức tốt sau, Diệp Minh không ngừng cố gắng, lại hỏi trong tay mặt khác một bộ công pháp đến, tiền bối phải chăng nghe nói qua tôi hồn quyết? Đương nhiên nghe nói qua, tại tiên giới gọi tôi hồn quyết công pháp có không ít, đều là đối với thần hồn tu luyện có nhất định tác dụng, nhưng cùng luyện thần thuật so ra, nhưng lại kém xa tích tắc. Hà Khang không chút nghĩ ngợi đến trả lời. Diệp Minh nghe có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là cái công pháp phổ thông mà thôi. Nhưng vào lúc này, Hà Khang lại chần chờ bổ sung một câu, bất quá, có một bộ tôi hồn quyết tựa hồ có chút không giống bình thường, bởi vì niên đại quá xa xưa, ta cũng không nhớ rõ lắm. A, tiền bối nói một chút. Diệp Minh mừng rỡ. Nghe nói tại mấy trăm vạn năm trước, ở Trung ương tiên vực có một cái gọi là Thần Bực Tông tông môn, bọn hắn chấn tông công pháp liền gọi tôi hồn quyết uy lực to lớn, có thể làm người tu luyện vượt cấp đấu pháp đó là chuyện thường ngày. Nhưng tông môn này không biết nguyên nhân gì, sớm đã diệt vong mấy trăm vạn năm, mà bộ công pháp kia cũng theo đó thất truyền. Việc này tại tiên giới cực ít có người biết, ta cũng là làm giám sát tiên sứ, tại đọc qua vô số thượng cổ điển tích lúc, trong lúc vô tình phát hiện đôi câu vài lời ghi chép. Hắc hắc, Diệp đạo hữu nếu hỏi việc này, trong tay khẳng định có tôi hồn quyết bộ công pháp kia. Nếu ngươi đối với bần đạo yên tâm nói, không ngại nói một bộ phận cho ta nghe nghe, ta có thể giúp ngươi phán đoán một chút có phải là hay không tiên giới những cái kia hàng thông thường. Hà Khang nhớ lại một phen sau, giống như tùy ý nói ra. Tiền bối nói đùa, tại hạ nhưng không có bộ công pháp kia, chỉ là trước đây có người đề cập với ta lên quá nhi đã. Diệp Minh ha ha cười một tiếng. Tiểu hồ ly, cảnh giác thật đúng là mạnh. Hà Khang âm thầm đậu đen rau muốn một câu, nhưng hắn cũng không có truy hỏi căn nguyên, mà là a cười lớn một tiếng nói, ha ha, tốt à, nếu như đạo hữu nếu như không có, bần đạo có thể cho ngươi hai bộ khác biệt tôi hồn quyết, ngươi có thể đối chiếu lấy nhìn một chút. Ha ha, vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Minh đại hỉ, còn có chuyện tốt bực này. Nhưng mà, Hà Khang nhưng lại lời nói xoay chuyển, đạo hữu chớ vội tạ ngã, cái này muốn tại ngươi đáp ứng giúp ta đằng sau mới được, đến lúc đó ta sẽ làm tặng phẩm, miễn phí tặng cho ngươi. Lão hồ ly. Diệp Minh thầm mắng một tiếng. Chương 989, tâm thể khế ấn, 1, chương 989, tâm thể khế ấn, 1, tốt, Diệp đạo hữu còn có cái gì cần hỏi không có? Nếu không có lời nói, có hay không có thể nói chuyện giao dịch? Hà Khang trong lời nói tiếng cười thu vào, thản nhiên nói. Hắn cảm thấy vừa rồi giảng những này, đã đầy đủ bỏ đi Diệp Minh cảnh giác, thế là đem Diệp Minh tâm tư dẫn về hắn quan tâm sự tình đi lên. Diệp Minh nghĩ nghĩ, nên hiểu rõ cũng hỏi được không sai biệt lắm, thế là sửa sang quần áo, nghiêm nghị nói ra, tại hạ có thể đáp ứng giúp ngươi kích phát giới vực thông linh phủ, nhưng trừ vừa rồi tiền bối cam kết luyện thần thuật thứ 2-3 tầng cùng tôi hồn quyết bên ngoài, tiền bối phải đáp ứng tại hạ mấy cái điều kiện. Diệp đạo hữu mời nói, chỉ cần tại bần đạo trong phạm vi năng lực, chắc chắn giúp ngươi làm được. Hà Khang nhịn xuống kích động, ngữ tốc không tự giác tăng nhanh chút. Ở hạ giới này, đỉnh giai nhất bảo vật không phải huyền thiên chi bảo không ai có thể hơn, tiền bối nếu có thể xuất ra 10 món 8 món đến, tại hạ lập tức liền có chịu không trợ giúp ngươi. Hà Khang trong lòng co lại, có chút lúng túng nói, ha ha, đạo hữu nói đùa, huyền thiên chi bảo coi như tại tiên giới cũng là một kiện tiên thiên tiên khí, trước kia bần đạo trong tay cũng là có như vậy một hai kiện, nhưng đã sớm tại cùng Minh Trùng chi mâu đấu pháp lúc hủy đi. Không chỉ có như vậy, mặt khác cùng này cùng cấp bậc bảo vật cũng phần lớn là kết cục này. Cái kia mặt khác tài liệu chân quý đâu? Nếu tiền bối có thể trở về tiên giới lời nói, những vật này hẳn là không cần. Sao không đem bọn nó đều đưa cho ta, miễn cho lãng phí. Năm đó bần đạo tự bạo nhục thân, pháp khí chứa đồ cũng cùng nhau hủy đi, trong lúc đội vàng chỉ là thu lấy có hạn mấy món vật phẩm mà thôi, nhiều năm như vậy đi qua, cũng đã sớm tiêu hao hết. Cho nên vật thật phương diện này chỉ sợ không giúp được đạo hữu nhiều lắm. Hà Khang giải thích nói, nếu như thế, quên đi, trước đây đa tạ tiền bối giải hoặc, tại hạ vô cùng cảm kích, tiền bối hay là đưa ta rời đi đi. Đương nhiên, nếu để chính ta rời đi cũng được. Diệp Minh quả quyết dị thường muốn đi, đồng thời cổ tay khẽ đảo phía dưới, một thanh dài 3 thước trường kiếm màu bạc trống rỗng hiện hiện. Mũi kiếm rung động ở giữa, từng tia gợn sóng không gian khuyết tán mà ra. Cánh tay lắc một cái phía dưới, thế đàn phụ cận hư không thiên địa nguyên khí bỗng nhiên chấn động, gào thét hướng trường kiếm tuôn ra mà đến. Sau đó nhìn cũng không nhìn tế đàn, liền muốn hướng không gian nơi nào đó một kiếm chém ra. Chờ chút, Diệp đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Hà Khang lập tức khẩn trương, tranh thủ thời gian gọi lại Diệp Minh. Tiền bối có gì phân phó không ngại nói đến nghe chút. Diệp Minh đình chỉ động tác trên tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trên tế đàn bình bát. Diệp đạo hữu, so với một chút vật ngoài thân đến, bần đạo nơi này giá trị cao hơn là các loại bí thuật cùng kiến thức, ta bây giờ không có bao nhiêu bảo vật cất chứa, ngươi không bằng nâng nâng phương diện này điều kiện. Hà Khang trong lòng mắng to Diệp Minh tham lam cùng xảo trá, mặc dù biết đây là đối phương uy hiếp, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp, vạn nhất người này đi thật, hắn đoán chừng rốt cuộc đợi không được một cái người thích hợp tới. Luyện thần thuật tầng thứ nhất còn tốt, thứ 2 thứ 3 tầng thật không phải là tùy tiện đến cá nhân liền có thể tu luyện thành công, trăm vạn năm qua, vô số ma tộc tới qua nơi này, đều không có một cái điều kiện phù hợp. Bằng không hắn làm gì đau khổ chờ đợi như vậy thời gian dài. Hắc hắc, phương diện này điều kiện đương nhiên muốn sách, nhưng bảo vật khác tại hạ cũng muốn. Diệp Minh một bộ không cho cự tuyệt dáng vẻ. Đạo hữu ngươi có thể nghĩ tốt. Bần đạo mặc dù bị nhốt nơi đây, nhưng có chút thủ đoạn còn có thể vận dụng, ta chí ít còn có một kích diệt sát minh trùng chi mẫu năng lực, một kích kia đối với ngươi mà nói, hiệu quả hẳn là cũng không sai biệt lắm, cái này lúc trước cũng cho ngươi truyền âm nói qua, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi xuất thủ. Hà Khang thanh âm trầm xuống. Hắc hắc, tiền bối đều có thể xuất thủ thử một chút. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là cái tàn hồn, chính là nhục thân còn tại, một cái hoàn chỉnh không hao tổn chân tiên đứng trước mặt ta, ta cũng chưa chắc liền sợ hắn. Diệp Minh trên mặt tàn khốc lóe lên. Lúc này liền tử kim quang mang đại phóng, thân thể điên cuồng phồng lớn, trong khoảnh khắc hoàn thành tam nhất biến thân, mặt khắc còn vận chuyển bách mạch luyện bảo quyết cùng huyền thiên in nội thuật, biến thành 3 đầu 6 tay, người mặc ngân văn tử kim áo giáp hình tượng. Hà Khang trầm mặc một lát sau, ngựa khí mềm nhũn, tốt, điều kiện này ta đáp ứng, ngươi phát cái tâm ma thể ngôn đi, ta sẽ đem chữ vật mang cho ngươi. Diệp Minh thực lực, Hà Khang là tận mắt nhìn thấy, hắn mặc dù còn có thể thúc đẩy một lần thần phạt chi lôi, nhưng thật đúng là không nhất định có thể làm sao được đối phương. Hắn việc cấp bách là trở về tiên giới, mặt khác hết thảy đều là thứ yếu, lại nói, lấy kiến thức của hắn thủ đoạn, muốn hố cái này Diệp Minh một thanh, vậy còn không đơn giản, chỉ cần tùy tiện mấy câu đoán chừng cũng có thể làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên hắn đã đáp ứng Diệp Minh cái này rõ ràng quá mức yêu cầu. Ha ha, không nổi, không nổi, ta có chút yêu cầu khác còn chưa nói đâu. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, đem vị này chân tiên nắm đến xích sao. Chờ giây lát, thấy đối phương không nói lời nào, Diệp Minh tự mình nói, Hà tiên bối, kỳ thật tại hạ yêu cầu đối với ngươi mà nói chính là một cọc việc nhỏ hay, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỷ như nói, ta có thật nhiều hồng nhan chi kỷ cùng hậu bối tử đệ, bọn hắn có đã đến hợp thể kỳ, có còn chưa tới, ta muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng đến đại thừa kỳ. Chương 989, tâm thể khế ấn 2, chương 989, tâm thể khế ấn 2, mà tiền bối làm chân tiên, chắc hẳn nắm giữ rất nhiều đột phá đại thừa kỳ phương pháp đi. Tỷ như đan dược, bí thuật, pháp trận cái gì, những phương pháp này bất luận đối với chúng ta tu sĩ hạ giới có tác dụng hay không, còn xin tiền bối đều đem nó cáo chi tại ta. Đi, ta đáp ứng. Hà Khang ngữ khí không có chút ba động nào đạo, chuyện này với hắn tới nói đúng là tiện tay mà thôi. Ngoài ra ta đối với tiên giới một chút linh dược, linh tài các thứ cảm thấy rất hứng thú, tiền bối có thể hay không cho ta một chút liên quan tới linh dược phân biệt, linh tài phân biệt phương diện giới thiệu. Hắc hắc, xem ra Diệp đạo hữu đạt được một vị nào đó chân tiên truyền thừa, vị này chân tiên hẳn là tại bần đạo trước đó đi vào cái này giới quần, cũng còn để lại một chút bảo vật, trợ lực ngươi tu thành bây giờ tu vi cùng thực lực. Còn có, ngươi vừa rồi hỏi ta công pháp cũng hẳn là từ truyền thừa này ở bên trong lấy được a. Hà Khang khẳng định nói. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ thuần túy chính là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Minh cười ha ha, phủ nhận nói. A, vậy xem ra là bần đạo suy nghĩ nhiều, bất quá cái này ta có thể đáp ứng ngươi, sau đó ta sẽ chỉnh lý một phần cùng loại linh dược linh tài đồ giám loại hình tư liệu cho ngươi. Đọc nắm giữ phần tài liệu này, ngươi hẳn là liền có thể nhận biết đại bộ phận tiên giới vật thường dùng. Hà Khang đáp ứng yêu cầu này. Nếu tiền bối sảng khoái như vậy, tại hạ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ cần tiền bối lại đem như thế nào độ cái kia phi thăng chi kiếp phương pháp cáo chi tại ta, ta liền đáp ứng trước ngươi yêu cầu. Diệp Minh cảm thấy không sai biệt lắm, nên hỏi cũng đã hỏi, thế là nói như thế. Tốt. Bần đạo nơi này có một cái tâm thể khế ấn, thứ này đối với chân tiên trở xuống tu vi người đều có hiệu dụng. Để bảo đảm Diệp đạo hữu không đổi ý, ngươi hay là đối với nó phát cái tâm ma thể luôn đi. Hà Khang nói chuyện đồng thời, trong bình bát siêu một chút bay ra ngoài một vật, vững vàng đứng tại Diệp Minh trước người. Vật này nhìn qua giống một viên đẹp đẽ ngọc ấn, ngọc chất ôn nhuận, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt linh quang. Ấn tay cầm điêu khắc phức tạp vàng bạc hai loại phù văn, chính là cái kia kim truyện văn cùng ngân hoa văn. Thần niệm quét qua, lại có loại quỷ dị trói buộc chi lực. Diệp Minh nhìn xem ngọc ấn chần chờ, chưa chừng Hà Khang sẽ ở bên trong động chút tay chân. Hà Khang đương nhiên biết Diệp Minh lo lắng, thế là giải thích, Diệp đạo hữu yên tâm, cái này tâm thể khế ấn tại tiên giới là một loại rộng làm người biết đồ vật, cũng là ứng dụng cực kỳ rộng khắp một loại vật phẩm. Chúng ta tiên nhân ở giữa có khi cũng cần cùng người khác làm ước định, cũng có lấy tâm ma phát thể loại hình nhu cầu, thế là cái này tâm thể khế ấn liền theo thời thế mà sinh. Vật này một khi có hiệu lực, như một phương nào trái với tương quan lời thề lời nói, liền sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma thừa lúc. Nhưng nếu không trái với lời thề lời nói, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại, vật này sử dụng giản tiện mau lẹ, cũng không cần rót vào tinh huyết, dứt bỏ thần hồn các loại, chỉ cần đánh vào một sợi thần niệm tiến vào bên trong liền có thể. Đạo hữu mời xem. Nói, một sợi ngân quang từ trong bình bát nổi lên, lóe lên liền biến mất bắn ra đến viên kia tâm thể khế ấn trên không, sau đó lóe lên chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Hà Khang thanh âm tại Diệp Minh vang lên bên hai, "Bần đạo Hà Khang ở đây là thệ, như Diệp đạo hữu đáp ứng giúp ta kích phát giới vực thông linh phủ, ta nguyện đem thân gia bảo vật cùng thương định công pháp bí thuật, cùng tiên giới linh dược linh tài tương quan giới thiệu các loại tặng cùng Diệp đạo hữu. Nếu có vi phạm, nguyện thụ tâm ma phệ tâm nỗi khổ, sau này cũng không còn cách nào trở về tiên giới." Nói xong, chỉ gặp cái kia tâm thể khế ấn bên trên kim quang lóe lên, kim ngân phủ văn phảng phất sống lại, lưu chuyển không thôi, một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần bí tràn ngập ra, thật lâu không thôi. Sau đó, kim quang dần dần thu liễm, hết thảy lại bình tĩnh lại. Viên ngọc cấn kia lần nữa lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, phản phất chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Diệp đạo hữu, ngươi nhìn, cái này tâm thể khế ấn đã kích phát một nửa, hiện tại đến với ngươi. Chờ ngươi lập thể hoàn tất sau, vật này sẽ tự nhiên biến mất. Hà Khang cười cùng Diệp Minh nói, ngữ khí tràn đầy thành ý cùng chờ mong. Diệp Minh tỉ mỉ quan sát đây hết thảy, từ đâu Khang lời nói trong động tác, cùng ngọc cấn trong biến hóa, hắn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Thế là, suy nghĩ một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, quyết định tin tưởng đối phương một lần. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần ngưng tụ, một sợi thần niệm chậm rãi từ trong mi tâm tràn ra, hướng phía viên kia tâm thể khế ấn bay đi. Tại thần niệm tiếp xúc đến trong nháy mắt, hắn phảng phất tiến nhập một cái không gian kỳ diệu, bên hai vang lên trận trận trầm thấp chú ngữ âm thanh, phảng phất là tâm thể khế ấn tại dẫn đạo hắn lập xuống lời thề. Ta Diệp Minh ở đây lấy tâm ma thể, chờ ta thần niệm đạt tới yêu cầu lúc, liền kích phát Hà Khang tiền bối đưa cho giới vực thông linh phủ, trợ giúp nó liên hệ tiên giới hào hữu. Nếu không làm như vậy, về sau đem bị tâm ma phản vệ, tu vi không được tiến thêm. Diệp Minh chậm rãi nhớ tới lời thề, thần niệm cũng theo đó dung nhập tâm thể khế ấn bên trong. Theo hắn lời thề rơi xuống, viên kia tâm thể khế ấn kim quang đại phóng, kim ngân phủ văn lưu chuyển đến càng thêm cấp tốc, bay một tiếng, biến thành từng mảnh kim ngân quang mang, phóng lên tận trời, không nhìn cấm chế dày đặc trở ngại, trong nháy mắt biến mất tại nơi không gian này ở trong. Diệp Minh giật mình, thả ra thần niệm cấp tốc liếc nhìn một phía, đồng thời trong mắt lam mang lấp lóe, nhìn bốn phía đứng lên. Chương 990, trở về chương 990, trở về, nhưng vô luận Diệp Minh thần niệm hay là linh mục thần thông, đều không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó hắn cấp tốc trên người mình kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, lúc này mới yên lòng lại. Tốt. Diệp đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Như vậy, bần đạo an tâm, đây là thứ ngươi muốn. Hà Khang thấy thế, lại là cười ha ha một tiếng. Lời còn chưa dứt, trên tế đàn bình bắt liền một cái nghiêng, bạch quang lóe lên sau, một vật từ bên trong bay ra, siêu một tiếng, thẳng đến Diệp Minh mà đến. Diệp Minh đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem bạch quang chộp vào trong lòng bàn tay. Quang mang thu vào sau, hiện ra một cây tinh mỹ dị thường đai lưng ngọc, phía trên khảm nạm lấy các loại chân quý dị thường tinh thạch, nhìn xem đã có một tia cổ ý, nhưng lại hoa lệ lóa mắt. Hắn không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá. Lúc này, Diệp Minh bên tai lại truyền tới Hà Khang lời nói, đây là bần đạo chữ vật đai lưng ngọc, đời này còn thừa không nhiều đồ vật đều ở bên trong. Trước đây ta cũng không có lừa ngươi, bên trong công thủ loại bảo vật cơ hồ không có, chỉ có chút phụ trợ hình. Phía trên thần hồn ấn ký đã bị ta thanh trừ, ngươi đánh lên chính mình ấn ký liền có thể sử dụng. Đa tạ tiền bối hậu tạo. Diệp Minh trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, sau đó xâm nhập thần niệm, đơn giản xem chữ vật đai lưng ngọc vật phẩm bên trong. Một lát sau, Diệp Minh sắc mặt hơi vui đem đai lưng ngọc hướng trong ngực một thăm dò, thu vào. Mà trên tế đàn bình bát, lúc này lại linh quang lấp lóe liên tiếp bay ra số dạng vật phẩm, lóe lên đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh liếc mắt qua, phát hiện là mấy khối phát ra hào quang màu nhũ bạch ngọc bài. Trong ngọc bài là ngươi muốn các loại công pháp và tư liệu, ở chỗ này ta muốn nói rõ chính là, luyện thần thuật môn bí thuật này, cần chờ ngươi đem tầng thứ nhất tu luyện thành công đằng sau, lại tới nơi này một chuyến, ta sẽ cho ngươi thứ hai, tầng thứ ba. Đến lúc đó, ta sẽ đem giới vực thông linh phủ cùng nhau cho ngươi. Mặt khác như là tôi hồn quyết cùng đột phá đại thừa phương pháp, cùng linh dược linh tài đổ giám các loại, đều ở bên trong. Hà Khang nói lần nữa. Diệp Minh bất động thanh sắc cầm lấy ngọc bài, từng khối kiểm tra. Đối với bên trong không có luyện thần thuật thứ 2 3 tầng, hắn căn bản không thèm để ý, như vậy hậu hoạn to lớn công pháp hắn là sẽ không đi tu luyện. Có thừa hồn đan nơi tay, coi như tôi hồn quyết chỉ là phổ thông thần hồn tu luyện chi thuật, hắn cũng có lòng tin đem thần niệm tu luyện tới có thể kích phát bảo phủ trình độ. Đơn giản xem một lần, xác nhận không có vấn đề gì sau, tay áo phất một cái, tất cả ngọc bài đều biến mất không thấy. Sau đó sông bình bát liền ổn quyền, đa tạ tiền bối. Tốt, chỗ tốt đã cho ngươi, chờ cái gì thời điểm tu luyện thành luyện thần thuật tầng thứ nhất, lại đến nơi đây gặp bần đạo đi. Hà Khang thanh âm mới vừa nói xong, Diệp Minh dưới chân sám trắng quang trận lóe lên, người liền đông chốc bị chuyển tống ra ngoài. Trên tế đàn yên lặng một chút thời gian sau, Hà Khang thanh âm lại một lần ung dung vang lên, hắc hắc, luyện thần thuật có được tăng cường thần thức nghịch thiên hiệu quả, không ai có thể ngăn cản được. Tại tiên giới biết do nó là cấm thuật, nhưng như cũ có không ít người đi tu luyện. Lấy hạ giới này tiểu tử tham lam cá tính, tuyệt đối sẽ đến thử tu luyện. Chỉ cần hắn tu luyện thành tầng thứ nhất, liền tuyệt đối muốn ngừng mà không được, đến lúc đó. Hắc hắc, tùy theo cả tòa tế đàn một trận run rẩy kịch liệt, phụ cận 8 tòa cây cột thanh đồng cũng một trận oanh minh sau, một chút tại cả tòa rừng đá phía dưới biến hóa ra một tòa siêu cấp to lớn pháp trận đồ án. Pháp trận quang mang lóe lên sau, vô luận rừng đá hay là tế đàn đồng trụ vậy mà đều phảng phất hư ảnh giống như hư không tiêu thất. Ban đầu trên mặt đất lần nữa trở nên trống rỗng một mảnh. Một tháng sau, sâu keo chi mẫu bị chém giết tin tức truyền khắp ma giới mỗi một hẻo lánh. Tất cả ma tộc đều vui mừng khôn xiết, có thể nói là phổ thiên đồng khánh đều không đủ. Tại tất cả ma tộc cao hứng bừng bừng bên trong, Bảo Hoa lại một lần nữa ngồi lên tam đại thủy tổ một trong bảo tọa, mà lại lần này hay là xếp hạng thứ nhất thủy tổ. Nàng này một lên làm thủy tổ sau, lập tức liền tuyên bố mấy đầu mệnh lệnh, trong đó trọng yếu nhất chính là, từ nay về sau, cùng linh giới thánh chiến, tất cả ma tộc đều không cho bước vào hai tộc nhân yêu nửa bước. Sau đó, Bảo Hoa lại tiến hành một loạt bổ nhiệm nhân sự, điều chỉnh mấy chục trên trăm cái địa bàn tu luyện thế lực thuộc về. Có người vui vẻ có người sầu, những cái kia cùng lục cực giao hảo, lại đã từng đối với Bảo Hoa xuất thủ qua, thậm chí trợ giúp người tất cả đều gặp vận rủi lớn, mặc dù còn không đến mức mất đi tính mạng, nhưng lại bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. Tỷ như nói, Lam Bộ Thánh Tổ là lục cực hảo hữu, cũng từng giúp lục cực đối phó qua Bảo Hoa, người này liền bị Bảo Hoa tiến hành thanh toán. Không chỉ có nhục thân bị hủy, còn sót lại nguyên anh đào thoát, nó lãnh địa Lam Bộ Hồ cũng bị Bảo Hoa thu làm của riêng. Mà trong đó sản xuất răng máu mét, dùng cho đối ngoại giao dịch, từ nay về sau một chút liền giảm bớt hơn chín thành, đương nhiên đây là nói sau. Mặt khác, phàm là tham dự bắt đầu ấn chi địa hành động thánh tổ, tất cả đều phân đến một khối cực lớn địa bàn, cùng số lượng không ít tài nguyên tài phú, từ đây tại ma giới quyền lên tiếng gia tăng thật lớn. Bởi vì tại đại thừa thánh tổ ở giữa, mọi người đều biết nguyên nhân, cơ hồ tất cả thánh tổ đều lấy Bảo Hoa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong lúc nhất thời, Bảo Hoa uy thế đạt đến đỉnh phong. Một năm sau, Diệp Minh về tới nhân giới. Linh Tê Điện, Diệp Minh vừa mới trở về, Lăng Ngọc Linh liền nói cho hắn một cái ngoại ý muốn tin tức. Người nói là, giờ khắc này ở ngoài thành tụ tập một nhóm lớn dị tộc đại thừa. Diệp Minh nghe được tin tức này sau, ngữ khí lạnh lẽo, trước tiên nghĩ tới là ra ngoài đem những người này tiêu diệt. Đúng vậy, bất quá phu quân ngươi trước đừng tức giận, những người này không phải tới tìm chúng ta phiền phức, tương phản, bọn hắn tất cả đều đánh lấy chúc mừng phu quân tiến giai đại thừa cờ hiệu mà đến. Mà lại, mỗi cái dị tộc đều mang theo giá trị liên thành hạ lễ, cũng không quản mọi việc đem những quà tặng này tất cả đều đưa vào trong cung đến. Trước mắt, có Phượng tỷ tỷ cùng Mạc đạo hữu bọn hắn bồi tiếp những này đại thừa các dị tộc. Bọn hắn có tới có vài năm lâu, có vừa tới không lâu, nhưng không có một cái nào tại phụ cận sinh sự, tất cả đều trung thực dị thường. Lăng Ngọc Linh giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Minh giật mình. Những người này phần lớn đến từ Lôi Minh đại lục, cũng có bản đại lục một chút chủng tộc cường đại, bọn hắn một mực chờ ở chỗ này không đi, chính là vì gặp phu quân một mặt, mặc dù bọn hắn không nói gì sự tình, nhưng để cho ta đoán xem, ngươi trước đây đang vang rền đại lục đại khai sắc giới, có phải thế không? Lăng Ngọc Linh cười hì hì hỏi. Là thuộc ngươi cơ linh. Diệp Minh ở nàng này trên cặp mông gỗ, sau đó nghĩ nghĩ sau, nói ra, ngươi đi nói cho Băng Phượng, liền nói ta trở về, gọi nàng an bài một chút, để những cái kia đại thừa dị tộc ngày mai vào đi. Nếu bọn hắn muốn gặp, vậy liền gặp bọn họ một mặt. Ân, ta cái này đi. Ngày thứ hai, Diệp Minh tại Linh Hoàng cung hội kiến đến từ từng cái dị tộc đại thừa các tu sĩ, cùng bọn hắn nhiệt tình trao đổi một phen. Nguyên lai Diệp Minh đang vang rền đại lục một người diệt sát mười mấy tên đại thừa tu sĩ sự tình rốt cục truyền ra. Tại xác nhận sự tình là thật sau, từng cái dị tộc không khỏi hoảng sợ thất sắc, sau đó lập tức quyết định đến đây cùng Diệp Minh tạo mối quan hệ, để tránh ngày nào bị sát tinh này tìm tới cửa. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào nhân tộc lúc, Diệp Minh Tạo đã đi ma giới, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi đứng lên. Tại trao đổi quá trình bên trong, Diệp Minh cũng không có khó xử bất luận kẻ nào, mỉm cười cùng từng cái dị tộc đại thừa bọn họ đàm luận các loại chuyện hay việc lạ. Trong lúc đó, những dị tộc này đại thừa bọn họ lại cho Diệp Minh đưa lên một chút càng thêm lễ vật quý trọng, tuyệt đại đa số đều là đại thừa kỳ dùng lấy, hoặc là sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích vật phẩm. Diệp Minh đối với cái này không chút khách khí nhận, điều này đại biểu hắn một cái thái độ, thu bọn hắn đưa tặng đồ vật, những người này cao hứng mừng mừng, nếu là không thu, đối phương khẳng định ăn ngủ không yên. Cuối cùng đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong, đám người trao đổi hơn nửa ngày, hơn trăm tên dị tộc đại thừa bọn họ lúc này mới hài lòng rời đi. Bất quá, còn có chút ít mấy đợt người lưu lại, nói là có chuyện quan trọng cùng Diệp Minh thương lượng. Một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần, giữ im lặng. Một người trong đó là vị người mặc áo bào đen, da mặt khô héo, đỉnh đầu mọc ra hai cây bốn lượn ngân giác lão giả. Nhìn nó tướng mạo, chính là sừng si tộc người. Mà đổi thành bên ngoài một vị, thì thân hình cao lớn, diện mạo uy nghiêm, mọc ra một đầu tóc đỏ, chính là Hách Liên Thương Minh tại Phong Nguyên Đại Lục người tổng phụ trách, Minh Tôn. Chương 991, Minh Tôn Nham Dương. Chương 991, Minh Tôn Nham Dương. Đống nhiên, hai vị lão giả gần như đồng thời mở ra hai mắt, nhìn về hướng cửa đại điện. Một cái âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, ha ha ha, không có ý tứ, Diệp Mỗ mọi việc quân thân, để hai vị đạo hữu đợi lâu. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh thân hình xuất hiện tại cửa ra vào, cũng nhoáng lên dưới, đã đến trong điện chủ vị bên cạnh. Hai vị lão giả đồng thời đứng dậy, chắp tay, Minh Tôn càng là khách khí nói, ha ha, là chúng ta mạ muội, Diệp đạo hữu sự vụ bận rộn, chịu dành thời gian tới đây một chuyến, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Minh đạo hữu, Nham đạo hữu, hai vị mời ngồi. Diệp Minh xông hai người hư dẫn một chút, ánh mắt tại vị kia lão giả mặt vàng trên thân dừng lại thêm một hơi. Lão giả thấy vậy, lần nữa chắp tay một cái nói, Diệp đạo hữu xin mời. Lão phu mạo muội bấy giờ, xác thực có chuyện quan trọng thương lượng, xin hãy tha lỗi. Người này tên là Nham Dương, là sừng si tộc nhân vật số 2, vô luận tu vi hay là thực lực, tại linh giới đều có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Tại Diệp Minh hành không xuất thế trước đó, nhân vật như vậy ở đâu đều là đi ngang tồn tại. Bất quá, hôm nay tại Linh Hoàng Cung, người này lại là trung thực dị thường, không dám có bất kỳ khác người cử động, lúc này đối mặt Diệp Minh thậm chí còn có chút khẩn trương. Hai vị đạo hữu xin mời. Diệp Minh gật đầu sau, đại đao kim mã hướng chủ vị ngồi xuống. Hai vị dị tộc sau khi ngồi xuống, mịt mờ đúng rồi một chút ánh mắt, Minh Tôn cảm thán nói, thật không nghĩ tới năm đó gặp mặt lúc, Diệp đạo hữu vẫn chỉ là luyện hư kỳ tu vi, bây giờ cũng đã là đại thừa tu sĩ, thực lực càng là đứng ở toàn bộ linh giới đỉnh phong. Lão phu lần nữa chúc mừng đạo hữu. Hàn Huyên ở bên ngoài đã nói rồi, Diệp Minh không tiếp tục lặp lại, mà là nói thẳng nói, Minh đạo hữu lời này cũng có chút phóng đại, Diệp Mỗ chỉ là vừa tiến vào đại thừa mà thôi, trên đời so Diệp Mỗ lợi hại còn rất có người tại. Minh đạo hữu thế nhưng là cái người bận rộn a, không biết tìm đến tại hạ có gì chỉ giáo. Nói đến chính sự, Minh Tôn khuôn mặt nguyên một, nghiêm nghị nói, nếu như thế, lão phu liền nói thẳng, bản thương Minh thực lực, chắc hẳn Diệp đạo hữu là có hiểu biết, lão phu cũng liền không nhiều giới thiệu. Ở chỗ này, lão phu trịnh trọng mời Diệp đạo hữu gia nhập bổn minh, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, đạo hữu phải chăng có thể suy tính một chút. Khách khanh trưởng lão, cái này khiến Diệp Minh có chút ngoài ý muốn. Gặp Diệp Minh không có trước tiên cự tuyệt, Minh Tôn tiếp tục nói, không sai, đạo hữu nhược đảm nhiệm này khách khanh trưởng lão lời nói, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần đi thương Minh tọa trấn cái gì, cũng chỉ là đơn thuần treo cái tên. Nhưng cung phụng một dạng cũng sẽ không thiếu, địa vị cùng lão phu ngang hàng, trong minh đủ loại con đường, đạo hữu cũng có thể sử dụng, như thế nào? Phải biết đến chúng ta loại tu vi này, luôn không khả năng mọi chuyện tự thân đi làm đi, muốn cái gì lúc, luôn luôn đòi người chân chạy. Như đạo hữu đồng ý, bổn minh có thể cung cấp tương ứng con đường. Tin tưởng lấy bổn minh trải rộng ba khối đại lục phương pháp, đạo hữu nhược muốn thu thập cái thứ gì, nhất định có thể làm ít công to. Lão phu nghe nói đạo hữu cần hạ âm thạch, âm dương đại ngũ hành chân quang các loại hiếm thấy chân quý linh vật, nếu có bổn minh hỗ trợ, tìm tới hy vọng chắc chắn gia tăng thật lớn a. Đối với Minh Tôn biết mình muốn cái gì, Diệp Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những vật phẩm này danh sách hắn đã sớm phân công ra ngoài, để cho người ta góp nhặt, bao quát ma giới bên kia cũng giống như vậy. Minh Tôn làm Hách Liên Thương Minh người phụ trách, biết việc này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn không thể phủ nhận cười một tiếng, theo đạo hữu nói như vậy, ta không cần làm bất cứ chuyện gì, liền có thể hưởng thụ lợi ích cực kỳ lớn, trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Minh Tôn vỗ tay cười một tiếng, ha ha, bình thường xác thực không cần đạo hữu làm cái gì, chỉ cần tại bổn minh gặp phải đại nạn thời điểm, ra tay trợ giúp vượt qua nan quan liền có thể. Nhưng Diệp Minh không có suy nghĩ nhiều, liền quả quyết cự tuyệt, thật có lỗi, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng, Diệp Mộ không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Minh Tôn trong lòng mặc dù rất là thất vọng, nhưng vẫn là giả bộ như không thèm để ý cười cười, ha ha, không quan hệ, Hách Liên Thương Minh cửa lớn tùy thời là Diệp đạo hữu mở rộng ra, đạo hữu lúc nào nhớ tới chúng ta, tùy thời có thể lấy gia nhập vào. Coi như đạo hữu không muốn gia nhập, lão phu cũng hy vọng về sau nhiều hơn cùng đạo hữu hợp tác. Dễ nói, dễ nói. Đến lúc đó còn hy vọng đạo hữu không cần từ chối mới là. Diệp Minh vui vẻ đáp ứng. Có chuyện tìm cái này vượt qua đại lục thương minh đi làm, xác thực lại so với chính mình đơn độc, hoặc dựa vào hai tộc nhân yêu thuận tiện rất nhiều. Làm sao lại thế, Diệp đạo hữu có thể tìm một mình, chúng ta hoan nghênh đã đến. Minh Tôn sau khi nói xong, liền mỉm cười nhìn Diệp Minh, không lên tiếng nữa. Một bên sừng si tộc lão giả thấy thế, tự động tiếp lời gốc dạng, Diệp đạo hữu, bản tộc trước đây cùng ngươi ở giữa tồn tại một chút hiểu lầm, đối với ngươi tạo thành một chút khống nhiễu, lão phu ở đây đại biểu sừng si tộc, chân thành xin lỗi ngươi. Chút này tâm ý, không thành kính ý, mong rằng đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ chúng ta mạo phạm. Vị này nham họ lão người một mặt khách khí lấy ra một cái vòng tay chữ vật cùng một viên ngọc giản, chậm rãi đưa đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn xem người này, cũng không nói chuyện, cũng không đi đụng ngọc giản cùng vòng tay chữ vật. Nham Dương bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, đây là lão phu trước kia trong lúc vô tình lấy được một khối âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể, nghe nói đạo hữu chính đại số lượng thu mua vật này, thứ này đặt ở ta chỗ này nhiều năm cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho đạo hữu đi. Mặt khác, bản tộc trưởng lão sẽ đã quyết định, từ nay về sau, tuyệt sẽ không lại đối với đạo hữu còn có mảy may để ý, đồng thời sẽ xem nhân tộc là minh hữu. Sau này nhân tộc có việc, chính là bản tộc có việc, phàm là có chỗ nhu cầu, bản tộc tùy thời có thể cung cấp trình độ lớn nhất trợ giúp. Đạo hữu nhược có cần, lão phu có thể làm chủ, đang vang rền đại lục là đạo hữu cung cấp một mảnh đặt chân chi địa, cũng cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ người đi quấy rầy. Lão này nói một đống lớn hướng Diệp Minh tốt như thế nói, đồng thời lại lấy ra một cái phong ấn đến cực kỳ chặt chẽ đặc chế hộp ngọc. Diệp Minh trầm mặc sau nửa ngày, vui vẻ nói ra, nham đạo hữu có lòng. Sau đó đưa tay cầm lấy hộp ngọc, tiện tay một vòng phía dưới, một mảnh kim hà hiện lên, phía trên tầng tầng phong ấn tự động chốc ra, nắp hộp bắn ra mà mở. Một đạo quang mang hiện lên, trên mặt đất một tiếng ầm vang, nhiều hơn một cái cao 7-8 thước quái thạch. Khối đá này toàn thân màu vàng nâu, mặt ngoài mấp mô hiện đầy từng cái hố, từng đạo ngũ thải quang mang từ đó bắn ra, một cô vô hình ba động, quấy đến xung quanh linh khí hỗn loạn tương mừng. Ân, là âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể không sai. Diệp Minh nhìn mấy lần sau, phất tay đem nó thu vào. Loại này chân quang có thể rất tốt dung nhập mặt khác khoáng thạch ở trong, biểu hiện hình thức nhiều mặt, nhưng khí tức quen thuộc Diệp Minh là sẽ không nhận lầm. Sau đó cầm ngọc giản lên, thân niệm quét qua, từ từ tìm đọc đứng lên. Nham Dương gặp tình hình này, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Diệp Minh khẳng tiếp nhận những vật này, nói rõ xác suất lớn sẽ không lại đối bọn hắn sừng si tộc xuất thủ. Người này thực lực quá mức khủng bố, trong tộc đàn tất cả trưởng lao thương nghị qua đi, cảm thấy bọn hắn coi như kêu lên ba cái chân linh cung phụng, cũng không nhất định có thể đem Diệp Minh diệt sát, trừ phi Diệp Minh lâm vào cái nào đó tuyệt địa, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, trưởng lão hội nhất trí cho rằng tuyệt không thể cùng Diệp Minh là địch, cũng không tiếc bất cứ giá nào hóa giải giữa song phương mâu thuẫn, lúc này mới có lần này nhân tộc chi hành. Một lát sau, Diệp Minh buông xuống ngọc giản, đồng thời cũng đem vòng tay chứa vật thu vào. Dựa theo ngọc giản giới thiệu, bên trong tất cả đều là một chút đỉnh cấp vật liệu, các loại linh dược vật, giá trị không thể đánh giá. Sau đó mỉm cười đối với khô héo lão giả nói ra, đa tạ nham đạo hữu, trở về thay ta hướng các ngươi đại trưởng lão Vân An. Ha ha, nhất định, nhất định, nghe nói như thế, lão giả hoàn toàn yên tâm. Sau đó ba người liền tu luyện vấn đề trao đổi, Minh Tôn cùng Nham Dương hai người đều tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới vài năm, đối với con đường tu luyện tự nhiên có cái nhìn của mình, mặc kệ đúng hay không, đều là một loại trải nghiệm. Bọn hắn đem chính mình trải nghiệm êm tai nói lúc, Diệp Minh cũng là nghe được say sương ngon lành. Một lúc lâu sau, Minh Tôn nhìn lên cơ không sai biệt lắm sau, liền đưa ra cáo tử. Diệp đạo hưu chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lão phu cùng Nham đạo hưu đã chiếm dụng ngươi không ít thời gian, chúng ta liền xin cáo tử trước. Lão phu tùy thời tại trong Minh Hoang nên đạo hưu đại giá, đến lúc đó mới hảo hảo sướng trò chuyện. Nham Dương cũng biểu thị ra đồng dạng ý tứ. Hai vị đạo hưu khách khí, có thời gian Diệp mỗ sẽ đi. Diệp Minh khách sáo nói. Chương 992, tinh hoạch chương 992, tinh hoạch các loại Minh Tôn cùng Nham Dương rời đi cung điện bóng lưng biến mất sau, Diệp Minh nụ cười trên mặt thu vào. Ánh mắt chớp động một hồi, mới phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha, sừng si tộc cẩn thận hồi tưởng sừng si tộc lão giả cử động, Diệp Minh cho là đối phương túi đầu nhận sai, đơn giản chính là cái kế tạm thời mà thôi. Là một cái tại linh giới xương bá vô số vạn năm chủng tộc, không có khả năng tùy tiện nhận thua, đừng nói hắn Diệp Minh còn không phải chân tiên, coi như chân tiên giáng lâm, loại này siêu cấp đại chủng tộc cũng có đảm lượng đi tính toán vây công một phen. Bây giờ ở nhẫn, có thể là tại vì sau này nổi lên làm chuẩn bị thôi, như loại này đại tộc, chỉ cần cho hắn tìm tới bất cứ cơ hội nào, bọn hắn tuyệt đối không có chút nào lòng thương hại, sẽ ở trước tiên trở mặt. Tỷ như, vạn nhất ngày nào Diệp Minh không có ở đây, mặc kệ là phi thăng, vẫn là bị người khác vây khốn, chém giết chờ chút, sừng si tộc tuyệt đối sẽ trước tiên trả thù lại. Đến lúc đó không chỉ có là người thân cận, liền ngay cả nhân tộc đều sẽ có tai họa ngập đầu. Cho nên lâu dài đến xem, cái này sừng si tộc giữ lại không được. Bất quá, hiện tại tạm thời không cần thiết đi tìm bọn họ phiền phức. Dựa theo lịch sử quán tính, các loại mã lương giáng lâm thời điểm, sừng si tộc hẳn là sẽ còn gặp xui xẻo. Nếu thật giống nguyên tắc như thế, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mã lương tìm tới sừng si tộc, diệt bọn hắn cung phụng chân linh, cùng phần lớn đại thừa trưởng lão, cái kia hết thảy dễ nói. Đến lúc đó không cần Diệp Minh xuất thủ, tự nhiên sẽ có vô số người đi tìm chủng tộc này phiền phức. Như bởi vì băng phượng nhân sinh quỹ tích cải biến, không có lục dực băng phượng hai người đem mã lương mang đến sừng si tộc, từ đó khiến cho bọn hắn trốn qua một kiếp. Như vậy sau đó lại tìm cá biệt lấy cớ đi diệt bọn hắn chính là. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Minh trên thân kim quang lóe lên, ngay tại trong điện biến mất không thấy. Sau đó Diệp Minh đi mặt khác một tòa cung điện, gặp ảnh tộc, linh tộc, mục tộc cùng dạ xoa tộc mấy cái chủng tộc đại thừa tu sĩ. Mấy người này chủng tộc cùng nhân tộc cùng chỗ tại phong nguyên đại lục góc tây bắc, vô số vạn năm qua các loại ân oán không ngừng, đã có đối địch lúc lẫn nhau công phạt, cũng có đối mặt ma tộc hoặc là những dị tộc khác lúc đồng tâm hiệp lực, có thể nói cũng địch cũng bạn. Bây giờ, bởi vì Diệp Minh cực kỳ đạo lữ xuất hiện, nhất cử đem ma tộc đuổi ra khỏi hai tộc nhân yêu địa vực. nhưng đại lượng người của ma tộc còn ở lại chỗ này, mấy cái chủng tộc trong lãnh địa công thành chiếm đất, tử thương đại lượng tộc nhân, làm cho bọn hắn tộc đàn khổ không thể tả. Mà những năm này cũng không chỉ Diệp Minh một người chui vào ma giới, ảnh tộc đại thừa cũng phía trước không lâu lúc chui vào qua ma giới một chuyến. Ở nơi đó, hắn trong lúc vô tình nghe được liên quan tới Diệp Minh dọa người sự tích. Thế là, người này vừa về tới linh giới sau, lập tức liền triệu tập vài tộc đại thừa tu sĩ tìm đến Diệp Minh. Song phương hàn huyên qua đi, một tộc đại thừa không kịp chờ đợi hỏi, Diệp đạo hữu, ảnh đạo hữu mới từ ma giới trở về, nói ngươi tại ma giới đại khai sát giới, chém giết trên trăm tên ma tộc thánh tổ, việc này có phải là thật hay không? Diệp Minh nhìn thoáng qua ngồi tại một tấm trên chiếc ghế, một đạo nhạc không thể gặp màu ám kim hư ảnh, nhẹ gật đầu, không sai, Diệp Mô hoàn toàn chính xác làm qua việc này. Nếu bị này ảnh tộc đại thừa tự mình đi qua ma giới, muốn dâu diếm cũng không gạt được, dứt khoát liền thừa nhận. Như vậy, Diệp đạo hữu ngươi cảm thấy, ma giới còn dám phái thánh tổ bản thể đến chúng ta linh giới à? Mọc ra một đôi huyết hồng cánh thịt dạ xoa tộc đại thừa lao tổ đội bằng hỏi. Đây còn phải nói, đổi lại là ngươi, có cái ma giới thánh tổ tại chúng ta bên này đại khai sát giới, ngươi còn dám đi ma giới muốn chết sao? Chớ giảng cách đương nhiên trả lời một câu. Hắn cùng Ngao Khiếu hai người tại Diệp Minh trước khi tới đây bồi tiếp ảnh tộc bọn hắn. Nói như thế, chúng ta có thể tùy ý chém giết những ma tệ tử kia, mà không cần lo lắng những cái kia thánh tổ bản thể tới tính sổ. Linh tộc tới không phải linh vương, mà là một vị khác đại thừa tồn tại. Trên lý luận là như vậy. Diệp Minh gật đầu nói ra. Ha ha ha, tốt, đại thiện. Một tộc đại thừa mừng như điên cười. Như thế, ma thai trong nháy mắt có thể diệt ta. Mấy người khác cũng mừng rỡ dị thường lộ ra dáng tươi cười. Diệp đạo hữu, bản tộc linh vương đối với ngươi khâm phục không thôi. Tại hạ lúc đi ra, hắn cố ý đã thông báo, làm cho đạo hữu có rảnh rỗi, qua chút năm đi bản tộc một chuyến, có việc thương lượng. Linh tộc đại thừa khách khí hướng Diệp Minh phát ra mời. Đạo hữu quá khen, Diệp mỗi chỉ là may mắn mà thôi. Linh vương tu vi cùng thần thông sâu không lường được, uy chấn linh giới trăm vạn năm, chứng kiến hết thảy không là Diệp mỗ còn kém rất rất xa. Muốn nói bội phục, cũng là Diệp mỗ bội phục linh vương mới là. Nếu linh vương mời, Diệp mỗ chắc chắn đi. Diệp Minh mãn khẩu đáp ứng xuống. Sau đó, mấy vị này dị tộc đại thừa lại nhao nhao biểu đạt đối với Diệp Minh khâm phục chi tình, nói gần nói xa đều đang thử thăm dò Diệp Minh thái độ đối với bọn họ. Nhìn Diệp Minh phải chăng có chiếm đoạt bọn hắn tộc đàn lãnh địa ý đồ? Diệp Minh thì tại nói đùa bên trong hóa giải sự lo lắng của bọn họ. Đuổi những người này sau, Diệp Minh lại đi gặp mặt khác một đợt khách nhân, bọn hắn đều là Diệp Minh người quen, tỉ như phi linh tộc, thiên vân người trong tộc. Thời gian kế tiếp, Diệp Minh liền bồi tại chính mình người thân cận bên người, đối bọn hắn mỗi người đều dốc lòng chỉ điểm một phen, có thể là ban thưởng bảo vật vật liệu, có thể là tu luyện nghi hoặc chờ chút. Mấy tháng sau, Diệp Minh rốt cục đem hết thảy việc và xử lý hoàn tất, rốt cục chuẩn bị bắt đầu tiến giai đại thừa sau đúng nghĩa lần thứ nhất bế quan tu luyện. Phạm trong thánh cung, một chỗ che kín trùng điệp phòng hộ cấm chế trong mặt thất, Diệp Minh bàn ngồi trên mặt đất, trên tay vớt một khối tinh thạch. Nhìn kỹ, vật này lớn nhỏ cỡ năm tay, toàn thân óng ánh đen kịt, rõ ràng là minh trùng chi mẫu bị ngũ sắc chi sét đánh giết sau, chỉ còn lại khối kia tinh thạch màu đen. Trải qua vô số lần thần niệm dò xét cùng một chút cảm giác tiên tri, hắn đã xác nhận vật này chính là minh trùng chi mẫu tại đứng trước hủy diệt trước, đem thể nội tinh hoa đều rót vào yêu hạch sau, vật lưu lại. Bình thường nói đến, giống minh trùng chi mẫu loại này cường đại yêu trùng, thi triển loại thủ đoạn này sau, đều sẽ thừa cơ đem một sợi tàn hồn giấu vào trong đó, tốt né qua trước mắt đại kiếp. Tại thượng cổ trong phong ấn bị kia nữ đồng chính là như vậy. Bất quá, lúc này bất luận cái kia minh trùng chi mẫu hay là chân tiên nữ tử, nguyên thần của các nàng tinh hồn lại là chân chính băng tiêu làm tan. Dù cho tinh hạch này thật có nhất định ngăn cản công kích kỳ hiệu, nhưng là đối mặt hình phạt chi lôi bực này trí cường thiên lôi, lại là tránh cũng không thể tránh. Hình phạt chi lôi cường đại uy năng đã sớm càn quét qua tinh hạch bên trong hết thể đồ vật, đem nút ở bên trong tàn hồn tiêu diệt không còn. Thậm chí ngay cả tinh hạch bản thân cũng băng tiêu làm tan một bộ phận, nếu không phải Diệp mình cố ý khống chế phía dưới, hòa tan hơn phân nửa cũng có thể. Hắn mơ hồ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Hà Khang lợi dụng hình phạt chi lôi diệt sát chân tiên nữ tử thời điểm, lưu lại tinh thạch không có bao nhiêu, hẳn là xa xa nhỏ hơn trong tay khối này. Vật này hắn nguyên bản là cho phệ kim trùng chuẩn bị, nhưng trải qua dò xét, phát hiện trong tinh thạch trùng mẫu tinh hoa, đối với luyện thể hắn tới nói, cũng không nhỏ tác dụng. Càng nghĩ đằng sau, hắn quyết định hay là lưu lại một bộ phận, làm dự bị cho thỏa đáng. Quyết định chủ ý sau, Diệp Minh trên tay kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, một chút cắt chém tại tinh thạch một góc bên trên. Ken một tiếng, kiếm khí cắt qua, tinh thạch mặt ngoài chỉ để lại một đầu bạch tuấn mà thôi, đúng là lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được vật này trình độ cứng cáp. Phải biết, lấy Diệp Minh bây giờ thực lực tu vi, tiện tay kích phát một đạo kiếm khí, đủ để đối với bình thường đại thừa tu sĩ tạo thành nhất định phiền phức. Sau đó, Diệp Minh trên tay kia linh quang lóe lên, xuất hiện một ngụm màu vàng đoạn kiếm. Thể nội pháp lực tuôn ra sau khi tiến vào, đoạn kiếm kim quang loẹt loẹt lóa mắt, một cỗ sắc bén không gì sánh được khí tức tản ra mà ra, làn da đều dâng lên một cỗ kim châm giống như cảm giác. Cổ tay rung lên phía dưới, kim kiếm điều chuyển lưỡi kiếm, hướng tinh thạch kia bên trên một chém mà qua. Phốc thử một tiếng, tinh thạch từ một góc chô ứng thanh mà đứt. Đưa tay chụp tới, đem rơi xuống một khối nhỏ tinh thạch nắm ở trong tay, chỉ có lớn chừng một đảo, ước chiếm cả khối tinh thạch 1/4. Một cỗ khổng lồ hết sức tinh thuần năng lượng từ chỗ đứt tản ra, trùng kích đến xung quanh hư không đều ông tác hưởng. Diệp Minh biến sắc, lúc này ngón tay như bánh xe biến ảo, bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo kim quang, phân biệt tại hai khối trên tinh thạch thiết trí trùng điệp phong ấn, ngăn cản những năng lượng này tràn ra ngoài. Vật này thế nhưng là trùng mẫu tinh hoa, tổn thất một tơ một hào cũng có thể làm cho lòng người đau rất lâu. Chương 993, tu luyện, 1, chương 993, tu luyện, 1, ngay sau đó, Diệp Minh một cái tay áo đống nhiên hất lên, ba đám kim quang từ đó vừa bay mà ra. Một cái xoay quanh sau, quang mang thu vào. Ba cái một trượng có thừa giáp trùng màu vàng liền xuất hiện ở trước người hắn, bên ngoài thân màu tím và lập lòe. Chính là cái kia ba cái vệ kim trùng. Cái này ba cái vệ kim trùng vừa mới xuất hiện, ông ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh trong tay hai khối tinh hạch màu đen. Xiu 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 ba tiếng, ba cái kim trùng cánh lắc một cái, lại đồng thời hóa thành ba đạo kim quang, phóng tới tinh hạch. Diệp Minh một bàn tay chỉ là hướng trước người quét ngang, lại năm ngón tay khẽ nết nắm vào trong hư không một cái. Một cú cự lực vô hình quần cuộn mà ra. Ba cái vệ kim trùng phanh phanh vài tiếng sau, giống như là đụng phải một bức tường vô hình bình thường, một chút tại cách Diệp Minh xích hứa địa phương xa, nhao nhao bị bắn ngược mà mở, chôn chung tầm thường ngay cả lật mấy cái té ngã, mới miễn cưỡng chấn động cánh một lần nữa ổn định thân hình. Những này vệ kim trùng thôn vệ mấy chục cái màu lam mặt người trùng, cùng hơn trăm con màu đen mặt người trùng sau, bây giờ đã đem nó hoàn toàn tiêu hóa hết, khí tức so sánh với bên ngoài thủy ấn chi địa bên trong lại mạnh một mảng lớn. Nhưng ở Diệp Minh trước mặt, lại vẫn như ấu trùng giống như không có gì sức phản kháng. Mặc dù như vậy, cái này ba cái vệ kim trùng vẫn ra sức hướng Diệp Minh bên người cuồng nhào không thôi, càng không ngừng hướng hắn truyền đạt từng luồng khát vọng cực kỳ ý tứ. Ha ha, gấp cái gì, thứ này vốn là vì các ngươi chuẩn bị, cầm lấy đi phân đi. Diệp Minh khép cười một tiếng, một tay khác chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, trong tay khá lớn khối kia tinh hạch màu đen liền một chút hướng không trung bay vụt ra ngoài. Ba cái giáp trùng màu vàng thấy một lần tinh hạch rời đi Diệp Minh bàn tay, lập tức phương hướng biến đổi, đồng thời hóa thành ba đạo kim quang đi lên bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, lấy tinh hạch màu đen làm trung tâm, ba cái vệ kim trùng đụng vào nhau. Bọn chúng một bên lẫn nhau xé đánh, một bên giáp hút đại trường, riêng phần mình cắn tinh hạch một bên bay ngược mà đi, cũng cùng nuốt không thôi. Đúng một tiếng, ba cái trong miệng vừa dùng lực, càng đem tinh hạch nạnh sinh sinh phân lớn nhỏ không đều ba cái bộ phận, cũng không chút do dự nuốt vào trong bụng. Tinh hạch vừa vào vệ kim trùng trong bụng, bọn chúng gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, muốn đem còn lại tinh hạch cũng nuốt vào trong bụng. Nhưng lúc này Diệp Minh trên tay đã dấu vết, đâu còn có tinh hạch bóng dáng. Nhưng ngay lúc đồng thời, ba cái vệ kim trùng bên ngoài thân những cái kia màu tím vằn đống nhiên điên cuồng lóe lên, thân thể khổng lồ bắt đầu phồng lên co lại không chừng, khí tức càng là nhao nhao trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Đột nhiên, ba cái vệ kim trùng mắt kép huyết hồng một mảnh, trong miệng tê tê âm thanh cùng một chỗ, liền giữ tận lộ ra lần nữa nhào thành một đoàn, lẫn nhau cắn xé. Rốt cục muốn thôn vệ tiến giai. Diệp Minh nhìn thấy cảnh này, trên mặt đại hỉ, lập tức lặng lặng ngồi ở một bên, cũng không có chút xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ba cái vệ kim trùng ở giữa tranh đấu, thảm liệt dị thường. Cái này ba cái vệ kim trùng nguyên bản thực lực là không kém bao nhiêu, nhưng ở thủy ấn chi địa thôn vệ mặt người chúng lúc, căn cứ nuốt số lượng nhiều ít, liền đã từ từ có chút cải biến, khí tức không còn là cùng một cái trình độ. Mà vừa rồi chia ăn tinh hạch lúc, khí tức hơi lớn mạnh một chút, cướp được thể tích càng lớn tinh hạch. Hiện tại lẫn nhau cắn xé lúc, nuốt suất lớn tinh hạch vệ kim trùng, thực lực mạnh nhất, mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng chỉ tại trong chốc lát, liền đem mặt khác hai cái vệ kim trùng một cây chi trước cho cắn xuống tới, nuốt vào trong bụng. Ba cái lại cắn xé chỉ chốc lát sau, đột nhiên kim quang lóe lên tản ra mà mở. Bọn chúng riêng phần mình phát ra tê tê âm thanh uy hiếp lẫn nhau mấy lần sau, cánh lắc một cái lần nữa bổ nhào về phía trước tiến lên. Ba cái mặc dù đã bị thương không nhẹ, nhưng động tác vẫn hung hãn không gì sánh được, giữa lẫn nhau mảy may nhượng bộ chỉ ý không có. Diệp Minh nhìn một lát sau, đột nhiên một cái tay áo hướng hư không lắc một cái đen nhánh vòng tròn quay tròn nhất chuyển mà ra. Vành một mảnh kim hà hiện lên đằng sau, đem ngay tại cắn xé tại một đoàn ba cái vệ kim trùng nhất đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ chúng nó sẽ đánh thôn vệ hoàn tất, liền sẽ còn lại thực lực mạnh nhất một cái kia, mà cái này một cái cũng sẽ phát sinh chất biến. Diệp Minh suy nghĩ một lát, tiện tay đánh ra một đạo hồng quang, phất một chút, xuyên qua cấm chế dày đặc, biến mất tại cửa mật thất. Sau đó bàn tay hắn khẽ đảo, một khối màu ngà sữa ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Đem nó hướng cái trán vừa kề sát sau, liền thấy tôi hồn quyết huyền thiên linh vực các loại kim chỉ văn. Lập tức từng câu từng chữ hướng xuống đọc bắt đầu tìm hiểu đến. Ngọc bài này chính là Hà Khang cho mấy khối bên trong một khối, bên trong ghi chép nhiều loại công pháp bí thuật khẩu quyết. Chương 993, tu luyện 2, chương 993, tu luyện 2, Diệp Minh từ đó phát hiện, chính mình từ Khô Lâu Ca nơi đó có được tôi hồn quyết, cùng Hà Khang cho xác thực có sự bất đồng rất lớn. Bất luận trình độ phức tạp, còn là tu luyện yêu cầu, hoặc là tu luyện độ khó, đều muốn cao hơn nhiều cái này phổ thông tôi hồn quyết. Ngoài ra, phổ thông tôi hồn quyết bên trong kèm theo thần hồn công thủ bí thuật cũng liền giải rác mấy cái, nhìn cũng tương đối bình thường. Mà hắn được từ Khô Lâu Ca cái này bản tôi hồn quyết, bên trong công thủ đoạn rõ ràng cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Xem ra cái này một bản tôi hồn quyết có thể là Hà Khang nói, cái kia thần vực tông thất truyền trấn tông bí thuật. Coi như không phải, cũng là một bộ đỉnh giai thần hồn công pháp, tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. Mà huyền thiên linh vực, tại Hà Khang trong mắt, lại cũng chỉ là một loại bí thuật mà thôi. Diệp Minh thông qua đọc bí thuật này cấu thành, nguyên lý, phát động quá trình, biểu hiện hình thức cùng phương thức công kích các loại, đối với bí thuật này có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Tin tưởng bằng vào cái này chú giải, coi như không có bảo hòa trợ giúp, cho hắn một chút thời gian, nghĩ đến cũng có thể lĩnh ngộ cái này bí thuật. Bất quá, đã có bảo hoa tại, vậy vì sao không sử dụng đây? Chỉ gặp hắn lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa mật thất, tiện tay đánh ra một cái pháp quyết sau, nơi đó cấm chế một trận phun trào, đột nhiên hướng hai bên tách ra, một vị áo trắng chân trần nữ tử tuyệt mỹ thanh tú động lòng người đứng tại cửa. "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Bảo Hoa nhàn nhạt hỏi. "Ta dự định bế quan tu luyện, ở trong quá trình này, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực." Diệp Minh mỉm cười nhìn trước mắt giai nhân. "A, ngươi muốn lĩnh hội cái kia huyền thiên linh vực?" Bảo Hoa ngọc túc vừa nhấc, chậm rãi đi đến. "Chính là, Bây giờ chủng tộc khác khiếp sợ ta uy thế, trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có người tìm đến phiền toái. Mà ta tiến giai đại thừa cũng đã có hơn 10 năm, trong thời gian này một mực tại bên ngoài 43, bây giờ xác thực nên hảo hảo tu luyện một phen. Diệp Minh nói liền đánh ra một đạo pháp quyết, một lần nữa đem mật thất cấm chế mở ra. Đoạn thời gian trước ta đã đem thánh giới chủ lực triệu hồi đi, bây giờ còn tại những dị tộc kia lãnh địa tác chiến đều là chút ma tộc cấp thấp, đồng thời cũng sẽ rất mau bỏ đi đi. Ta trước hết ở chỗ này cùng ngươi 100 năm đi, 100 năm về sau ta cần về thánh giới đi một chuyến, dù sao nơi này tất cả đều là linh khí, cũng không thích hợp ta tu luyện. Bảo Hoa chậm rãi đi tới tới, thân thể mềm mại chấn động, một bộ trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết hiện ra ở Diệp Minh trước mặt. 100 năm, cũng tốt, thời gian dài như vậy đầy đủ. Diệp Minh lược một suy nghĩ sau, nói như thế. Đồng thời, hắn toàn thân dưới sự chấn động, biến thành giao long xuất hải trạng thái. Bảo Hoa đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ vượt qua hai bước sau, chậm rãi ngồi xuống. Một lát sau, trong mật thất vang lên như khóc như tố lượn lờ dư âm. Bảo Hoa mấy lần đạt tới điểm cao nhất sau, nàng chậm rãi buông ra tâm thần, đưa nàng như thế nào do một gốc bảo hoàng thánh hoa tu luyện thành thân người, lại là như thế nào lĩnh ngộ bộ phận lực lượng pháp tắc, cùng như thế nào ngộ ra huyền thiên linh vực từng cái quá trình cùng cảm thụ, từng cái hiện ra ở Diệp Minh trong đầu. Diệp Minh thông qua thần hồn giao hòa, tiến vào một cái trước đây chưa từng gặp thế giới. Ở chỗ này, hết thảy đều là như vậy mới lạ, hết thảy lại là như vậy rung động, hắn như nói như khát học tập nhìn thấy hết thảy. Nửa năm sau, Bảo Hoa từ Diệp Minh trong ngực chậm rãi đứng dậy, Chu Thần khẽ mở nói, ngươi trước tiên đem nhìn thấy đồ vật hảo hảo lĩnh ngộ tiêu hóa một phen đi, 1 năm sau ta lại tới. Đi thôi, đây là đối với ngươi ban thưởng. Diệp Minh gật gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc, tiện tay ném cho Bảo Hoa. Bảo Hoa hiếu kỳ tiếp nhận hộp ngọc, mở ra cái nắp xem xét, bên trong lặng lặng nằm một viên trắng đen xen kẽ đan hoàn. Đan này ngón cái bụng lớn nhỏ, nồng đậm tinh thuần ma khí từ đó tản ra, ẩn ẩn mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại để cho người ta thần hồn cũng nhịn không được nhảy cơn hoan hô khí tức, tăng tiến tu vi đan dược. Bảo Hoa đại hỉ, trên đời này có thể đối với nàng bây giờ tu vi còn tạo tác dụng đan dược có thể nói cơ bản không tìm được, không nghĩ tới Diệp Minh nơi này lại có một viên, còn bỏ được lấy ra cho mình. Lập tức hắn đùng một chút đắp lên nắp hộp, xoay tay một cái liền đem nó thu vào, ánh mắt còn nhìn bốn bề nhìn, một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Yên tâm, nơi này không ai sẽ cùng ngươi đoạn. Diệp Minh nhìn có chút buồn cười. Bảo Hoa hít sâu một hơi, khẽ cắn môi đỏ nói, cảm ơn ngươi, lần sau ta cho ngươi đến điểm kích thích đi, cam đoan mang cho ngươi đến trước này chưa có thể nghiệm. A, cái gì thể nghiệm? Diệp Minh hai mắt tỏa sáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta muốn trở về hảo hảo trải bớt một chút thể nội pháp lực, lần sau gặp. Bảo Hoa yên nhiên cười một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái đã đến cửa mật thất. Diệp Minh lắc đầu, buông ra cấm chế. Bạch quang lóe lên, Bảo Hoa đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chương 994, hóa thân tiến giai, trùng vương phệ kim tiên. Chương 994, hóa thân tiến giai, trùng vương phệ kim tiên. Các loại Bảo Hoa sau khi đi, Diệp Minh tiện tay lấy ra một cái bình ngọc, miệng bình khẽ đảo chuyển sau, một viên cùng vừa rồi tương tự đan dược từ đó đổ ra. Đan dược cũng không rơi xuống tới mặt đất, ngay tại một mảnh trong linh quang chậm rãi bay đến Diệp Minh bên miệng, bị hắn một ngụm nuốt vào. Đan dược vừa mới vào bụng, một cỗ ấm áp dòng nước gấm trong nháy mắt liền chạy khắp toàn thân, cả người toàn thân cao thấp không một chỗ không ở vào sảng khoái ở trong. Diệp Minh cũng không say đắm ở loại sảng khoái này, đưa tay chỉ quyết khẽ động, dựa theo kim khuyết tiên thể thuật công pháp khẩu quyết bắt đầu chậm rãi vận công đứng lên. Hơn nửa năm sau, một viên đan dược dược lực bị toàn bộ luyện hóa, Diệp Minh lại tiện tay lại lấy ra một viên đan dược nuốt vào, tiếp tục vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực, tăng tiến thể nội pháp lực. 1 năm sau, Bảo Hoa lần nữa đi vào phòng luyện công, hai người lần nữa tu luyện lên thuật song tu. Lần này song tu kéo dài đến 1 năm, sau đó Bảo Hoa lần nữa rời đi. Cứ như vậy, Diệp Minh một bên phục dụng đan dược tu luyện kim khuyết tiên thể thuật, vừa cùng Bảo Hoa song tu cảm ngộ lực lượng pháp tắc cùng huyền thiên linh vực. 5 năm sau ngày nào, đang lúc Diệp Minh cùng Bảo Hoa kết hợp với nhau, trải nghiệm pháp tắc tương quan cảm ngộ lúc, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại, đình chỉ động tác, lộ ra một tia ngoài ý muốn đến. Thế nào? Dưới thân Bảo Hoa không hiểu hỏi, nhưng sau đó nàng cũng thần sắc khẽ động, đem khổng lồ thần niệm ra bên ngoài thả ra. Lúc này, Diệp Minh đã bung ra bộ phận cấm chế chi lực, có thể để người ta đem thần niệm do bên trong ra bên ngoài dò xét ra đi. Tại nàng thần niệm trong phạm vi cảm ứng, tất cả đều là dị động thiên địa nguyên khí, ngũ sắc quan đoàn, che khuất bầu trời hướng ngoài thành một cái hướng khác hội tụ tới, thanh thế to lớn cực kỳ. Đây là có người trùng kích đại thừa dẫn động thiên địa nguyên khí. Bảo Hoa lập tức giật mình. Không sai, ngươi đoán xem người kia là ai? Diệp Minh cười hắc hắc, tiếp tục bắt đầu chuyển động. Ấn Bảo Hoa rên khẽ một tiếng, sau đó cực lực đem thần niệm hướng chỗ kia phương hướng kéo dài, kết quả dù cho nàng thả ra toàn bộ thần niệm đều không thể cảm giác phát hiện gây nên thiên địa nguyên khí dị động đầu nguồn. Nàng này thấy thế, hơi suy nghĩ một chút sau, mang theo 8 điểm khẳng định nói, là người hóa thân kia. Hắc hắc, không sai. Ta hóa thân kia có được ta toàn bộ cảm ngộ, lại có sung túc linh vật trèo trống, rốt cục đột phá đại thừa tu vi. Diệp Minh mừng rỡ động tác lấy. Hừ, nhìn em ngươi năng lực, ta nhớ được không sai, người hóa thân kia tu luyện công pháp cùng ngươi giống nhau như lúc, đúng không? Đối với nói như thế, ngươi lại tăng thêm một cái đắc lực trợ thủ. Lấy hóa thân kia tích lũy, chỉ cần tiến giai thành công, thực lực lập tức có thể nghiền ép một đám uy tín lâu năm đại thừa tu sĩ, thiếp thân khẳng định không phải là đối thủ. Bảo Hoa ung dung cảm thán một tiếng. Ha ha, có lẽ đi. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Về sau đoán chừng cũng sẽ không có cái gì trọng đại nguy cơ, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, tranh thủ sau này phi thăng chân ma giới, đây mới là ngươi trọng yếu nhất mục tiêu, mặt khác đều là thứ yếu. phi thăng chân ma giới, nói nghe thì dễ, chúng ta thánh giới đã không biết bao nhiêu vạn năm không có người thành công phi thăng qua. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ giới diện chi lực so với trước kia đến, tăng lên mấy lần, thậm chí không chỉ 10 lần, cái này đưa đến phi thăng chi kiếp cũng đồng dạng lợi hại nhiều gấp 10, không có thực lực cường đại, tùy tiện phi thăng chính là phi hôi yên diệt hạ trạng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta cái này giới quần bên trong, gần ngàn cái cùng linh ma lượng giới tương đương giới diện đều như thế, bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự chi lực, phi thăng độ khó chỉnh thể đều tăng lên gấp 10 lần, ngươi đi nơi nào đều là giống nhau. Bất quá, ngươi nếu không sợ bị trả thù lời nói, về sau ta đi giới diện khác ăn cướp thời điểm, ngươi có thể đi cùng thu thập một chút trảo bảo, tỉ như huyền thiên chi bảo cái gì. Tin tưởng nhiều mấy món huyền thiên chi bảo bản thân, độ cái kia phi thăng chi kiếp, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Minh đề nghị. Thật có thể chứ? Vậy liền định như vậy, đến lúc đó ngươi cũng không nên quên ta. Bảo Hoa đại hỉ, lấy Diệp Minh thực lực khủng bố, nếu có thể đi theo Diệp Minh sau lưng, coi như uống canh đều có thể uống no bụng. Về phần trả thù, căn bản cũng không tại nàng cân nhắc ở trong. Mấy canh giờ qua đi, một tiếng gầm nhẹ cùng một tiếng cao vút thanh âm đồng thời vang lên, sau đó hồi phục bình tĩnh. Qua thật lâu, Diệp Minh mới nói đi, lần này liền đến nơi này đi, ta còn có chút việc. Ân. Bảo Hoa bất ngữ gì, tiên lặng thu thập một phen sau, phiêu nhiên đi xa. Bảo Hoa sau khi rời đi, Diệp Minh lại lặng lặng quan sát một phen ngoại giới hóa thân đột phá đại thừa tình hình, không có phát hiện cái gì dị thường sau, đem tâm thần thu hồi lại. Lấy hóa thân tình huống, tiến giai đại thừa là 10 phần chắc chín sự tình, sau đó cũng không cần quan tâm quá nhiều. Như vậy suy nghĩ lấy thời điểm, khóe miệng của hắn nhếch lên, đột nhiên một cái cổ tay lắc một cái đen kịt vòng tròn y mạng bắn ra. Trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ sau, ngón tay sông hoàn này liền chút mấy lần. Lập tức, vòng tròn mặt ngoài hào quang màu vàng của điểm, hô một chút, từ đó phun ra một đoàn đen xì vật thể, một cái chớp động sau, lẳng lặng lơ lửng tại tầng trời thấp chỗ bất động. Nhìn kỹ, đúng là một cái mặt ngoài trải rộng tinh tế tử văn, nhan sắc đen nhánh trứng trùng, đại khái lớn cỡ một xích. Giờ phút này, trứng trùng lại có phanh phanh tiếng tim đập từ đó truyền ra. Một tiếng tiếp theo một tiếng, rõ ràng dị thường. Thật đúng là song hỷ lâm môn a. Hóa thân tiến giai đại thừa sắp đến, trùng vương cũng sắp xuất thế. Diệp Minh nhìn qua trứng trùng, mừng rỡ thì thào một tiếng sau, một tay sông rất nhỏ hơi chiều, liền đem vật này chống rông thu hút tới phụ cận chỗ. Sau đó năm ngón tay một phần, một tay đặt tại trứng trùng màu đen bên trên, hai mắt híp lại vận chuyển một loại bí thuật, bắt đầu dò xét động tĩnh bên trong. À, chỉ thiếu một chút liền có thể phá xác mà ra, như vậy, một chút công tác chuẩn bị cần sớm đi làm. Một lát sau, Diệp Minh thần sắc khẽ động, đột nhiên há miệng ra, lại cắn chốt lưỡi phốc phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay kết xuất từng cái phức tạp phát ấn, toàn thân pháp lực phun trào sau, một ngón tay nhanh chóng hư điểm mà ra. Đoàn tinh huyết kia quay tít một vòng sau, chống rông huyền hóa thành một cái không biết tên phù văn màu máu, bị Diệp Minh thúc dục bên dưới, đông điên cuồng phát ra đến gần trượng lớn nhỏ, cũng bắt đầu trận tối trận mình cuồng tiệm không chừng đứng lên. Theo Diệp Minh tiếp tục thi pháp, từng cái kim quang lập loè kim truyện văn khác biệt từ đầu ngón tay hắn nổi lên, cũng lóe lên liền biến mất chui vào trong phù văn. Trước mắt phù văn này là một loại cực kỳ cao cấp ngự trùng bí thuật, là Diệp Minh từ Khô Lâu Ca lưu lại những cái kia kim khuyết ngọc thư bên trong lĩnh ngộ ra tới. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị mấy trăm năm sao. Khi phù văn màu máu dần dần chuyển biến làm màu vàng, phản phất thuần kim chế tạo bình thường, cũng tản mát ra trận trận kỳ dị hương khí sau, Diệp Minh ngón tay 1.1 dẫn phía dưới. To lớn phù văn nhoáng một cái hướng cái kia trứng lớn bay đi, cũng lóe lên liền biến mất chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, đặt tại trứng trùng bên trên năm ngón tay tử kim quang mang đại thịnh, một cỗ khổng lồ cực kỳ chân nguyên chi lực chỗ thủng vỡ đê giống như nhanh chóng rót vào trong đó, không thấy chút nào ngừng. Nguyên bản không chút nào thu hút trứng trùng, đột nhiên chấn động đằng sau, mặt ngoài tử văn nóng ánh tỏa sáng, đồng thời thể tích lúc lớn lúc nhỏ phồng lên co lại không chừng đứng lên. Một lát sau, trứng trùng màu đen tại kim quang cuồng thiểm bên trong, một chút vỡ vụn thành từng mảnh ma mờ, đồng thời một vệt kim quang từ đó bắn ra, một cái mơ hồ sau, một cái cao hơn một xích tử kim tiểu nhân ở mật thất trên không một chút hiện thân mà ra. Tên tiểu nhân này tay chân đều đủ, hai mắt trong suốt như ngọc, râu tóc miệng mũi chỉ có một cái hình dáng, trên mặt bị một tầng tử kim mênh mông hào quang bao phủ. Hai đầu lông mày một cái hạt đậu kích cỡ tương đương phủ văn màu vàng in nổi trên đó, cùng nó ra thịt nhan sắc tương cận, nếu không cẩn thận quan sát, cơ hồ khó mà phát hiện, chính là vừa rồi Diệp Minh đánh vào trong đó viên kia ngự trùng phù văn. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết vệ kim trùng vương. Chân tiên đều muốn nhượng bộ lui binh vệ kim tiên. Diệp Minh nhìn xem tử kim tiểu nhân, thần sắc cũng hỉ. Đương nhiên, tử kim tiểu nhân nguyên bản ánh mắt đờ đẫn hơi động một chút, lại một chút nhìn về hướng Diệp Minh. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Minh cảm giác cái cổ hai bên mắt lạnh, hai đạo dài hơn thước kim quang không có dấu hiệu nào thoáng hiện mà ra, cũng hướng ở giữa đột nhiên xoắn một phát mà đến. Diệp Minh biến sắc, thân thể một cái mơ hồ sau, như quỷ mị từ tại chỗ biến mất. Cái kia hai đạo kim quang ở phía xa một cái giao nhau một chém mà qua, sau đó lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, một chút lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 995, xử lý chương 995, xử lý sau một khắc, mật thất một góc khác rơi chỗ, không gian ba động cùng một chỗ, Diệp Minh thân hình nổi lên. Nhưng vừa mới xuất hiện, hắn liền kinh sợ cực kỳ vừa bấm pháp quyết, xông cái kia tử kim tiểu nhân một chút mà đi. Cùng lúc đó, tử kim tiểu nhân 10 ngón tay xông Diệp Minh hư không đạch một cái. 10 đạo dài hơn một trượng lóa mắt kiếm quang một chút tại Diệp Minh trước người nổi lên, cũng như thiểm điện chém xuống một cái. Kiếm quang màu vàng chưa chân chính chạm đến thân thể của hắn, từng luồng xâm nhiên hàn khí trước hết một bước một quyển xuống. Dù cho lấy Diệp Minh tu vi hiện tại cùng thực lực, tiếp xúc cố hàn ý này, cũng không nhịn được giật mình dùng mình một cái, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. mắt thấy 10 đạo kiếm quang màu vàng một cái sen lẫn xuống, liền muốn đem Diệp Minh ngạnh sinh sinh chém thành mười mấy đoạn lúc, chợt từ trong miệng hắn chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Tử Kim tiểu nhân nghe chút này tiếng hừ lạnh, lập tức chỉ cảm thấy đầu lâu như cự truy trọng kích giống như đột nhiên một tiếng ầm vang, thân thể một cái loạn choạng ngã sau, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống phía dưới. Đồng thời, hắn hai đầu lông mày viên kia phủ văn màu vàng, lóe lên liền biến mất chui vào trong đầu lâu không thấy bóng dáng. Tử Kim tiểu nhân thân thể không người, hai tay ôm đầu, kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tại gặp một loại nào đó kịch liệt cực kỳ thống khổ. Mà cái kia 10 đạo kiếm quang thụ ảnh hưởng này, một cái lắc lư hỗn loạn lên. Diệp Minh thừa dịp này tình hình, thân thể nhoáng một cái biến mất tại chỗ cũ, lúc xuất hiện lần nữa, lại đến mật thất một góc khác rơi chỗ. Phù văn nhập thể sau, Tử Kim tiểu nhân chỉ kiên trì một lát, thân thể ngay tại kịch liệt trong run rẩy, rầm một tiếng, xoay người mới ngã xuống đất, như vậy hôn mê đi. Diệp Minh có chút nghĩ mà sợ giơ bàn tay lên, hướng trên cổ sờ soạn một cái. Kết quả, nhìn như bóng loáng dị thường cái cổ hai bên, lại riêng phần mình có một đạo tơ máu trồi lên, mặc dù nhạt nhẽo dị thường, nhưng phảng phất bị lưỡi dao bay sượt mà qua dáng vẻ. Diệp Minh không khỏi có chút hãi nhiên, lấy hắn thật cực thân thể cường hành, vậy mà lại như vậy tùy tiện bị thương tới đến, đây thật là một kiện đại xuất dự liệu sự tình. Phải biết, sâu keo chi mâu lấy chân tiên chi hồn khu động thật cực thân thể, đều không thể tổn thương đến Diệp Minh, mặc dù đó là Diệp Minh toàn phó vũ trang trạng thái. Nhưng vệ kim trùng vương kiếm khí công kích cũng chưa chân chính chém tới trên người hắn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra trùng này vương là bực nào lợi hại. Loại thực lực này, tuyệt đối vượt qua nguyên tắc Hàn lão ma bồi dưỡng ra được một cái kia. Dù sao trùng này vương tiến giai trước đó, mỗi một cái thực lực liền vượt qua bình thường đại thừa tu sĩ, mà lại thôn phệ trùng mẫu tinh hạch so nguyên tắc hơn rất nhiều. Cơ sở hùng hậu, thôn phệ năng lượng gia tăng, có thể trưởng thành ra thực lực càng mạnh trùng vương, hẳn là nước chảy thành sông. Cái này ba cái vệ kim trùng tiến hóa thành trùng vương đằng sau cũng thật sự là giàu hạn, một cái ngự trùng phù văn lại không có khả năng hoàn toàn đem nó khống chế, hơn nữa còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đột nhiên cho ta đến như vậy một chút. Nếu là đổi một người, đoán chừng vừa rồi bỗng chốc kia liền một mệnh ố hô. Bất quá cũng may mắn sớm gieo ngự trùng phù văn, nếu không muốn chế trụ đầu này trùng vương, thật đúng là một kiện đau đầu sự tình. Xem ra một đạo cấm chế xa xa còn chưa đủ, chỉ có lại dùng bí thuật lại tế luyện một phen mới càng thêm bảo hiểm. Diệp Minh sờ lấy thì thào một câu sau, một cái tay áo lập tức lắc một cái, trên trăm kiện bảy trận vật liệu lít nha lít nhít đồng loạt bay ra, các loại quang mang cuồng thiểm phía dưới, trong khoảnh khắc ngay tại trong mật thất tạo thành một vài trượng lớn pháp trận. Vừa vặn đem cái kia Tử Kim tiểu nhân vây ở trung tâm trận pháp chỗ. Diệp Minh trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, tất cả đều lóe lên liền biến mất chui vào trong pháp trận. Phốc phốc vài tiếng, pháp trận bốn phía một chút phun ra vô số đạo ngũ sắc tơ mỏng, nhanh chóng hướng trung tâm cuốn một cái cuốn bên dưới, liền đem Tử Kim tiểu nhân trói thắt chặt chẽ vững vàng. Tiếp lấy Diệp Minh lại há miệng ra, lại có mấy đoàn tinh huyết phun một cái mà ra, quay tích một vòng sau hóa thành mấy cái cùng trước đây giống nhau như lúc phủ văn màu máu. Trận pháp lực chân nguyên rót vào sau, những phủ văn này dần dần biến thành màu vàng nóng, tạo thành mấy cái kim triển văn. Ngón tay liền chút phía dưới, những này kim triển văn lóe lên đến Tử Kim tiểu nhân trên không, sau đó tại kim quang đại thịnh bên trong, dung nhập vào nó ngực bụng tứ chi mấy nơi. Cùng lúc đó, cả tòa pháp trận vù vù âm thanh vang lớn, trận quang diễm tuôn ra mà hiện, cũng hướng ở trung tâm một quyển mà đi. Mấy canh giờ sau, Diệp Minh mỉm cười nhìn trước mắt Tử Kim tiểu nhân. Lúc này Phệ Kim trùng vương tại Diệp Minh trước người đứng lơ lửng trên không, có ánh trong đôi mắt tràn đầy đối với Diệp Minh thân cận chi ý, phảng phất Diệp Minh chính là nó trên đời này người thân nhất bình thường. "Đã ngươi đã trưởng thành là hình người, về sau liền bảo ngươi Kim Đồng đi, không có so cái tên này càng thích hợp ngươi." "Là chủ, người." Tử Kim tiểu nhân chưa làm sao thành hình miệng im mắng khép mở một chút sau, Diệp Minh trong đầu chuyển đến một cái nó lớt, mà thành âm khàn khàn. "A, ngươi có thể cùng ta trao đổi." Diệp Minh giật mình, sau đó lại đại hỉ đứng lên. Một cái có được linh trí, có thể giao lưu Kim Đồng, khẳng định so một cái chỉ có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh trùng vương muốn tốt hơn nhiều. "Là, trong cơ thể ta có bộ phận người huyết mạch, cho nên có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện." Kim Đồng lời nói lập nói lắp ba nói không ăn cướp, mà lại đến từng chữ phát âm, có chút cật lực bộ dáng. "Ha ha ha, tốt. Kim Đồng tốt, ngươi mới tiến cấp, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, về sau ta mang ngươi đại sát tứ phương, ngao du toàn bộ giới quần." Diệp Minh cười to ba tiếng. "Là." Kim Đồng đáp ứng một tiếng sau, kim quang lóe lên chui vào Diệp Minh trong tay áo không thấy. "Hắc hắc, lôi thú hóa thân, hóa thân thứ hai, phệ kim tiên, mỗi một cái đơn độc xuất ra đi, cũng là có thể nghiền ép đồng cấp tồn tại. Sau này đánh nhau giết địch cơ bản cũng là quần đấu, chắc hẳn trừ Mã Lương, không còn có người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đi." Diệp Minh đứng tại chỗ, càng nghĩ càng hưng phấn. Thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, cố đè xuống sao động nỗi lòng. Bất quá, những cái này liên tiếp hai kiện việc vui trùng kích, lúc này dòng suy nghĩ của hắn lưu động, tạm thời không nên tu luyện. Diệp Minh dứt khoát liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó móc ra một viên màu ngà sữa ngọc bài, phân ra đại bộ phận tâm thần đắm chìm vào, từ từ nghiên cứu nội dung bên trong đến. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tâm thần, thì đặt ở ngoài giới, thời khắc chú ý hóa thân tiến giai tình huống. Mấy ngày sau, chính ngồi xếp bằng, cẩn thận lĩnh hội kim khuyết tiên thể thuật Diệp Minh, đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức ngón tay búng một cái. Một vệt kim quang hiện lên đằng sau, ầm ầm một tiếng, cửa mật thất phụ cận cấm chế một trận phun trào, cửa đá hướng hai bên tự động mở ra. Một vị thanh niên áo trắng đứng bình tĩnh ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười nhìn qua hắn, chính là nhiều năm không thấy hóa thân thứ hai. "Thành công, cảm giác như thế nào?" "Ân, tiến giai đại thừa sau, cùng trước kia so ra hoàn toàn khác nhau, nói như thế nào đây, giống như một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt đi." Hóa thân cười cười, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, người liền quỷ dị xuất hiện ở Diệp Minh đối diện, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Diệp Minh nhìn qua cái này cùng mình giống nhau như lúc người, thản nhiên nói, đó là đương nhiên, đại thừa kỳ có thể đụng vào lực lượng pháp tắc, cùng trước kia so ra tự nhiên có bản chất khác nhau, để cho ta nhìn xem ngươi nguyên anh đi. Hóa thân không nói gì, một tay bấm niệm pháp quyết sau, thiên linh cái ở đỉnh đầu chỗ kim quang lóe lên, một cô cực kỳ mạnh mẽ khí tức một chút tràn ngập đầy toàn bộ mật thất. Lập tức một cái ba thước tiểu nhân bỗng nhiên nổi lên, khuôn mặt tướng mạo đồng dạng cái Diệp Minh giống nhau như lúc, mặc trên người một kiện màu tử kim pháp y, thân thể như thực chất giống như ngưng thực dị thường, đúng là hắn nguyên anh thứ hai. Bất quá lúc này nguyên anh khí tức có chút phiêu hốt, không có khả năng rất tốt bị khống chế dáng vẻ, đây là bởi vì vừa mới tiến giai mà đưa tới, chỉ cần củng cố một đoạn thời gian liền có thể. Này nguyên anh sau khi xuất hiện, khoe miệng cười hì hì nhảy lên, siêu một chút đến Diệp Minh đỉnh đầu, sau đó vô thành vô tức ngập vào. Diệp Minh hai mắt khép hở, trong tay pháp quyết từng cái kích động, tựa hồ đang vận chuyển bí thuật gì dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo tinh quang từ đó lóe lên một cái rồi biến mất bắn ra. Đi. Quát khẽ một tiếng sau, kim quang lóe lên phía dưới, nguyên anh thứ hai từ đỉnh đầu hắn toát ra, sau đó thuấn di đến hóa thân thể nội. Mà hóa thân nguyên bản ngồi dưới đất không nhúc nhích đục thân chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang đồng dạng từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 996, trăm năm bế quan. Chương 996, trăm năm bế quan. Diệp Minh tiếp lấy ra một cái màu vàng vòng tay chữ vật, tiện tay ném cho hóa thân. Ta đã đem ta mấy năm nay đối với mới được đến công pháp bí thuật các loại cảm ngộ, toàn bộ chuyển cho ngươi, ngươi sau khi trở về hảo hảo hấp thu một chút. Minh Bạch. Về phần công pháp bí thuật nguyên bản ta cũng phục chế một phần đặt ở vòng tay chữ vật bên trong, ngươi cũng giúp đỡ tìm hiểu một chút đi. Bên trong còn có đại lượng tài liệu chân quý, bảo vật, cùng mấy trăm khỏa thừa linh đan các loại vật phẩm. Ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu luyện đi, sau đó, ngươi còn có đại khái khoảng 100 năm thời gian tiến hành tu luyện, trong lúc này ngươi muốn đem thực lực của mình tăng lên tới mạnh nhất. Mặt khác, ngươi dành thời gian đem 4 tòa cực núi, cùng một chút chân quý đan dược bảo vật, đồ vật luyện chế ra đến. Tốt, còn có cái gì muốn giao phó sao? Hóa thân sau khi gật đầu, đem vòng tay chữa vật tu bảo. Không có, ngươi có thể đi ra. Diệp Minh khoát tay áo. Hóa thân gật gật đầu, hậu thân hình nhoáng một cái đến cửa ra bảo, lại nhoáng một cái liền biến mất. Diệp Minh đóng lại cấm chế sau, ánh mắt không có chút nào tiêu cự nhìn xem che kín cấm chế cửa ra bảo, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Diệp Minh hoảng hốt ánh mắt nhất định, một lần nữa trở nên thâm thúy dị thường đến. Sau đó lấy ra thừa ma đan, một ngụm nuốt vào, pháp quyết khẽ động sau, một tầng tử kim mênh mông vầng sáng từ trên thân nở rộ mà ra, đem hắn toàn bộ thân hình che lấp đến như ẩn như hiện. Xuân đi đông đến, thời gian giống một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ dòng sông, rất nhanh chạy qua trăm năm xuân thu. Trăm năm thời gian, rất nhiều phàm nhân từ xuất sinh đến tử vong đã trải qua một cái luân hồi, mà đối với tu tiên giả, nhất là tu sĩ cấp cao tới nói, lại vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một lần đơn giản bế quan, thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Ngay hôm đó, Diệp Minh ngồi ngay ngắn trong mật thất, quanh thân bị một tầng đồng hậu dày đặc tử kim quang mang bao vây, hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài mà thâm thúy, mỗi một lần thổ nạp đều có thể dẫn động trùng quanh thiên địa nguyên khí, phát ra trận trận như kinh lôi trầm đủ. Trong phòng vụ hóa linh khí lấy Diệp Minh làm trung tâm, hội tụ thành hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, từng cái đủ mọi màu sắc chùm sáng xen lẫn ở trong đó, điên cuồng mà tràn vào đến trong cơ thể hắn. Sau đó trải qua kim khuyết tiên thể thuật công pháp tinh luyện cùng chuyển hóa, hóa thành càng tinh khiết hơn linh lực, dọc theo trong cơ thể hắn rắc rối phức tạp kinh mạch chảy xuôi, không ngừng tẩm bổ cũng cường hóa lấy nhục thể của hắn. Một vòng màu tử kim vầng sáng tại sau lưng của hắn chậm rãi chuyển động, trận trận tiên âm từ đó truyền ra, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Theo vầng sáng chuyển động, trong cơ thể hắn linh lực phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến tận tốc lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều nương theo lấy nhục thân một trận rất nhỏ rung động, toàn thân xương cốt, cơ bắp thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại bị tinh luyện cùng cường hóa lấy. Nhưng từ hắn thỉnh thoảng run rẩy một chút biểu lộ đến xem, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn. Công pháp luyện thể chính là như vậy, tại nhục thân một chút xíu cải biến, một chút xíu tăng cường đồng thời, tổng không khỏi nương theo lấy dạng này thống khổ như vậy. Bất quá đôi này Diệp Minh tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Từ hắn tu luyện đến nay, tuyệt đại đa số thời điểm đều kèm theo lấy các loại thống khổ, hắn sớm thành thói quen. Một chút trên nhục thể đau đớn, không cách nào ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn mảy may. Lại một cái đại chu thiên vận hành hoàn tất sau, Diệp Minh chậm rãi thu công, khẽ nhả một hơi sau, như sấm sét tiếng hít thở đông nhiên dừng lại. Sau đó, chậm rãi mở ra hai mắt khép hở, phía sau tử kim quang choáng nhoáng một cái biến mất, trong phòng thiên nhạc giống như tiên âm dư âm không dứt. Nhìn một chút xung quanh linh quang loẹt loẹt cấm chế sau, Diệp Minh nâng lên cánh tay phải, bàn tay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngao một tiếng đinh thái nhức óc long ngâm thanh âm vang lên sau, một đầu cao vài trượng ngũ trảo chân long nổi lên. Này chân long toàn thân tử kim quang mang lưu chuyển, phản phất tử kim chế tạo bình thường, trên thân râu dài, lân phiến, sừng các loại hoa văn rõ ràng dị thường. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện toàn bộ kim long do từng cái văn trận tạo thành, mà cấu thành những văn trận này văn tự cùng đường cong, lại tất cả đều là kim chế văn. Ngũ trảo chân long vừa mới xuất hiện, liền thân thể uốn éo biến mất. Sau một khắc, ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa tại trong mật thất vang lên, một cỗ không lời nào có thể diễn tả được cự lực đánh vào trên vách tường. Tất cả cấm chế lốp bốt cùng tiệm sau một lúc, liền một lát đều không kiên trì nổi, ầm vang phá toái ra, biến thành vô số linh quang. Ngay sau đó, còn sót lại cự lực đem trọn gian mật thất biến thành một biển. Ngũ trảo chân long thế đi chưa tiêu, xông ra mật thất, lên tới không trung, đến lên 9 tầng mây. Dung trời tiếng long ngâm vang vọng cả tòa thiên diệu thành. Phàm là nghe được long ngâm này, người đều dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, hãi nhiên thất sắc nhìn về phía linh hoàng cung phương hướng. Lúc này, siêu siêu mấy đạo độn quang từ phụ cận kích xạ mà đến, một cái xoay quanh sau, hiện ra hóa thân, Bác Phượng cùng Lăng Ngọc Linh đám người thân ảnh đến. "Phu quân, đây là có chuyện gì? Có ngoại địch xâm lấn?" Lăng Ngọc Linh nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Minh, sau đó nhìn chung quanh đứng lên. "Không có, là ta không cẩn thận làm ra, ha ha." Diệp Minh nhìn quanh một vòng xung quanh vách nát tường siêu, thần sắc có chút xấu hổ. "Người đây cũng là tu luyện thành cái gì thần thông mới? Nhìn xem uy lực không tệ dáng vẻ." Bác Phượng thấy một lần loại này tình hình, lập tức đoán được đây hết thảy hẳn là Diệp Minh thí nghiệm thần thông tạo thành. "Không có gì, tiện tay làm ra mà thôi, đi, trở về trò chuyện đi." Diệp Minh không có giải thích gì tứ, thốt ra lời này xong sau, người liền quỷ dị biến mất. Phạm Thánh trong cung, mấy người một lần nữa ngồi xuống sau, Bác Phượng xem xét cẩn thận một phen Diệp Minh, hiếu kỳ nói: "Ta phát hiện ngươi lần bế quan này đi ra rất khác nhau, cho ta cảm giác càng thêm sâu không lường được, chẳng lẽ tu vi ngươi lại có tiến nhanh? Đến chúng ta loại cấp bậc này, muốn tu vi tiến nhanh nói nghe thì dễ, ta chỉ là tu luyện một môn mới bí thuật thôi, về phần tu vi, chỉ là có chút tiến bộ mà thôi." "Các ngươi cũng không tệ a, ta nhìn đều có tiến bộ." Diệp Minh đồng dạng đang đánh giá đạo lữ cùng hóa thân. "Cái này còn phải đa tạ ngươi đây, năm đó ngươi đã nói với ta công pháp sau đó, ta liền từ động tiên chuột vương nơi đó mua tới một tờ kim khuyết ngọc thư trang trong. Từ đó tìm hiểu ra thích hợp ta tu luyện pháp quyết cùng bí thuật, lại phối hợp một chút thiên tài địa bảo, may mắn tăng lên một chút tu vi." Bác Phượng yên nhiên cười nói: "Ha ha, có thể đối với ngươi có trợ giúp liền tốt, tấm kia trang trong đặt ở động tiên nơi đó đơn giản chính là phung phí của trời. Linh Nhi cũng không tệ, ngắn ngủi hơn 100 năm, đều tiến giai trung kỳ, có tiền đồ." Diệp Minh nói nhìn về hướng Lăng Ngọc Linh: "Có ngươi cho dị ma kim, muốn không tiến vào trung kỳ cũng khó khăn đâu. Không chỉ có là ta, Xảo Thiến các nàng cũng đều tiến giai trung kỳ." Lăng Ngọc Linh làm hơn 100 năm linh hoàng đằng sau, cả người ở trên khí chất càng có uy thế, bất quá tại Diệp Minh trước mặt, nàng y nguyên vẫn là bộ kia cười nói tự nhiên bộ dáng. "Đúng rồi, Xảo Thiến các nàng đâu? Ta vừa rồi thần niệm đảo qua toàn bộ linh hoàng cung, cũng không phát hiện các nàng dấu vết để lại nâng lên mấy vị này đạo lữ." Diệp Minh lại là hơi nhướng mày: "Phu quân yên tâm, các nàng không có xảy ra chuyện gì, lúc này đoán chừng đội bằng đâu." Lăng Ngọc Linh nói ra: "A, chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi nói. Việc này còn phải từ gần 100 năm trước nói lên." Lăng Ngọc Linh đem chúng nữ 100 năm qua sự tình em hay nói. Nghe giai nhân sau khi giải thích, Diệp Minh minh bạch. Nguyên lai, tại hắn trước khi bế quan, hắn liền đem còn lại những cái kia ẩn chứa có tinh thuần năng lượng dị ma kim giao cho Lăng Ngọc Linh, để nàng tiến hành phân phối. Nàng này cũng là công bằng, nàng cho mình cùng Trần Sảo Tiến, Lâm Ngân Bình, Yến Như Yên bốn người mỗi người đều phân một phần đầy đủ tu luyện tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong dị ma kim, sau đó đem còn lại cất đứng lên, để về sau dự bị. Tứ nữ có dị ma kim sau, gần như đồng thời bắt đầu bế quan, chỉ dùng không đến thời gian 1 năm muốn tu luyện đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Tại đem tu vi rèn luyện 20-30 năm sau, tuần tự ăn vào một chút như là cường hóa hợp linh đan các loại có lợi cho đối với đột phá bình cảnh đáng dược, trải qua mấy năm khổ tu, bốn người tuần tự đều đột phá hợp thể trung kỳ. Sau đó, Trần Sảo Tiến, Lâm Ngân Bình, Tiến Như Yên cùng Ngân Nguyệt tứ nữ người lấy du lịch làm tên, riêng phần mình mang theo một nhóm tu sĩ tiến nhập trong man hoang, khai cương khuếch thổ đi. Trần Sảo Tiến các loại ba nữ mặc dù chỉ là hợp thể trung kỳ, nhưng lúc này cũng đã có đại thừa thực lực cấp bậc, tại các nàng dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tại trong man hoang mở chiếm lĩnh một mảng lớn khu vực. Mà Ngân Nguyệt mặc dù tu vi cùng thực lực đều thấp một chút, nhưng lại có Ngao Dít Gào đang ủng hộ. Ngao Khiếu nhìn xem nhân tộc lớn như thế cất bước phát triển, hắn yêu tộc cũng không thể rớt lại phía sau, thế là liền gọi Ngân Nguyệt tham dự vào trong đó. Tứ nữ đánh xuống một vùng khu vực sau, tiếp lấy là ở chỗ này chiêu mộ tu sĩ tu kiến thành trì, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện thu vào. Chương 997, kể rõ chương 997, kể rõ các nàng tứ nữ uy danh sớm tại ma giới xâm lấn thời điểm liền đã đánh ra ngoài, bây giờ tu vi tiến thêm một bước sau, các nàng chiêu mộ lệnh một khi tuyên bố, lập tức liền đạt được đại lượng hưởng ứng. Hai tộc nhân yêu những người tu luyện hàng năm đều có vô số người muốn đi man hoang du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Trước kia mỗi lần đều được từ trên trời bên thành xuất phát, xâm nhập man hoang cực sâu địa vực sau, mới có thể tìm tới chút cơ duyên. Nhưng Trần Sảo Thiến các nàng bốn tòa thành trì xây xong đằng sau, tình huống lại khác biệt. Mỗi một tòa thành trì bên trong đều có siêu viễn cự ly truyền tống trận, liên tiếp lấy Thiên Nguyên thành cùng Thiên Diệu thành, mọi người có thể thông qua hai tòa này thành trì trực tiếp truyền tống đi qua. Pháp này so trước kia tiết kiệm 9 thành đi đường thời gian, liền có thể nhanh chóng đến man hoang chỗ sâu tiến hành tầm bảo. Có tiện lợi này sau, càng ngày càng nhiều nhân cùng yêu người tu luyện nhau nhau tuân hướng bốn người xây thành trì, thời gian dần trôi qua, tu sĩ càng ngày càng nhiều, thành trì càng lúc càng lớn. Trải qua hơn 10 năm phát triển, bây giờ thành trì đã biến thành từng tòa đại thành, mỗi một tòa đại thành diện tích đều không thể so với Thiên Diệu thành nhỏ bao nhiêu. Mà thành trì danh tự thì mang tới tên của các nàng, phân biệt gọi là Trời Xảo thành, Thiên Bình thành, Trời Yên thành cùng Thiên Nguyệt thành. Bốn cái thành trì danh tự đều rất nữ tính hóa, nhưng người nào để bọn chúng kẻ khai thác là nữ tính đâu? Về phần thành trì vấn đề an toàn thì hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu là man hoang cổ thú loại hình nguy hiểm, chỉ dựa vào trong thành tu sĩ lực lượng liền có thể đem nó ứng phó cũng tiêu diệt hết. Nếu là chủng tộc khác quấy rối hoặc là công thành, đó là không có khả năng tồn tại. Lấy bây giờ Diệp Minh uy chấn toàn bộ linh giới tên tuổi, ai dám đi tìm hắn đạo lữ phiền phức? Coi như ngại chính mình mệnh dài, cũng phải suy tính một chút chính mình tộc đàn. Một khi Diệp Minh đạo lữ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định là bị diệt tộc hạ tràng. Xét tới này, xung quanh dị tộc không những không dám đi tìm tứ nữ phiền phức, như tứ nữ đến bọn hắn địa bàn, còn phải ăn ngon uống sướng cúng bái bốn người, sợ các nàng tại lãnh địa mình bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, tứ nữ tại ngắn ngủi giữa mấy chục năm, ngay tại man hoang chỗ sâu đặt xuống một khối thật to địa bàn, xây dựng 4 tòa cùng loại với Tam Hoàng Thất Yêu Vương sở tại chủ thành một dạng thành trì, mà lại là một tòa hai tộc nhân yêu hòa bình cùng tồn tại đại thành. Mà Diệp Minh cùng Lăng Ngọc Linh Nhi tử Lăng Tư Minh thì tại 50 năm trước đột phá đến hợp thể kỳ, từ đó thực lực tăng nhiều. Hắn tại củng cố tu vi đằng sau, mang theo hắn đạo lữ cùng một nhóm thủ hạ, cũng bước lên man hoang hành trình, học Trần Sảo Thiến các nàng tại man hoang một chỗ khác mở ra tòa thứ 5 cự hình thành trì, Thiên Minh Thành. Ha ha, không nghĩ tới hai tộc nhân yêu hưng thịnh, đổ vào các nàng mấy người trong tay bắt đầu. Diệp Minh sau khi nghe xong, có chút cảm khái. Nếu không có hắn Diệp Minh xuyên qua lời nói, Trần Sảo Thiến, Lâm Ngân Bình cùng Yến Như Yên ba người đã sớm tại nhân giới hóa thành một đống đất vàng, Lăng Tư Minh càng là sẽ không tồn tại. Băng Phượng gật đầu nói ra, xác thực như vậy, hai tộc nhân yêu đốn tại cái này nhỏ hẹp trong khu vực đã mấy trăm vạn năm lâu, từ khi tại linh giới đứng bước gót chân đằng sau, liền chưa bao giờ hướng man hoang tiến quân qua, là thời điểm đi ra ngoài. Nếu không lại thế nào dạy vỏ đều không thể phát triển. Muốn tộc đàn lớn mạnh, đầu tiên đến có rộng lớn địa bàn, sau đó chính là rộng lượng nhân khẩu, cũng không ngừng hiện lên các loại nhân tài. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đại thừa tu sĩ tồn tại. Bây giờ chúng ta hai tộc nhân yêu đại thừa tu sĩ, tăng thêm ngươi hóa thân liền đạt đến 7 người nhiều, nhất là còn có ngươi này danh xưng linh giới người thứ nhất tồn tại. Lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói xung quanh một tộc mấy cái nhỏ yếu dị tộc cả ngày run lẩy bẩy, không dám có chút gì động. Liền ngay cả chúng ta gió nguyên đại lục bên trên mạnh nhất mấy cái chủng tộc đều đứng ngồi không yên, sợ ta bọn họ ngày nào đánh đến tận cửa đi. Giống như cái kia phủ du tộc bình thường, bọn hắn đã không chỉ một lần đối với chúng ta phóng xuất ra thiện ý. 7 người Diệp Minh hơi nhướng mày, Kim Đồng Tiến giai là tại trong mật thất hoàn thành, hẳn không có bất luận kẻ nào biết mới là. Chẳng lẽ Băng Vượng trong miệng 7 người đem bảo hoa cũng coi là thế nào? À, đúng rồi, tại ngươi bế quan tầm 10 năm sau, ngươi tại ma giới làm sự tình cũng không biết từ chỗ nào bị chuyển tới. Toàn bộ linh giới lại hoành động một lần, thử hỏi ai có thể chạy đến giới diện khác đi, một hơi diệt sát hơn 100 gần 200 tên đại thừa kỳ tồn tại. Tới đồng thời chuyên gia, chính là phu quân ngươi có một cái lôi thuộc tính đại thừa linh thú sự tình. Lăng Ngọc Linh nhìn ra Diệp Minh nghi hoặc, cũng giải thích nói, mà lại, tại mấy năm trước, chúng ta nhân tộc lại có một người tiến giai đại thừa. Băng Phượng một câu nói kia lại đem Diệp Minh nói đến sững sờ, là ai? Không phải là Hàn lão ma đi? Băng Phượng bình tĩnh nhìn Diệp Minh một hồi lâu mới nói, ngươi thật là biết đoán, chính là hắn, sư đệ của ngươi Hàn Lập. Đúng a, phu quân ngươi làm sao lại đoán được cái kia Hàn Lập đâu? Dù sao dựa theo lẽ thường suy đoán nói, người bình thường là tuyệt đối không nghĩ tới. Lăng Ngọc Linh cũng tò mò mà hỏi, ngươi nói chính là người bình thường, ta lại là hai giống như người, có biết trước năng lực, hắc hắc. Diệp Minh cười cười, vậy đối với ngươi vị sư đệ này, ngươi có ý kiến gì không a? Băng Phượng hỏi tiếp, có thể có ý kiến gì không, hắn có thể tiến giai là chúng ta nhân tộc một đại hảo sự a, bất quá có được loại này nghịch thiên cơ duyên người, thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản. Bằng vào ta đoán chừng, Hàn Lập lúc này thần thông hẳn là có thể siêu việt tuyệt đại đa số đại thừa tu sĩ. Diệp Minh không chút để ý nói ra, làm sao mà biết? Đoán. Cái kia so với ngươi ta tới nói thì như thế nào? Băng Phượng hỏi lại. Cùng ta so khẳng định là xa xa không bằng, nhưng so với ngươi đến thôi, cũng không kém bao nhiêu đâu, ta chưa thấy qua hắn tiến giai sau thủ đoạn thần thông, không giống vậy so sánh. Diệp Minh nói như thế, lời này hắn nói biện chuyện, trong lòng hắn, Hàn lão ma hẳn là so Băng Phượng lợi hại, nhưng ở giai nhân trước mặt, hắn không có nói thẳng ra. Ta có Mê Thiên Trung nơi tay, lấy Thiên Vượng chi thân, đối với không gian pháp tắc có trời sinh lực tương tác, trải qua hơn trăm năm này khổ tu, đối với cái này chủng lực lượng pháp tắc, ta nhiều ít vẫn là có chút lĩnh ngộ, liền cái này cũng còn không sánh bằng hắn. Băng Phượng không phục đạo. A, ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Diệp Minh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ách, cũng liền một chút mà thôi, bị Diệp Minh như thế xem xét, Băng Phượng thần sắc sững sờ sau, nói bảo thủ một chút. Ha ha ha, không hổ là nữ nhân của ta, tốt, tốt, tốt. Diệp Minh cười to ba tiếng. Nếu như thế lời nói, ngươi cũng không kém hắn, coi như trong tay hắn có Huyền Thiên Chém Linh Kiếm, cũng không làm gì ngươi được, ngươi có không gian pháp tắc thần thông, tùy thời có thể lấy thông dong rút đi. A, Huyền Thiên Chém Linh Kiếm. Cái này Huyền Thiên chi bảo vậy mà tại Hàn Lập trên tay, một bên Lăng Ngọc Linh giật nảy cả mình. Đã từng bởi vì kiếm này, nàng còn bị bách trốn xa man hoang đâu, việc này đối với nàng mà nói, ký ức càng khắc sâu. Ân, ngay từ đầu ngay tại trên tay hắn. Năm đó Thiên Nguyên thành đại chiến, chính là do hắn mà ra. Băng Phượng sau khi nghe xong cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, Huyền Thiên chi bảo đều nát như vậy đường cái sao? Diệp Minh thấy vậy, lập tức rời đi chủ đề, Song Hóa Thân nói ra, mấy năm trước Linh Vương gửi thư, chuyện này ngươi xử lý như thế nào? 5 năm trước, Linh Vương phái người tới mời Diệp Minh đi linh tộc, bất quá khi đó Diệp Minh chính là công pháp tu luyện khẩn yếu con đầu, liền phái Hóa Thân đi qua. Đi vào trong điện này sau, Hóa Thân liền chưa bao giờ nói chuyện qua, gặp Diệp Minh hỏi, hắn mới lên tiếng, Linh Vương tìm ta đi, chủ yếu là vì thời gian tơ, vì thế ta đi tiểu tu la giới một chuyến. Thời gian tơ, tiểu tu la giới. Băng Phượng nghe được hai cái này từ sau, không khỏi động dung, xem ra nàng đối với cái này có chỗ nghe thấy. Lăng Ngọc Linh cũng không làm sao rõ ràng, chỉ là hiếu kỳ nghe. Kết quả như thế nào? Diệp Minh thần sắc không đổi hỏi. Hắn biết Linh Vương nếu muốn thời gian tơ, vậy khẳng định là đã khốn trụ Khô Lâu Ca. Ha ha, có ta xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặt khác, tại tiểu tu la trong giới, ta được đến mấy thứ có ý tứ vật phẩm, nghĩ đến ngươi hẳn là hài lòng. Hóa Thân mỉm cười lấy ra mấy cái hộp gấm đến. Diệp Minh như có điều suy nghĩ tiếp nhận hộp gấm, mở ra từng cái tiến hành xem xét. Mà Hóa Thân đối với cái này nhưng không có giới thiệu, hắn biết bản tôn nhất định sẽ nhận biết vật trong hộp. Không sai, mấy loại vật phẩm này cũng còn không sai, vất vả ngươi. Diệp Minh đại tụ phất một cái, đem mấy cái hộp gấm thu vào. Lúc này hóa thân vừa thần bí cười một tiếng, hắc hắc, trừ cái đó ra, ta ở bên trong còn giết hai cái đại thừa tu sĩ, máu đốt cùng hắc lân, bọn hắn có được huyết diễm 6 đầu nhện huyết mạch. Chương 998, Sơn Hải Châu chương 998, Sơn Hải Châu huyết diễm 6 đầu nhện huyết mạch, nói như vậy Diệp Minh nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Đối với bọn hắn nguyên anh cùng nhục thân, ta đều cho huyết diễm chi chút nước, giờ phút này hai cái linh thú ngay tại luyện hóa ở trong. Đi, đi xem một chút. Diệp Minh mừng rỡ. Sau đó một đoàn người thẳng đến trong cung chỗ thâm nhi đi. Hóa thân thành huyết diễm chi chu kiến tạo một cái chuyên môn linh thú thất, trong đó không chỉ có bố trí xuống rất cường đại cấm chế, còn thả ở rộng lượng linh thạch ở bên trong, chế tạo ra một cái linh khí dị thường nồng đậm hoàn cảnh. Khi hắn mở ra linh thú thất cửa đá một khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Chỉ gặp linh thú trong phòng trừ một đống lớn cao giai linh thạch cùng linh thạch cực phẩm chất đống coi như chỉnh tề bên ngoài, mặt khác khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, mặt đất mấp mô nhiều hơn từng đạo vết cắt, cùng từng cái hố, có địa phương còn tán lạc một chút màu tím lông cứng, giống như là có đồ vật gì từng đại chiến một trận giống như. Mà huyết diễm chi chu càng là ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Trong lòng của hắn siết chặt sau, lập tức bay vụt mà vào, nhanh chóng tại mật thất bốn phía dạo qua một vòng, sau đó dừng lại tại cái kia một đống linh thạch phía trước. Lúc này, Diệp Minh cùng Băng Phượng, Lăng Ngọc Linh cũng cùng đi theo tiến vào linh thú thất. Xem ra hai đầu huyết diễm chi chú đã tỉnh lại, nhưng giữa song phương lại phát sinh tranh đấu, quá trình cụ thể không được biết, nhưng lại lưu lại cái này. Hóa thân vung tay lên ở giữa, trước mặt linh thạch tự động trượt ra, lộ ra một cái hình bầu dục thú đoán. Trứng này chừng 3 thước lớn nhỏ, mặt ngoài chỉnh thể hiện lên màu tím, nhưng lại phân bố từng đầu đốn lượn màu đỏ như máu vằn, từng tia huyết quang từ đó lộ ra, nương theo có phanh phanh tiếng tim đập. Đây là muốn tiến giai sao? Lăng Ngọc Linh tò mò nhìn trước mắt trứng lớn. 89/10 đúng vậy. Diệp Minh trong đầu não bổ ra trước đây hình ảnh. Hai đầu huyết diễm chi chu hẳn là hấp thu đầy đủ năng lượng, không biết phát động cái gì cơ chế, sau đó giống vẻ kim trùng một dạng tranh đấu lẫn nhau chém giết. Đánh thắng một phương, đem thất bại một phương toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó hóa thành cái này trứng lớn, bắt đầu tiếp theo giai đoạn tiến hóa. Nhìn ký tức này, các loại nó phá xác mà ra lúc, tu vi hẳn là có thể tăng nhiều không ít đi. Băng Phượng cũng dùng thần niệm trên dưới quét mắt trứng lớn. Chỉ mong đi, cái này còn phải chờ hắn sau khi ra ngoài mới biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cần một lần nữa đem nó tế luyện một phen, các ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi. Diệp Minh suy nghĩ một lát sau, nói như thế. Băng Phượng mấy người một chút gật đầu sau, thối lui ra khỏi linh thú thất. Đám người vừa đi, Diệp Minh lấy ra đại lượng bảy trận vật liệu, cũng cắn chốt lưỡi, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, tạo thành một cái phủ văn màu máu. Tiếp xuống quá trình, cùng tế luyện vệ kim trùng không sai biệt lắm, Diệp Minh đem mấy cái ngự trùng phủ văn dung nhập màu tím trứng lớn ở trong. Sau đó dùng linh thú hoàn đem trứng này thích đáng cất kỹ, dự định mang theo bên người. Bên trong mới linh thú lúc nào cũng có thể phá xác mà ra, cái này cũng không thể lại đơn độc để ở chỗ này, nhất định phải để nó sau khi ra ngoài lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình. Cái này huyết diễm chi chu tuy nói tại hợp thể kỳ bên trong tương đối lợi hại, nhưng ở đại thừa tu sĩ trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý. Tại Diệp Minh tiến giai đại thừa đằng sau, cái này hai đầu linh thú liền không có ra sân cơ hội. Bây giờ linh thú tiến giai có hy vọng, đối với bọn chúng sau đó lại biến thành bộ dáng gì, Diệp Minh ngược lại là có chút mong đợi. Một năm sau, phi linh tộc phụ cận trên mặt biển, một tòa màu bạc cự thuyền ngay tại không trung bay đi như điện sẽ lấy. Cự thuyền trước sau bong thuyền, riêng phần mình đứng đấy hơn 10 người khí tức cường đại khôi lỗi giáp sĩ. Vừa có không biết tốt xấu hải thú nhảy ra mặt biển lúc này liền có mấy cố khôi lỗi cánh tay khẽ động, lập tức lít nha lít nhít của sáng phun một cái mà ra. Những này cản đường hải thú, tại chỗ liền bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, chống rông biến thành hư ảo. Tại cự thuyền tầng cao nhất, một gian bố trí trang nhã trong đại sảnh, Diệp Minh ngồi tại một thanh cái ghế màu vàng bên trên, tay cầm một cái màu lam nhạt hạt châu, chính khép hở hai mắt cảm ngộ cái gì. Ở hai bên người hắn hai bên trên ghế, còn ngồi hai vị nữ tử tuyệt sắc. Một người người mặc áo trắng, đánh lấy chân trần, một người khác một bộ áo màu bạc, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, chính là Bảo Hoa cùng Băng Phượng. Hai nữ đều là ánh mắt nhìn thẳng Diệp Minh trong tay chi hạt châu. Nếu là thần niệm có thể thấu thị tiến vào trong hạt châu lời nói, liền có thể nhìn thấy một bộ để cho người ta khiếp sợ chẳng cảnh. Tại trong hạt châu, vậy mà tồn tại một mảnh không gian thật lớn, dung hạ một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả, to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo xen vào nhau phân bố tại trong biển rộng. Trong toàn bộ không gian, khắp nơi tràn đầy nồng đậm cực kỳ linh khí, từ dưỡng bên trong hết thảy. Tại biển cả trung ương nhất mấy hòn đảo bên trên, có thể nhìn thấy một chút tu vi khác nhau người ở trên bên dưới ghé qua bận rộn. Những người này tướng mạo quái dị, nửa người trên dáng dấp cùng nhân loại không sai biệt lắm, xuống nửa người lại là loài cá hình thái. Bọn hắn tu vi cao có, thấp thấp đến chút cơ kỳ, mà tu vi cao đạt đến luyện hư kỳ. Nhưng mặc kệ dạng gì tu vi, bọn hắn đều đang làm lấy đồng dạng một sự kiện, đó chính là chiếu cố trên những hòn đảo này trồng trọt các loại linh dược. Những linh dược này vô luận số lượng hay là chủng loại, đều đến hàng vạn mà tính, từ thường gặp đến chân quý, từ thích hợp cấp 3 giai tu sĩ đến thích hợp đại thừa kỳ tu sĩ, cái gì cần có đều có. Ngoại giới khó gặp, hoặc là sớm đã diệt tuyệt linh dược, ở chỗ này chỗ nào cũng có. Mà tại lớn nhất hòn đảo trên một ngọn núi cao, thậm chí trồng lấy mười mấy gốc chỉ có trong truyền thuyết tiên giới mới có linh dược. Tại vô tận không trung, một đạo do thần niệm tạo thành hư ảnh, mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Không Lưu tộc, không hổ là quản lý linh dược nhân tài, chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, ta những linh dược này mọc liền rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Một tiếng thì thào nói nhỏ sau, thần niệm hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất. Trang nhã trong đại sảnh, Diệp Minh song mắt đống nhiên mở ra, khoe miệng khẽ cong cười cười, có ngọn núi này Hải Châu, đối với ta lĩnh ngộ lực lượng không gian hoàn toàn chính xác trợ giúp không nhỏ, so với cùng các ngươi hai cái song tu đều không kém là bao nhiêu, mấu chốt là ta có thể thời khắc từ trong đó bộ tiến hành cảm ngộ. Diệp Minh trong miệng Sơn Hải Châu chính là trên tay viên này màu lam nhạt hạt châu, vật này là hóa thân từ nhỏ tu la giới bên trong mang ra. Cùng nhau mang ra còn có toàn bộ không lưu tộc, tộc này tại tiểu tu la giới bên trong muốn nhận hóa thân thành chủ, nhưng ở hóa thân đối bọn hắn nói rõ Diệp Minh bản tôn tồn tại sau, liền tạm thời để xuống. Cho nên, Diệp Minh sau khi xuất quan, không lưu tộc liền cử hành một cái trọng thể nghi thức, đem Diệp Minh cho là chủ nhân. Mà Diệp Minh cũng luyện hóa cái này động tiên trí bảo Sơn Hải Châu. Châu này cầm trên tay, đều không cần bất kỳ động tác gì, liền có thể tản mát ra một cỗ mãnh liệt đến cực điểm pháp tắc ba động, hơn nữa còn là cùng là chí tôn pháp tắc không gian pháp tắc. Bảo Hoa cùng Băng Phượng hai người cùng Diệp Minh song tu qua rất nhiều lần, việc này đơn độc nhất lên đổ không có gì, nhưng bị Diệp Minh cùng một chỗ nói ra, hai người trong lúc nhất thời có chút xấu hổ đến. Vì che giấu xấu hổ, Bảo Hoa nói ra, đã ngươi có núi này Hải Châu giúp ngươi, vậy ta cũng nên về thành giới đi. Bảo Hoa tại linh giới dừng lại trăm năm, là thời điểm hồi ma giới. Ân, các loại chuyện này làm xong, ngươi liền trở về đi. Diệp Minh không có làm giữ lại, đây vốn chính là đã nói xong sự tình. Thế nhưng là, tại phụ cận mảnh khu vực này, cũng không có suy tính tiểu linh tiên nhân miệng thượng cổ tế đàn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bảo Hoa không hiểu hỏi. Ha ha, nơi này có ta một người quen cũ, hắn gần nhất có khả năng sẽ có chút phiền phức, ta đến giúp hắn một thanh. Người quen biết cũ? Không phải là cái nào dị tộc mỹ nhân đi. Băng Phượng đống nhiên mở miệng nói một câu, trên mặt thần sắc không khỏi lạnh như băng một phần. Ha ha, ngươi đây liền muốn nhiều, hắn nhưng là một cái lao đầu tử, là chúng ta người nhân tộc, mà lại cùng chúng ta đến từ cùng một cái hạ giới. Diệp Minh ha ha cười một tiếng. Hướng Chi Lễ. Băng Phượng nghe được lao đầu tử cùng một cái hạ giới, vô ý thức liền nghĩ đến Hướng Chi Lễ. Không phải. Diệp Minh lắc đầu, người này tên là Thanh Nguyên Tử, không biết người nghe nói qua chưa? Thanh Nguyên Tử, Thanh Nguyên Tử. A, ta nhớ ra rồi. Hắn so ngươi sớm hơn vạn năm phi thăng linh giới, ngươi nói chính là người này đi. Băng Phượng đại mi hơi nhíu suy tư một lát sau, hai mắt tỏa sáng nói, chính là người này. Hắn sớm đã là đại thừa tu sĩ, trốn ở chỗ này một chỗ bí địa bên trong tránh né đại thiên kiếp, nhưng dựa theo thời gian suy tính, thiên kiếp của hắn lập tức liền muốn tới, cho nên ta mới đường vòng tới đi một chuyến. Chương 999, Cực Nguyên Tinh chương 999, Cực Nguyên Tinh thì ra là thế, nếu là đại thiên kiếp, đối với ngươi cái kia lôi thú tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Băng Phượng băng lãnh thần sắc dừng một chút. Hắc hắc, đó là Diệp Minh đương nhiên sẽ không hiện tại liền nói ra nguyên giao sự tình. Cái gì? Ngươi cái kia lôi thú lại còn có thể giúp người ngăn cản thiên kiếp? Bảo Hoa nghe chút lời này, lập tức liền không bình tĩnh. Đúng vậy, ngươi chừng nào thì độ kiếp, ta để lôi thú đi mà giới giúp ngươi. Diệp Minh quay đầu nói ra. Cụ thể có thể đến giúp trình độ gì? Nếu là độ cái kia phi thăng chi kiếp đâu, cũng có thể hỗ trợ sao? Bảo Hoa tiến một bước hỏi. Đối với bình thường đại thiên kiếp, nhiều nhất có thể giúp ngươi ngăn cản tám thành trở lên kiếp lôi, cố gắng một chút lời nói, còn có thể đi lên gia tăng một chút. Nếu là phi thăng chi kiếp lời nói cũng không biết, dù sao không ai thử qua phi thăng, không có cách nào nghiệm chứng. Bất quá, trên lý luận là có thể được, chỉ là có thể ngăn cản mấy thành kiếp lôi cũng không biết. Diệp Minh nói cái tương đối bảo thủ lắm chừng. Tốt. Chờ ta cần thời điểm đến tìm ngươi, các nàng ma tộc cũng là có đại thiên kiếp, chỉ là tại thời gian khoảng cách bên trên cùng nhân loại khác biệt. Bây giờ vậy mà nghe được có thay người độ kiếp chuyện tốt bực này, Bảo Hoa đâu còn sẽ thả lấy không cần. Ba người trước mắt cưỡi chiếc phi thuyền này tên là Phá Thiên Chu, là Diệp Minh từ Đông Đảo chiến lợi phẩm ở trong chọn lựa ra một kiện pháp khí phi hành. Cùng loại dạng này phi thuyền còn có không ít, đưa cho hắn các vị đạo lữ sau, nhân thủ một cái còn dư xài. Chỉ là dưới mắt cái này Phá Thiên Chu tốc độ phi hành nhanh nhất, sử dụng cũng rất thoải mái dễ chịu, thế là liền bị Diệp Minh dùng để bình thường đi đường. Phi linh tộc nơi này trước kia thường xuyên đến, bất quá chủ yếu đi hay là thiên bằng tộc. Lần này Phá Thiên Chu tiến vào phi linh tộc khu vực sau, không có ẩn tàng bất luận cái gì hành tích, trực hướng phi linh tộc nội địa bay đi. Lấy Phá Thiên Chu khổng lồ như thế hình thể, tự nhiên đưa tới phi linh tộc tất cả chi cường giả chú ý, nhưng vô luận một chi nào linh hoạt người, thần niệm vừa tiếp xúc với trên cự thuyền tán phát đại thừa cấp khí tức đáng sợ sau, tất cả đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Cự thuyền những nơi đi qua, tất cả phi linh tộc cao tầng đều giả điếc làm câm, coi như nhìn không thấy. Thẳng đến mấy ngày sau, Phá Thiên Chu tiến vào phi linh tộc chỗ sâu, tại trải qua một mảnh hỏa hồng dãy núi lúc, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm khàn khàn, không biết là một tộc nào đạo hữu đi vào ta linh hoạt bộ tộc, tại hạ Việt Long, mong rằng đạo hữu ra gặp một lần. Vừa mới nói xong, phía trước mây đen quay cuồng, một trận cuồng phong cuốn qua đằng sau, một cái hình thể ngàn trượng cựu đầu quái điều hiện thân mà ra. Quái này chim chín cái đầu lâu, tất cả đều dáng dấp hung ác dị thường, nhưng trên thân lông vũ lại ngũ thải ba lan, diễm lệ không gì sánh được, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa hồ không thua Phá Thiên Chu bên trên truyền ra đại thừa khí tức. Mà cái kia quần quần truyền đến tiếng nói chuyện, chính là từ ở giữa nhất viên kia hung ác trên đầu lâu truyền tới. Nguyên lai là Việt Long đạo hữu, tại hạ nhân tộc Diệp Minh thuyền bạc phía trước bong thuyền bóng người nhoáng một cái, Diệp Minh chống rông thoáng hiện mà ra, xông cựu đầu quái điều nhàn nhạt nói một câu. A. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo hữu tuyệt đối không nên trách tội. Cựu đầu quái điểu xem xét rõ ràng Diệp Minh tướng mạo sau, lập tức giật nảy cả mình, tiếng nói đều phát run đứng lên. Đồng thời, quái điểu bên ngoài thân hắc phong một quyển mà qua đi, huyền hóa thành một tên thân cao hai trượng lao giả xấu xí. Hất lên một kiện lộng lây vụ y, một tay chống một cây nhìn như phổ thông hoàng một quái trượng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trên cự thuyền Diệp Minh. Hơn trăm năm này đến, Diệp Minh hung danh sớm đã truyền khắp toàn bộ linh giới. lão giả sợ sẽ đắc tội Diệp Minh cái gì, mà mang đến cho mình họa sát thân. Diệp Minh gặp lão giả bộ dáng này, tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn thản nhiên nói, Diệp Mộ chỉ là đi ngang qua quý tộc, tới đây bàn bạc việc tư, đạo hữu không cần phải lo lắng cái gì. Ha ha, Diệp đạo hữu hiểu lầm, không lo lắng, không lo lắng. Việt Long nuốt ngụm nước bọt, cười khan một tiếng. Lúc này, thuyền bạc bong thuyền bóng người lại là lóe lên, hiện ra hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Việt Long ánh mắt đảo qua, gặp đều là đại thừa kỳ khí tức, trong lòng lại là giật mình. Lão phu gặp qua Phượng đạo hữu, vị đạo hữu này là Việt Long tại nhân tộc gặp qua băng phượng, cho nên một chút liền nhận ra được, nhưng bảo hoa lại là lần thứ nhất gặp, mà lại bảo hoa khí tức cũng vượt xa hắn, cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Bảo hoa nhàn nhạt nói câu, thiếp thân bảo hoa, theo Diệp đạo hữu tới đây du lịch. Bảo hoa, nghe nói Diệp Minh gạt một cái ma giới thủy tổ trở về, mà ma giới tựa hồ liền có một vị gọi bảo hoa thủy tổ, xem ra chính là nàng này. Việt Long trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại vừa cười vừa nói, gặp qua bảo hoa đạo hữu, đạo hữu có thể đến bản tộc du lịch, thật là khiến chúng ta bồng tất sinh huy. Đơn giản chào hỏi giao lưu sau, Việt Long tâm tình khẩn trương hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó xông Diệp Minh ba người khách khí dị thường nói ra, Diệp đạo hữu đại giá quang lâm, lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vừa vặn lão phu động phủ cách nơi này không xa, đạo hữu xin mời rời bước đi qua, để cho lão phu một tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy làm phiền đạo hữu. Diệp Minh nhớ kỹ phi linh tộc bên trong có vị gọi Việt Long đại thừa tu sĩ, biết luyện chế một loại hơi đặc biệt bảo vật, lần này lúc đầu cũng có đi trao đổi một chút những bảo vật này ý tứ. Không nghĩ tới nhìn thấy cái thứ nhất phi linh tộc đại thừa, lại chính là gọi Việt Long, như vậy hắn liền không có cự tuyệt. Ha ha ha, ba vị đạo hữu mời theo lão phu đến. Việt Long gặp Diệp Minh đáp ứng, không khỏi đại hỉ, có thể cùng Diệp Minh loại này nhân vật lợi hại kéo chút giao tình, không chỉ có đối với hắn bản nhân, chính là đối bọn hắn cả một tộc đàn đều là chuyện tốt, ta nói là động phủ không xa, nhưng cũng chừng mấy trăm vạn dặm xa. Bất quá đối với đều là đại thừa kỳ mấy người tới nói, cũng chính là một canh giờ công phu liền chạy tới. Một tòa trường cao ngàn trượng, trên trăm tầng cự tháp bên trong, một gian bố trí dị thường hoa lệ trong đại sảnh. Diệp Minh, Bảo Hoa cùng Băng Phượng riêng phần mình ngồi tại một thanh màu xích kim trên ghế. Mà Việt Long thì ngồi ở phía đối diện đồng dạng màu sắc một thanh khác trên ghế, giơ trong tay một chiếc xanh biết chén rượu, đồng thời nhiệt tình dị thường nói ra, Diệp đạo hữu, Phượng đạo hữu, Bảo Hoa đạo hữu, cái này hổ nguyên rượu là dùng 7749 loại linh thảo hữu chế mà thành, uống sau chẳng những có khôi phục pháp lực kỳ hiệu, càng có mấy phần rõ ràng thần bắt mắt tác dụng, cũng coi là khó được linh hữu, xin mời. Diệp Minh bưng chén rượu lên khẽ thưởng thức một ngụm, đôi lông mày mở ra, tán thưởng một câu, đích thật là khó được rượu ngon, đạo hữu ngược lại là có lực ăn. Băng Phượng cùng Bảo Hoa cũng uống một hớp, nhưng lại không nói cái gì. Ha ha, đạo hữu nếu là ưa thích, không ngại uống nhiều mấy chén. Việt Long nghe vậy, mặt mày hớn hở nói, cái kia Diệp Mỗ liền không khách khí. Diệp Minh mỉm cười, đem trong chén linh tửu tất cả đều uống một hơi cạn sạch. Nhiều lần phẩm tửu nói chuyện phiếm hàn huyên qua đi, Việt Long cân nhắc một chút ngữ khí sau, vừa cười vừa nói, lão phu nơi này có một loại ngoại giới tùy tiện không cách nào nhìn thấy bảo vật, ba vị đạo hữu hỗ trợ đánh giá một hai, vừa vặn rất tốt. Ha ha, xin lắng hay nghe. Diệp Minh gật đầu cười nói, theo Việt Long hai tay nhẹ nhàng vỗ. Ngoài cửa lúc này tiếng bước chân khẽ động, ba tên thị nữ ăn mặc phi linh tộc nữ tử cúi đầu đi đến, song song thành một nhóm đứng ở Diệp Minh ba người trước người. Diệp Minh đối với thị nữ như hoa kiểu diễm gương mặt làm như không thấy, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trong tay các nàng bưng lấy từng kiện màu bạc nhạt trên khay. Tại những này trên khay riêng phần mình để đó một khối lớn chừng bàn tay tinh bạch, nhan sắc không giống nhau, nhưng bề mặt sáng bóng chân trượt dị thường. Một khối lam nhạt, một khối xích hồng, còn có một khối thì thâm trầm như đất. A, đây là Băng Phượng nhìn thấy những vật này, đôi lông mày khẽ động, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Diệp Minh thần niệm đảo qua mấy khối tinh bạch, thần sắc hơi động một chút, trong lòng nói thầm một tiếng quả là thế. Cái này ba khối tinh trên gạch phân biệt tản ra nước, lửa, đất ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính khí tức, đồng thời tinh khiết cực kỳ, so với cái kia linh thạch cực phẩm còn tinh khiết hơn rất nhiều bộ dáng. Càng đạo hữu những vật này không phải tự nhiên sinh ra đi. Diệp Minh đã có suy đoán. Ha ha, Diệp đạo hữu hảo nhãn lực. Vật này chính là lão phu tự mình dùng độc hữu bí thuật, trải qua vô số lần thất bại mới luyện chế ra tới, lão phu gọi làm cực nguyên tinh không chỉ có linh khí mật độ là linh thạch cực phẩm nhiều gấp mấy lần, còn ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí ở trong. Mặc kệ coi như linh thạch đến dùng, vẫn là dùng đến luyện khí tu luyện các loại, đều là diệu dụng vô tận. Việt Long gặp ba người thần sắc, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Chương 1000 năm sau nguyên giao cùng nghi lễ, 1, chương 1000 năm sau nguyên giao cùng nghi lễ, 1, Diệp Minh gặp Băng Phượng đối với cái này cảm thấy hứng thú, vừa chuyển động ý nghĩ sau, liền nói ra, "Phượng Nhi, những tài liệu này tương đối là thủ, có lẽ có ít tác dụng, ngươi xem trước một chút đi." Băng Phượng sau khi gật đầu, một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu trắng nhạt quang nhận lóe lên liền biến mất. Phốc thử một tiếng, cắt chém tại màu lam tinh gạch phía trên, bị cắt ra một nửa chỉ sâu lỗ hổng. Nhưng vết cắt chỗ lại làm quang chớp động, lại có từ từ khép lại xu thế. A, linh nguyên tái tạo. Băng Phượng trên mặt giật mình. Sau đó một tay hư không nhét một cái kia bị bạch quang chém qua tinh gạch đông đến nàng trên tay, trong lòng bàn tay bạch quang phun trào kiểm tra. Ha ha, xác thực như vậy, lão phu cái này cực nguyên tinh không chỉ có ẩn chứa khổng lồ linh lực, còn có linh nguyên tái tạo đặc tính. Luyện chế bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần tăng thêm đi vào như vậy một chút điểm, lập tức liền có thể cho bảo vật có loại này thần thông. Chỉ cần không phải duy nhất một lần bị triệt để vỡ nát, đều có thể từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, bây giờ cũng chỉ có một chút bản mệnh bảo vật bị hủy sau, có thể thông qua chủ nhân thời gian dài ôn dưỡng mới có thể khôi phục tới. Nhưng chỉ cần có được vật này, liền không cần như vậy phiền toái. Việt Long thấy vậy, có chút tự đắc bổ sung giới thiệu một câu. Ngươi cái này cực nguyên tinh không riêng gì linh nguyên tái tạo đi, nó bản thân trình độ bền bị tại tất cả trong vật liệu mặt cũng đứng hàng đầu. Vừa rồi ta tiện tay kích phát vết nứt không gian công kích, đều không thể đem nó chặt đứt, có thể thấy được nó là bực nào cứng cỏi. Băng Phượng kiểm tra xong tinh hạch, lại lần nữa thả trở về. Việt Long nghe xong, lại khiêm tốn khách khí vài câu. Diệp Minh cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, vẫn là đi làm chính sự quan trọng, thế là nói ra, Việt đạo hữu đem thứ này lấy ra, không chỉ là để cho chúng ta dám thưởng đơn giản như vậy đi, có lời gì cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu. Ha ha, lão phu xuất ra vật này đến, nhưng thật ra là muốn cầu cạnh Diệp đạo hữu. Việt Long cười cười sau, gặp Diệp Minh tại chăm chú nghe, tiếp lấy liền giải thích, cái này cực nguyên tinh người sáng suốt xem xét nên có thể làm ra thuộc tính ngũ hành, nhưng lão phu lại tại kim, một hai loại trên thuộc tính gặp phải khó khăn. Luyện chế cực nguyên tinh cần dẫn dắt bên dưới khổng lồ thiên địa chi lực mới có thể. Nước, lửa, đất ba loại thuộc tính lôi kéo xuống thiên địa chi lực, lão phu còn có thể miễn cưỡng điều khiển. Nhưng kim một hai loại thuộc tính thiên địa chi lực lại mạnh đáng sợ, lão phu thử 3 lần đều không thể thành công, vì thế còn kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Mà lão phu sở dĩ nhất định phải luyện chế 5 loại thuộc tính cực nguyên tinh, là muốn luyện chế một kiện ứng phó lần tiếp theo đại thiên kiếp chí bảo, chỉ cần bảo vật này luyện chế thành công, có thể đủ trì hoãn một lần đại thiên kiếp vạn năm lâu. Cho nên, lão phu cả gan xin mời Diệp đạo hữu giúp ta một lần. Không quản sự tình được hay không được, cái này 3 khối cực nguyên tinh cũng làm như tạ lễ, mà khác lão phu còn có thâm tạ khác. Thiên địa này chi lực không có khả năng tìm người khác tới khống chế sao? Mà nhất định phải tìm ta đối với điểm này, Diệp Minh đã không nhớ rõ, hắn chỉ biết là Việt Long có cực nguyên tinh, nhưng lại không biết đối phương cũng không hề hoàn toàn luyện chế thành công, lúc này còn muốn xin giúp đỡ ngoại nhân hỗ trợ đâu. Thứ không dám dâu dếm, thiên địa chi lực này có chút đặc thù, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhất định phải do một người đến khống chế mới được, nhiều người khống chế lời nói, chỉ cần có chút điểm không đồng bộ loại hình, liền sẽ triệt để bộc phát, phóng xuất ra uy lực to lớn. Chỉ có thực lực cường đại đạo hữu mới có thể làm đến điểm này. Mà lấy Diệp đạo hữu thực lực, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Việt Long tiếp lấy giải thích. Thì ra là thế. Diệp Minh tỏ ra là đã hiểu sau, liền bờ môi khẽ nhúc nhích, lại ngay trước Việt Long mặt, hướng Băng Phượng truyền âm. Chỉ trong phiến khắc, Băng Phượng nghiêm mặt nói, "Việt đạo hữu, chuyện này không cần phiền phức phu của ta, do ta xuất thủ liền có thể." Cái này Việt Long thần sắc trì trệ, tràn đầy vẻ lằng khó, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Minh. Rõ ràng như thế không tín nhiệm, Băng Phượng sầm mặt lại, "Nếu đạo hữu không tin ta, quên đi, chúng ta đi." Sau khi nói xong, không đợi Việt Long nói cái gì, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Minh cùng Bảo Hoa thấy thế, xung Việt Long gật đầu thăm hỏi đằng sau, cũng đi theo Băng Phượng sau lưng. Việt Long thấy thế, trong lòng thần trương, ba vị đạo hữu chờ chút, kỳ thật Phượng đạo hữu nguyện ý xuất thủ, lão phu cũng là vô cùng cảm kích, mới vừa rồi là ta hồ đồ rồi. Người này minh bạch hôm nay nếu là bỏ qua Diệp Minh đám người này, khó mà nói liền muốn đi tìm một cái khác thanh danh không thế nào người tốt hỗ trợ, đến lúc đó có cái gì tổn thất cùng ngoại ý muốn liền không nói được rồi. Chương 1000 năm sau nguyên giao cùng nghiên lệ, 2, chương 1000 năm sau nguyên giao cùng nghiên lệ, 2, mà lại, nhìn cái kia Băng Phượng lòng tin tràn đầy, cùng Diệp Minh yên tâm mặc kệ dáng vẻ, nói không chừng vị này nữ tu chân có năng lực trợ giúp hắn. Băng Phượng dừng bước lại, khẽ miệng khẽ con quay đầu, nếu như thế, vậy liền nói chuyện thù lao sự tình đi. Sau 3 ngày, Diệp Minh cùng Bảo Hoa đứng tại một tòa cao vạn trượng cự sơn đỉnh núi, một mặt bình tĩnh nhìn qua ngàn dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Bên kia trên không của sơn cốc, mây đen che trời che lấp mặt trời, trong sấm sét vang dội, một đoàn đường kính hơn 10 dặm ngũ thải vân đoàn đang từ không trung chậm chậm hạ xuống. Đương nhiên, Bảo Hoa mở miệng, ngươi ngược lại là đối với Phượng đạo hữu rất yên tâm, trên một điểm đi hỗ trợ ý tứ đều không có. Không cần phải vậy, lấy Phượng Nhi thủ đoạn, khống chế một chút như thế thiên địa chi lực đơn giản dễ như trở bàn tay. Diệp Minh đầu cũng không trở về nói. Băng Phượng tiến giai đại thừa đến nay, xuất thủ ghi chép là không, nhưng lấy nàng chân linh thân thể cường đại, chính là cùng Bảo Hoa đánh nhau đều không nhất định yếu hơn bao nhiêu, huống hồ Băng Phượng đối với không gian pháp tắc còn có không cạn lĩnh ngộ. Mấy canh giờ sau, xa xa thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất. Bên cạnh hai người không gian ba động cùng một chỗ, Băng Phượng cái kia biển chuyển thân ảnh hiện hình mà ra, đi thôi, hết thảy thuận lợi. Nhìn nàng cười nhẹ nhàng bộ dáng, nghĩ đến thu hoạch khẳng định không ít. Một tháng sau, địa nguyên tầng thứ 7, một đầu đốn lượn chảy xuôi sông lớn trên không, Diệp Minh, Băng Phượng, Bảo Hoa ba người đứng lơ lửng trên không. Diệp Minh một ngón tay xông không trung nơi nào đó một chút, một đạo linh quang hiện lên sau, một đoàn lớn cỡ đầu lâu chùm sáng lóe lên liền biến mất đến chỉ chỗ, cũng lặng lặng lơ lửng tại nơi đó. Tiết điểm không gian ngay ở chỗ này, phía dưới là ngươi xuất thủ hay là ta đến? Vẫn là ta tới đi. Băng Phượng tiến lên một bước, trong miệng nói lẩm bẩm vài câu sau, ngọc thủ đi lên vung lên. Ông một tiếng, xung quanh hư không đột nhiên chấn động, vô số thiên địa nguyên khí chùm sáng trống rỗng hiện, phi tốc hướng nơi nào đó tụ đến. Quay cuồng ngưng tụ bên dưới, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái trăm trượng lớn kình thiên cự thủ, tay này toàn thân ngân quang lập lòe, phía trên từng mai vô cùng phức tạp phù văn lập lòe, tản ra mãnh liệt đến cực điểm không gian ba động. Đi. Theo Băng Phượng quát khẽ một tiếng, kình thiên cự thủ mang theo dọa người khí tức gào thét xuống. Ầm ầm một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, cự thủ năm ngón tay hướng ở giữa một nắm ở giữa, năm đạo cao vài trượng quang ngấn màu bạc vạch một cái mà ra, đem chùm sáng màu vàng chỗ hư không cắt ra năm đạo thật dài vết nứt. Ngay sau đó cự thủ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, vết nứt ở giữa khoảng cách phá thoái, tạo thành một vài mười trượng lớn, đen xì chỗ trống. Một cỗ nồng đậm âm khí màu đen từ đó tản ra mà ra, phụ cận nhiệt độ chợt hạ, một chút trở nên vô cùng băng lãnh. Đi. Diệp Minh tay vượn mở ra, tả hữu riêng phần mình vòng lấy Băng Phượng cùng Bảo Hoa eo nhỏ nhắn, đem bọn hắn hướng trong ngực ôm một cái sau, thả người nhảy lên, một đầu đâm vào trong lỗ đen. Minh Hà không gian, một chỗ bí ẩn cực kỳ sơ gốc. Trong cốc bày khắp đủ mọi màu sắc gạch ngọc, để nó mơ hồ bị một tầng nhàn nhạt hào quang bao phủ. Ở trong sơn cốc tâm, một tòa cự đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân xanh biếc, phảng phất là dùng màu xanh cự mộc trực tiếp lũy thế mà thành, tổng cộng chia làm tầng 7, mỗi một tầng đều chừng mười mấy món kiểu dáng khác nhau pháp khí bày ra tại biên giới chỗ. Mà tại cự đài tầng cao nhất chỗ, cờ phướn pháp phối, lít nha lít nhít cắm có hàng trăm cây lớn nhỏ không đều cờ phướn, mơ hồ tạo thành một cái cực kỳ huyền diệu pháp trận. Những này cờ phướn nhan sắc khác nhau, hoặc hào quang lập lòe, hoặc hắc khí bừng bừng, nhưng cũng đều tản ra kinh người cực kỳ khí tức, rõ ràng mỗi một kiện đều là bảo vật khó lường. Tại những này cờ phướn ở trung tâm, lại có một kiện đường kính lớn cỡ một xích màu bạc bồ đoàn bày ra ở nơi đó. Cự đài phụ cận gần rằm bên trong, thì đứng vững từng tòa chất liệu không đồng nhất pho tượng, có thể là phi cầm, có thể là tẩu thú, đương nhiên còn có hình người, nhưng mỗi một tòa đều sinh động như thật, cũng hướng cự đài phương hướng nửa quỳ xuống, chừng hơn ngàn tòa nhiều dáng vẻ. Ở bên rìa sơn cốc chỗ, hai tên xinh đẹp như hoa nữ tử áo trắng, vai sánh vai đứng tại một gốc cành lá tươi tốt đại thụ màu đen phía dưới. Cái này hai tên nữ tử áo trắng, một cái vóc người thon thả thướt tha, thanh lệ vô song, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thần sắc văn loại, chính là tại Minh Hà không gian chờ đợi ngàn năm Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ. Nguyên Giao không hổ là thiên âm chi thể, tại Thanh Nguyên Tử tốn hao to như vậy công phu bồi dưỡng bên dưới, trải qua ngàn năm tu luyện, lúc này tu vi thình lình đã có hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Về phần Nghiên Lệ, trên thân linh áp đồng dạng bất phàm, đã đạt đến luyện hư hậu kỳ cấp độ. Chương 10013 bên chương 10013 bên sư muội, sư phụ vì lần này đại thiên kiếp chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi cũng đã tiến giai đến hợp thể kỳ, có thể thi triển cái kia đại thần thông trợ giúp sư phụ. Theo lý thuyết, sư phụ hẳn là không nhỏ nắm chắc mới là. Vì sao ta nhìn hắn còn giống như là tâm sự nặng nề, rất có cố kỵ dáng vẻ. Nghiên Lệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, một bộ lo lắng không thôi dáng vẻ. Nguyên Giao đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, như có điều suy nghĩ nói, nghĩa phụ hắn tính toán không bỏ sót, có lẽ là có cái gì khác phiền phức đi. Ngươi nói là sẽ có người tới tìm sư phụ phiền phức? Không thể nào, nơi đây trong không gian dị tộc đại thừa cơ hồ đều cùng sư phụ giao hảo, mà lại gần nhất đều bị sư phụ lấy các loại lấy cớ dẫn rời khỏi nơi này, chí ít mấy tháng bên trong không cách nào trở về, còn có ai có thể tìm đến phiền phức gì? Có lẽ có người bên ngoài tiến đến cũng có nói, nhớ kỹ nghĩa phụ ngẫu nhiên đề cập qua đời miệng, hắn có cái giải nguyên tộc cửu ra. Nơi đây không gian mặc dù bí ẩn, cũng là phù du tộc cấm địa, nhưng vẫn là không gạt được một chút người lưu tâm, nhất là những cái kia đại thừa dị tộc, các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bị nghĩa phụ tên cửu ra kia tìm tới nơi này cũng không phải không có khả năng. Nhưng sư phụ như là đã có chỗ đoán trước, khẳng định sẽ làm đủ chuẩn bị. Tựa như trong sơn cốc bên ngoài cái này hơn 100 cái liên hoàn đại trận, trong thời gian ngắn đủ để ngăn chặn bất luận cái gì đại thừa tu sĩ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này 18 tòa thiên sát trận liền huyền diệu không gì sánh được. Những pháp trận này chỉ bằng vào trong đó một tòa, đối với đại thừa tồn tại tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng cái này 18 tòa thiên sát trận lại là suy nghĩ khác người liên hoàn pháp trận, trận trận đan xen tương liên, nhìn như đối mặt một tòa, kỳ thật nhưng lại không thể không cùng 18 tòa trong pháp trận đồng thời chống lại. Kể từ đó, nếu không thể đem 18 tòa pháp trận đồng thời phá mất, vậy cũng chỉ có thể từng tòa kiên nhẫn phá giải. Không có 7-8 ngày công phu, người bình thường là mơ tưởng đem nó phá vỡ. Có những thời giờ này làm giám sóc, đủ để cho sư phụ vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó chỉ cần thiên kiếp kết thúc, cũng không cần lo lắng cái gì. Nghiên Lệ đối với Thanh Nguyên Tử an bài ngược lại là có lòng tin rất. Ân, nói cũng đúng, hy vọng nghĩa phụ lao nhân ra ông ta cắt nhân thiên tướng, có thể thuận lợi vượt qua nạn này. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Nguyên Giao trầm ngâm một chút sau, dứt khoát nói. Hai nữ ở chỗ này lại nói chuyện với nhau vài câu sau, liền không lại đàm luận cái gì, mà có chút lo nghĩ chờ đợi đứng lên. Mấy canh giờ sau, khi bầu trời bên trong bụi mênh mông mây mù bắt đầu dần dần quay cuồng lên, trong sơn cốc mơ hồ có từng tia quỷ dị khí tức hiện hiện lúc, nơi chân trời xa bỗng nhiên thanh quang lóe lên, một đạo thanh hồng kích xạ mà đến, mấy cái chớp động sau, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyên Giao Nghiên Lệ hai người trên không. Bái kiến nghĩa phụ, tham kiến sư phụ. Nguyên Giao Nghiên Lệ lúc này thần sắc nghiêm nghị xoay người quỳ gối. Thanh Nguyên Tử những năm gần đây, không chỉ có phí sức đưa các nàng hai người nửa quỷ chi thân một lần nữa quay lại nhân tộc lục thân, hơn nữa còn dốc lòng bồi dưỡng, để các nàng có bây giờ cảnh giới. Chứ năm đó thu Nguyên Giao vì nghĩa nữ bên ngoài, lại đem Nghiên Lệ thu làm đồ đệ, cho nên hai nữ đối với Thanh Nguyên Tử đều là có mang nồng đậm lòng cảm kích. Canh giờ đã đến, Giao Nhi cùng ta đi qua. Nghiên Lệ, ngươi lưu ở nơi đây, cẩn thận một chút cảnh giới một hai. Trong thanh hồng thanh quang thu bảo, một tên có lưu dài ba thước râu, khuôn mặt phổ thông lão giả áo xám hiện thân mà ra, cũng nhàn nhạt xông hai nữ nói một câu. Là. Nguyên Giao Nghiên Lệ tự nhiên không có hai lời cung kính đáp. Thanh Nguyên Tử gật gật đầu, tay áo hướng phía dưới hất lên, lập tức một mảnh thanh hà bay cuộn xuống, đem Nguyên Giao bao khỏa trong đó sau, liền một cái hoảng hốt biến mất không thấy. Sau một khắc, đài cao tầng cao nhất chỗ ba động cùng một chỗ, Thanh Nguyên Tử cùng Nguyên Giao thân ảnh hiện thân mà ra. Giao Nhi, ngươi ngay ở chỗ này đợi, chờ ta muốn ngươi xuất thủ thời điểm lại ra tay, nhớ lấy không thể sớm xuất thủ, cũng không thấy làm trễ lại một lát. Thanh Nguyên Tử căn dặn một tiếng. Nghĩa phụ yên tâm, Giao Nhi biết phải làm sao, chắc chắn toàn lực ứng phó. Nguyên Giao nghiêm nghị nói. Ta đương nhiên đối với ngươi yên tâm, chỉ là lần này đại tiên kiếp không thể coi thường, ngươi hay là coi chừng một hai, miễn cho liên lụy đi bảo. Thanh Nguyên Tử cười một tiếng sau, hay là dặn dò. Nguyên Giao cười xưng là. Khoảng cách sơn cốc cực kỳ xa xôi trên một bãi loạn thạch không, đột nhiên cuồng phong nổi lên, hai cái bài trục trượng đen kịt cự trảo từ trong gió tìm tòi mà ra, cũng đột nhiên hướng hai bên hư không dùng sức níu bảo. Cờ giáp một tiếng, hư không đông chốc bị hai cái cự trảo xé toạc ra, hiện ra một đạo dài hơn ngàn trượng vết nứt không gian. Bầu trời tối sầm lại, một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh từ trong cái khe một bước mà ra, phía sau ngay sau đó độn quang lóe lên, đi theo kích xạ ra mặt khác hai đạo cầu đồng. Quang mang thu vào sau, độn quang trung phân biệt hiện ra một tên thanh niên đạo sĩ cùng một tên khô gầy nam tử mặc hoàng bào. Mà bóng người to lớn kia, thì bên ngoài thân hắc khí tản ra, hiện ra bộ mặt thật, đúng là một cái đầu sinh sừng cong, sau lưng mọc lên mấy hàng ngắn ngủi cốt thứ đen kịt cự nhân, gương mặt nhìn cùng bình thường nam tử không khác nhau chút nào, thậm chí còn có mấy phần thật thà bộ dáng, nhưng trên thân toát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Nơi đây không gian ngăn cách ngoại giới hết thảy, cơ hồ ngay cả thiên đạo đều không khác mấy cho che giấu, người kia trốn ở chỗ này chỉ hoan thiết kiếp, ngược lại là tìm chỗ tốt. Thanh niên đạo sĩ đánh giá bốn phía vài lần sau, lạnh lùng nói. Đạo sĩ kia trên mặt mang theo màu xanh sẫm xà văn, hai mắt khẽ đảo ở giữa, nó con ngươi vậy mà tinh tế dựng đứng, phảng phất mắt rắn bình thường. Khô gầy hoàng bào nhân cười gần nói, hắc hắc, thanh nguyên tử tên này sợ là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ta vậy mà biết hắn độ kiếp thời gian đi. Hoàng đạo hữu, xem ra ngươi cùng thanh nguyên tử thù hận thật không nhỏ à, thế mà ngay cả hắn độ kiếp thời gian cùng địa điểm bực này bí ẩn sự tình cũng biết đến. Nhất thanh nhị sở bóng người to lớn cười ha ha một tiếng sau, bên ngoài thân một tầng hắc viêm một quyển mà lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ đứng lên, biến thành cao hai trượng cử hán. Đó là đương nhiên, thanh nguyên tử cái thằng kia căn bản cũng không phải là ta giải nguyên tộc nhân, mà là một tên nhân tộc tu sĩ đoạt xá ta một vị ruột thịt tộc huynh nhục thân, đồng thời còn trộm đi bản tộc đại lượng tài nguyên, lúc này mới có bây giờ cảnh giới. Ta tộc huynh kia năm đó đối với ta có đại ân, ta tình nguyện vứt bỏ ban đầu dòng họ, đổi tên kêu hoàng nguyên tử, chính là vì thời khắc nhắc nhở chính ta, nhất định phải vì tộc huynh báo thù, đoạt lại nhục thể của hắn. Khô gầy hoàng bào nhân nâng lên thanh nguyên tử xâm chiếm tộc huynh nhục thân lúc, vẫn là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nguyên lai đạo hữu cùng thanh nguyên tử thật có như thế lại thù, ngươi yên tâm, bản tọa nhất định sẽ giúp ngươi giết người này, để cho ngươi đạt được ước muốn. Cự hán trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng ngu ngơ nói ra. Hừ, ta cũng mặc kệ ngươi cùng thanh nguyên tử ở giữa có ẩn đoán gì, ngươi cho ta bao lớn thù lao, ta liền ra bao lớn lực, về phần cuối cùng có thể hay không thật chém giết thanh nguyên tử, chủ yếu còn phải xem chính ngươi bản sự. Thanh niên đạo nhân nói người lại bất âm bất dương nói. Hoàng bào nhân thấy vậy nhưng lại chưa sinh khí, ngược lại đã tính trước nói, tam toàn huynh yên tâm, đáp ứng đưa cho ngươi thù lao không có chút nào sẽ thiếu. Ta tìm đạo hữu tới, chủ yếu là nhìn chúng ngươi pháp trận tạo nghệ. Thanh nguyên tử khi độ kiếp, bên ngoài khẳng định bố trí đại lượng pháp trận cấm chế. Đến lúc đó bằng vào đạo hữu trận pháp tông sư trình độ, cộng thêm ta chín huyễn như ý cửa phối hợp, những cấm chế kia đối với chúng ta tới nói liền như là không có tác dụng bình thường. Việc này hay là không cần lạc quan như vậy tốt, cái kia thanh nguyên tử đồng dạng là cái trận pháp đại sư, pháp trận tạo nghệ không thua kém ta bao nhiêu. Bây giờ vì độ kiếp, bố trí cấm chế khẳng định không thể coi thường. Thanh niên đạo sĩ thần sắc có chút dừng một chút sau, thái độ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ha ha, ta đối với tam toàn huynh thế nhưng là lòng tin mười phần. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi, lần này ta cùng thanh nguyên tử, không phải hắn chết chính là ta vong. Hoàng nguyên tử cười to một tiếng sau, tay áo lắc một cái, liền biến thành một đạo cầu vồng bay lên không mà đi. Cự hán cùng đạo sĩ nhìn nhau một chút sau, bên ngoài thân độn quang cùng một chỗ, đồng dạng đằng không mà lên. Minh Hà chi địa một bên khác, một chỗ tựa như tử hải giống như, mặt nước không có chút ba động nào, hồ nước khổng lồ trên không, đồng nhiên một tiếng sét giống như nổ vang. Một vài mười trượng lớn đen kịt lỗ thủng, đồng nhiên tại bầu trời âm u xuất hiện, phảng phất một tấm nhắm người mà vẽ miệng lớn, từng đợt mãnh liệt không gian ba động từ đó truyền ra. Đồng nhiên, một cái màu vàng điểm sáng từ xa mà đến gần, từ trong lỗ thủng bắn ra, quang mang thu vào đằng sau, hiện ra một nam hai nữ ba người đến, chính là Diệp Minh, Băng Phượng cùng Bảo Hoa. Chương 1002 ba người đi, chương 1002 ba người đi. Sau 10 ngày, trong sân gốc, trên đài cao, thanh nguyên tử tại cách đài cao cao mười mấy chỗ, khuynh chân ngồi tại màu bạc trên bồ đoàn, mặt trầm như nước nhìn về phía không trung. Phía trên từng tầng nồng hậu dày đặc mây đen, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều áp xuống tới bình thường. Vạn đạo màu tử kim hồ quang điện tại trong mây đen điên cuồng luận động, tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, liên miên không ngừng. Hiển nhiên trải qua trước mặt ngũ hành chi kiếp, bây giờ đã đến thiên kiếp hung mạnh nhất lôi kiếp. Nguyên Giao đứng tại bên cạnh đài cao, sắc mặt khẩn trương nhìn một chút không trung, lại nhìn xem ngoài cốc, một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Mà lấy sơn cốc làm trung tâm, trong vòng vạn dặm bầu trời đã sớm bị quần quần mây đen bao phủ mưa gió không lọt, bên trong đồng dạng tiếng ầm ầm vang liên miên không dứt. Sơn cốc tầng trời thấp cùng trên mặt đất, tất cả cấm chế đại trận đều đã triệt để mở ra. Từng tầng đủ mọi màu sắc hào quang, cộng thêm trong hư không quần quyển không ngừng màu đen cương phong, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong sơn cốc chỗ bất luận động tĩnh gì. Nghiên Lệ lúc này đứng tại trên một ngọn núi, dưới thân tung bay một kiện dạng mâm pháp khí to lớn, phía trên lít nha lít nhít cắm một loạt nhan sắc khác nhau tiểu kỳ. Mà bản thân nàng chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay một mặt gương đồng. Trong gương đồng chớp động trong tấm hình, rõ ràng là Hoàng Nguyên Tử, thanh niên đạo nhân cùng chất pháp cự hán ba người. Giờ phút này ba người chính thúc đẩy phi kiếm, phi đao, gậy sắt các loại bảo vật, trên dưới bay múa bài trừ từng tầng nhan sắc khác nhau cấm chế. Nghiên Lệ sắc mặt ngưng trọng bấm ngón tay một chút pháp bản bên trên nào đó dễ tiểu kỳ, sáng đen chi khí lóe lên, từng đầu trận văn, từng cái vàng bạc văn tự tại trên tiểu kỳ bên dưới thoáng hiện, toàn bộ lá cờ một chút phóng xuất ra khổng lồ linh áp. Đồng thời, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng hướng mặt khác lá cờ điểm tới. Phàm là bị nàng điểm trúng lá cờ, đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Một chén trà thời gian sau, sơn cốc phụ cận cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, mặt đất đống nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, từ đó tuôn ra trận sương mù màu máu, quần quần vừa cuốn xuống, liền đem cả tòa sơn cốc bốn phía tất cả đều vây quanh tại trong đó. Tiếp lấy vài tiếng chói tai réo vang sau, trong huyết vụ tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, mơ hồ có vô số bóng đen to lớn ở bên trong như ẩn như hiện, từng luồng sát khí càng là từ đó phóng lên tận trời, càng đem bầu trời mây đen ngạnh sinh sinh tách ra mở non nửa nhiều. Nghiên Lệ trong thời gian thật ngắn, liền đem quay chúng quanh sơn cốc 18 tòa huyền diệu không gì sánh được thiên sát đại trận mở ra, lập tức cười lạnh một tiếng nhìn qua mâm tròn, im lặng không nói. Quả nhiên hơn nửa ngày sau, khi thanh niên đạo sĩ mang theo Hoàng Nguyên Tử hai người một đường nhanh trong phá cấm, xuống đến sơn cốc phụ cận lúc, xem xét rõ ràng cái này 18 tòa thiên sát đại trận tình hình, khuôn mặt một chút liền âm trầm xuống. Mà khi Hoàng Nguyên Tử từ thanh niên đạo sĩ trong miệng hiểu rõ đến những pháp trận này huyền cơ sau, sắc mặt càng là một chút xanh mét mấy phần. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải bạn đem những pháp trận này từng tòa tất cả đều phá mất, mới có thể tiến nhập trong cốc. Chỉ sợ không phải như vậy. Bất quá như loại này liên hoàn đại trận, thường thường cái thứ nhất là khó khăn nhất phá, bởi vì trận pháp thứ nhất uy lực thì tương đương với 18 cái tổng cộng. Chỉ cần đem cái thứ nhất phá mất, đến phía sau liền sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thanh niên đạo sĩ sau một phen suy tính trả lời. Hừ, Thanh Nguyên Tử tên này thật sự là đủ giàu hoạt, nhưng hắn coi là làm những đại trận này liền có thể ngăn cản ta sao? Đây chính là si tâm vọng tưởng. Tam toàn đạo hữu, lấy ngươi đoan chừng, chúng ta pha trận cần bao nhiêu trời? Nếu là có đạo hữu như ý chín huyễn cửa tương trợ nói, 4 ngày là đủ rồi. 4 ngày không được, theo xu thế này, Thanh Nguyên Tử cái thằng kia 4 ngày thời gian chỉ sợ đều đã độ xong lôi kiếp. Dạng này, ta lại dùng tử mẫu thi âm lôi giúp ngươi, tranh thủ trong vòng 3 ngày đem bên ngoài tất cả trận pháp phá mất. Hoàng Nguyên Tử sau một phen suy tính, dữ tợn nói ra. Tử mẫu thi âm lôi. Không nghĩ tới Hoàng đạo hữu lại có bảo vật này tại thân, có bảo vật này tương trợ nói, trong vòng 3 ngày, nhất định có thể đem nơi này tất cả trận pháp bài trừ. Thanh niên đạo sĩ vừa nghe đến tử mâu âm thi lôi danh tự sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau đó lại mặt không đổi sắc nói. Rất tốt, chúng ta lập tức ra tay đi. Bất Diệt đạo hữu, lần này phá trận không cần ngươi xuất thủ, các loại phá xong trận sau, nhất định phải cho cái kia Thanh Nguyên Tử lấy lôi đỉnh đả kích. Hoàng Nguyên Tử gật gật đầu, sau đó quay đầu xông cự hán nói như thế. Hắc hắc, không có vấn đề, Thanh Nguyên Tử mấy cái kia thần thông, cũng chỉ có bản tọa công pháp có thể khắc chế một hai. Hoàng đạo hữu yên tâm là được rồi, người này vô luận như thế nào là không trốn khỏi, mà lại coi như hắn thành công độ kiếp, cũng sẽ nguyên khí đại thường, đến lúc đó cường công, ta cũng có lòng tin đem hắn chém giết. Cự hán miệng rộng một phát, vò vò một tiếng. Hoàng Nguyên Tử cười âm hiểm một tiếng, không nói gì nữa, mà làm một tay khẽ đảo chuyển, hào quang một quyển, một cái bóng ánh sáng long lanh mini cổng cháo thoáng hiện mà ra, cũng cổ tay rung lên hướng lên ném ra ngoài. Trên bầu trời phong lôi chi thanh nổi lên, một đoàn bạch quang chói mắt thoáng hiện sau, một tòa cao mười mấy trượng cổng chào từ trên trời giáng xuống. Hoàng Nguyên Tử thân hình một cái lay động, liền một chút mơ hồ xuất hiện ở cổng chào đỉnh, một chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếng oanh minh nổi lên, cổng chào mang theo bao quanh lôi quang hướng đối diện đại trận vừa bay mà đi. Thanh niên đạo sĩ khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, theo sát lấy cổng chào bay đi. Mà cự hán kia cũng không chút hoang mang chậm chậm theo ở phía sau. Khoảng cách sơn cốc 10 vạn dặm bên ngoài, một mảnh trên không địa phương đầm lầy. Một chiếc phi thuyền khổng lồ trong tĩnh thất, tay thuận nắm sơn hải châu lặng lặng cảm ngộ Diệp Minh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Lập tức kim quang lóe lên, cả người liền tiêu thất vô tung. Sau một khắc, phi chu rộng lớn bông thuyền, ba động cùng một chỗ, Diệp Minh chống giống hiện thân mà ra. Bên kia tựa hồ có người tại độ đại thiên kiếp. Ba vượng cùng Bảo Hoa đã trước một bước đến nơi này. Diệp Minh sau khi gật đầu, đem khổng lồ thần niệm vừa để xuống mà ra. Một lát sau, hắn liền sầm mặt lại, bên kia độ kiếp 89 phần 10 chính là ta người quen kia, bất quá hắn hiện tại giống như gặp phải phiền toái. Ngươi định dùng lôi thú đi giúp hắn sao? Ba vượng biết Diệp Minh lôi thú hóa thân có thể giúp người ngăn cản lôi kiếp, là có quyết định này, bất quá, còn có khác phiền phức, đợi lát nữa các ngươi đi luyện một chút tay đi. Có người dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có ý tứ, vừa bạn gần nhất có chỗ linh ngộ, lấy ra thử một chút thần thông của ta phải rất khá. Vang Phượng kích động nói. Một bên Bảo Hoa mặc dù không nói gì, nhưng cũng biểu thị đồng ý. Lập tức Diệp Minh đem phi chu vừa thu lại, ba người độn quang nổi lên, ra tốc bay đi. Thời gian cạn chén trà sau, ba người liền xa xa có thể trông thấy phía trước đen kịt tiếp vân, cũng kèm thêm ầm ầm lôi đỉnh tiếng vang. Lại tiến lên một đoạn lộ trình sau, quang hoa thu vào, ngừng thân hình, cũng ngưng mắt hướng tiếp vân kia phía dưới nhìn lại. Nhưng chỉ gặp đen xì một mảnh phía dưới, ẩn ẩn có ngũ thải hà quang chớp động, lại không thể thấy rõ bên trong chân chính tình hình. À, trừ người độ kiếp bên ngoài, lại còn có ba cái đại thừa tu sĩ khí tức, hơn nữa nhìn bọn hắn không che giấu chút nào cử động đến xem, chính là bọn hắn tìm đến vị này người độ kiếp phiền phức. Bảo Hoa ánh mắt nhất chuyển, cảm ứng được phía dưới đại khái động tĩnh. Diệp Minh, độ kiếp này người có phải là hảo hữu ngươi? Bang Phượng hỏi. Đúng vậy. Diệp Minh nói câu sau, đưa tay hướng hư không liên đạn mấy lần. Phốc 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 mấy cái phù văn màu vàng hiện lên sau, một mặt kim quang lóng lánh tấm gương dựng đứng tại ba người trước mặt. Ngay sau đó hắn hai đầu lông mày bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, một viên đen kịt con mắt dựng thẳng nổi lên, một đạo quang mang đen nhanh bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào tấm gương màu vàng ở trong. Sau một khắc, tấm gương hào quang nhanh chóng một quyển, một bộ rõ ràng dị thường hình ảnh chậm chậm nổi lên. Chỉ gặp tại trong hình ảnh, rõ ràng là một mảnh nhìn không thấy bờ vết hồng bụ hải. Tại trong bụ hải, đứng sừng sững lấy một cánh chiếu lấp lánh cổng chào to lớn, đỉnh chóp trực tiếp đứng vững ba tên phục sức cách ăn mặc không giống nhau nam tử. Đây chính là ở chỗ này quấy rối ba người. Băng Phượng ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt liền nhìn ra sợ cảm ứng ba tên đại thừa khí tức chính là từ cái này ba tên nam tử trên người tán phát ra. Ba người này, trừ tên kia thân cao hai trượng cự hán quanh tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích bên ngoài. Hai người khác, một cái chính thôi động cổng chào to lớn chở bọn hắn tại trong huyết vụ mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, ngũ sát phủ văn phun trào không thôi, đem cái kia quỷ dị xương mù làm cho nhao nhao lui lại không thôi. Mà làm đạo sĩ ăn mặc thanh niên, thì phía sau nổi lơ lửng bà viên to lớn đầu mãng hư ảnh, trong miệng phân biệt phun ra xích hoàng xanh ba loại màu sắc khác nhau hào quang, những huyết vụ kia tiếp xúc cái này ba màu hào quang, nhao nhao băng dung giống như hư không tiêu thất. Mà tại vô biên huyết sắc vụ hải chỗ sâu, lại mơ hồ vô số bóng đen khổng lồ chớp động không thôi, từng đoàn huyết khí theo bọn chúng trên thân tuôn trào ra, tựa hồ ngay tại đối kháng cái kia cổng trào cùng ba màu hào quang uy năng. Chương 1003 đánh lén
trận pháp ngăn cách bộ phận khí tức, không cách nào phán đoán chính xác thực lực của ba người này tu vi như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng này tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Băng Phượng quan sát một lát sau, nhẹ nhàng nói ra. Nhưng vào lúc này, tên kia cự hán đỗng nhiên đã nhận ra cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, ngẩng đầu hướng một bên quét qua mà đi, đồng thời trong miệng lớn tiếng lệ hát đạo, người nào, tại lén lén lút lút nhìn trộm bản tọa. Vừa dứt lời, cự hán cánh tay khẽ động, một cái đại thủ màu đen hướng hy vọng phương hướng như cuồng phong vô mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hư không một trận bận mèo vỡ ra. Tiếp theo, cuồn cuộn hắc hà bí mật mang theo trận trận gió nóng hướng bốn phương tám hướng cuốn một cái mà ra, đem phụ cận huyết vụ nạnh sinh sinh quấy cái vỡ nát. Ngoài trận hư không nơi nào đó, Diệp Minh cùng Băng Phượng ba người trước mắt kim kính bỗng nhiên quang mang bùng lên một chút sau, từ đó trung tâm đã nứt ra mấy đạo tế văn, trong kính hình ảnh tùy theo lóe lên mà diệt. Có thể tại khoảng cách xa như vậy liền phát giác được ta tồn tại, quả nhiên rất lớn thừa. Bất quá chỉ bằng vào vừa rồi một cái kia, so với bảo hoa ngươi đến, nhưng vẫn là chênh lệch thật lớn. Diệp Minh trên mặt đã có chút ngoài ý muốn, lại hiện ra từng kia hàn ý đến. Cái kia, hai người khác có thể nhìn ra đại khái nội tình đến. Bảo Hoa thần sắc không đổi nói. Mặc dù không cách nào cụ thể cảm ứng được, nhưng ba người này liên hợp lại mới dám tới tìm ta vị hảo hữu kia phiền phức. Hơn nữa còn nhất định phải chọn nó thời điểm độ kiếp tìm tới cửa, bản thân đã nói lên ba người này đối với ta vị hảo hữu kia kiêng kỵ. Nhìn từ điểm này, thực lực bọn hắn cũng liền như vậy đi. Diệp Minh Mi tâm con mắt dựng thẳng ấu quang lấp lóe nhìn về phía mây đen phía dưới, trong miệng thản nhiên nói. Như thế, chúng ta muốn hay không hiện tại liền xuống đi đem bọn hắn thu thập. Băng Phượng thanh âm lạnh xuống đạo. Hắc hắc, không cần. Chúng ta xuống dưới còn phải phá hư nơi này pháp trận, ở chỗ này chờ chính bọn hắn sẽ ra tới. Diệp Minh cười nhạt một tiếng. Băng Vượng cùng Bảo Hoa hai người thấy vậy không nói thêm gì nữa, lặng lặng đợi. Diệp Minh nói quả nhiên không sai, chỉ trong phiến khắc, phía dưới trong mây đen bỗng nhiên chuyển đến ba tiếng vang kinh thiên động địa. Ba vầng đường kính ngàn trượng màu xám trắng tiêu dương một chút từ mặt đất phóng lên tận trời, từng mảnh hào quang màu xám hóa thành bàng bạc sóng lớn hướng tứ phía cuồn cuộn mà mở. Mà hôi dương phụ cận chỗ, mơ hồ vô số to lớn ánh sáng cờ lóe lên mà hiện, cũng hướng bốn phía phun ra lít nha lít nhít tia sáng, những nơi đi qua từng đầu diện mục dữ tợn to lớn quỷ ảnh nhao nhao bị xuyên thủng mà qua, biến thành phi hôi. Đen như đáy nổi mây đen cũng bị nổ ra một cái cự đại lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được phương tình hình. Chỉ gặp từng tầng màn ánh sáng năm màu bao phủ một sơn cốc khổng lồ, từng đạo màu tử kim hồ quang điện giống như là rơi ra rông tố bình thường, điên cuồng rơi xuống rơi. Xuyên thấu qua màn ánh sáng năm màu, mơ hồ có thể thấy được một vị lão giả áo xám chính khu xử một đầu hoàn toàn do kiếm quang màu xanh tạo thành ngũ trảo chân long, thượng hạ du đi vũ động dập tắt từng đạo công kích đến lão giả lôi điện. Mà ngoài sơn cốc phụ cận đang có từng mảnh xương máu dày đặc thật nhanh tiêu tán, phương viên vài dặm trên mặt đất tán lạc đại lượng trận kỳ, trận bàn các loại hải cốt. Nơi nào đó trên đỉnh núi, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thần sắc vạn loại nữ tử áo trắng té ngã tại một khối cự thạch màu xanh bên trên, khoe miệng chảy ra một vòng đỏ bừng máu tươi, cho nó tăng thêm khác mỹ lệ. Diệp Minh ánh mắt cong lên ở giữa, đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, nữ tử trên đầu âm thanh xé gió cùng một chỗ, một cái kim quang lập loè to lớn quang thủ chống rông hiện, cũng hướng xuống như thiểm điện chụp tới, đem nữ tử chộp vào trong lòng bàn tay, lập tức quang mang lóe lên đằng sau. Quang thủ tính cả nữ tử cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Diệp Minh bên người không gian ba động cùng một chỗ, nữ tử áo trắng hiện thân mà ra. Có lẽ là bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân, nữ tử áo trắng một cái lảo đảo đứng không vững, kém chút từ không trung ngã sắp xuống, rơi xuống. Diệp Minh vung tay áo một cái, đem nữ tử nắm ở trong ngực. Diệp Minh, tại sao là ngươi? Nhanh, mau mau rời đi nơi này. Sư phụ ta ngay tại độ thiên kiếp, phụ cận có ba tên đại thừa cường địch chuẩn bị đến trả thù, một khi bị liên lụy đi vào, tuyệt khó đảm bảo toàn tính mệnh. Nữ tử áo trắng xem xét rõ ràng Diệp Minh khuôn mặt sau, vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy bối rối lên, lập tức lo lắng không thôi xung Diệp Minh la lớn. Nhìn nó gương mặt xinh xắn mỹ lệ, chính là Nghiên Lệ nàng này. Nghiên cô nương chớ hoảng, ta nếu dám xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có nắm chắc mới tới. Diệp Minh đưa tay khẽ vuốt nữ tử áo trắng lưng, ôn tồn nói ra. Lời của hắn phảng phất có một loại nào đó ma lực giống như, Nghiên Lệ khủng hoảng không gì sánh được cảm xúc lập tức bình tĩnh trở lại. À, Diệp Minh, tu vi của ngươi Nghiên Lệ thần niệm đảo qua Diệp Minh, phát hiện sâu không lường được, ẩn ẩn có sư phụ trên người loại kia đặc biệt khí tức. Lại quét qua xem Băng Phượng cùng Bảo Hoa sau, trong lòng càng là giật mình, hai vị tiền bối này việc này sau đó lại nói. Diệp Minh vô Nghiên Lệ bà bay, quay người mặt hướng dưới sân cốc. Lúc này, ba viên màu xám tiêu dương đã tán loạn mà diệt, quần quần màu xám trắng khí lãng cũng mang theo khí tức cực nóng một quyển biến mất. Hoàng Nguyên Tử các loại ba tên đại thừa dị tộc thân hình đã hiển lộ mà ra, chính lơ lửng tại trên cổng trào, ngẩng đầu tại hắn cùng Băng Phượng ba người trên thân, trên dưới dò xét tới. Ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào, nữ hoa này cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Hoàng Nguyên Tử ánh mắt chớp động mấy lần sau, mở miệng. Các hạ hỏi người khác trước đó, không nên lời đầu tiên ta giới thiệu một chút không? Diệp Minh mặt không thay đổi nói. Lão phu Hoàng Nguyên Tử, hai vị này là Không Diệt Thiên Tôn cùng Tam Toàn Đạo Nhân, chúng ta ở đây có chuyện quan trọng muốn làm, nhược đạo hữu vô sự nói, còn xin chờ một lát. chờ chúng ta làm xong việc sau, tất có thâm tạng. Hoàng Nguyên Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, thấy đối phương có ba người, tu vi cũng cùng mình tương đương, cho nên quyết định hay là trước nếm thử có thể hay không dùng ngôn ngữ ổn định mấy người lại nói. Hoàng Nguyên Tử, nhìn ngươi danh tự này, hẳn là cùng Thanh Nguyên Tử có chút quan hệ đi, vì sao muốn tới nơi đây trả thù? Hừ, Thanh Nguyên Tử chiếm lấy tộc huynh ta nhục thân, ta cùng hắn có thù không đợi trời chung. Ta hôm nay xuất hiện ở đây chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hôm nay ta cùng hắn không chết không thôi. Cho nên, nhược đạo hữu cùng hắn quan hệ bình thường lời nói, còn xin không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Sau đó Hoàng Mỗ nhất định sẽ có thâm tạng. Hoàng Nguyên Tử cắn răng nghiến lợi mắng Thanh Nguyên Tử một phen, sau đó lại nhắc lại lập trường của mình, cũng muốn dụ dỗ Diệp Minh. Thù không đợi trời chung, hắc hắc, không khéo ta cùng Thanh Nguyên Tử quan hệ coi như không tệ, hắn đã từng đã giúp ta đại ân, hôm nay không cách nào trợ thủ bản quan. Diệp Minh cười hắc hắc. Các hạ thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cùng chúng ta là địch à? Hoàng Nguyên Tử nghe chút lời này, sắc mặt lập tức âm trầm. Cùng các ngươi là địch thì như thế nào, liền ba người các ngươi, còn có thể làm khó dễ được ta? Nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Nguyên Tử trên mặt cơ bắp một chút run rẩy, hung tợn nói một câu. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Minh phía sau bỗng nhiên chuyển đến trời quang như sét đánh một tiếng giống to. Tiếp lấy ba động cùng một chỗ, một cái đen như mực nắm đấm lóe lên mà hiện, hung hăng xung Diệp Minh phía sau một đập xuống, động tác nhanh chóng, giống như lôi quang đá lửa bình thường, một cái mơ hồ sau đã đến cách Diệp Minh gần trong gang tấc địa phương. Diệp Minh sớm có sở liệu bình thường, thần sắc không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả cổ cũng không chuyển động một tia, nhưng một cánh tay lại một cái mơ hồ sau, một cái bàn tay màu vàng nóng liền lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ phản đập mà ra, vừa vặn đánh trúng vào nắm đấm đen kịt phía trên. Với anh, giữa thiên địa một tiếng vang kinh thiên động địa. Kim hắc hai loại hào quang đống nhiên quang mang đại thịnh, cũng ầm vang bạo liệt mà mở, cường đại sóng xung kích khiến cho phụ cận hư không đều một trận bận béo ông tác hưởng. Cả hai đụng nhau chỗ, toàn bộ hư không một chút mơ hồ sau, Diệp Minh thân hình đứng nghiêm tại nguyên chỗ không động một chút. Nhưng sau lưng nó mấy trượng xa chỗ lại một cái mơ hồ hiện ra một bóng người cao lớn, lại một tiếng hét thảm, đống chốc bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, lúc này mới thân hình lung lay mấy cái sau miễn cưỡng đứng vững thân hình, vừa kinh vừa sợ hướng Diệp Minh nhìn một cái mà đi. Rõ ràng là vị kia cự hán không diệt thiên tôn. Cơ hồ cùng một thời gian, phía dưới nguyên bản đứng tại Hoàng Nguyên Tử bên cạnh không xa một vị khác không diệt thiên tôn thân ảnh, lại tại một tiếng vang trầm sau, hóa thành điểm điểm hắc quang, một chút biến mất không thấy. Nguyên lai tại Diệp Minh ba người khống chế độn quang đến đây trước, không diệt thiên tôn liền sớm thi triển bí thuật ẩn nấp tại một bên, để tùy thời đánh lén. Tại nguyên lai địa phương giữ lại chỉ là một bộ khôi lỗi hóa thân mà thôi. Chương 1004 tiểu thí Ngưu Đao, 1, chương 1004 tiểu thí Ngưu Đao, 1, Hoàng Nguyên Tử cùng Tam Toàn đạo nhân vừa thấy được cảnh này, trong lòng một chút lại có chút hoảng sợ. Cái kia không diệt thiên tôn từ trước đến nay lấy nhục thân cường đại, thân có thần lực mà xưng bá một phương, nhưng vừa rồi trực tiếp nhục thân va nhau một kích, lại phản bị thiệt lớn dáng vẻ. Cái này thật sự là vượt quá hai người đó trước. Cái kia không diệt thiên tôn một cánh tay đau đớn không gì sánh được, cực hạn nhức mỏi, lại nhất thời không cách nào tay giơ lên. Hoàng Nguyên Tử nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt càng là âm trầm ba phần, nhưng trong miệng lại bỗng nhiên một tiếng động thủ một tay hư không sông một chiêu, lập tức tiếng xèo xèo đại tác, vô số hoàng ti từ trên thân cuồn phún mà ra, thẳng đến bảo hoa phá không kích xả mà đến. Một bên khác Tam Toàn đạo nhân im lặng không lên tiếng bấm niệm pháp quyết sau, đồng dạng xuất thủ. Chỉ gặp vị thanh niên này đạo sĩ đỉnh đầu ba động cùng một chỗ, ba viên màu sắc khác nhau đầu mãng hư ảnh lóe lên hiện hiện, tùy theo cổ một thô hướng phía trước đột nhiên tìm tòi bên dưới, liền biến thành ba cỗ khói xanh biến mất. Sau một khắc, băng vượng trên đỉnh đầu phong vân đột nhiên nổi lên, ba viên to lớn đầu mãng lóe lên mà hiện, miệng to như chậu máu một tấm, đồng thời hướng phía dưới hung hăng khẽ cắn mà đi. Chưa thật rơi xuống, một mùi tanh hôi chưa hết đập vào mặt mà đi. Mà không diệt thiên tôn bên này, tựa hồ đã sớm cùng Hoàng Nguyên Tử cùng Tam Toàn đạo nhân thương lượng xong bình thường, tại bị đẩy lui trong nháy mắt, người này không để ý trên tay đau đớn, bên ngoài thân hắc khí một bốc lên, thân thể liền một cái mơ hồ điên cuồng phát ra, biến thành như ngọn núi nhỏ quái vật khổng lồ. Một tiếng nghe răng cười sau, một cái chân to vừa nhấc, xông Diệp Minh vị trí chỗ ở dẫm mạnh xuống. Phong ở giống như lớn chân lớn toàn thân đen kịt tỏa sáng, phản phất tinh cương đúc kim loại mà thành bình thường, vừa mới dâm ra, mặt ngoài hiện hiện vô số lóe sáng kim văn, đồng thời một cỗ giống như hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố một quyền mà ra. Tại không diệt thiên tôn không có đánh lén sau khi thành công, Hoàng Nguyên Tử các loại ba tên đại thừa lại đồng thời xông Diệp Minh ba người phát khởi cường lực công kích. Khi hì, ngươi điểm ấy công kích là vô luận như thế nào cũng vô pháp đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì. Bảo Hoa khép cười một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, từng mảnh phấn hồng quang hà từ trên thân tuôn trào ra, trong khoảnh khắc, ngay tại quanh thân trong phạm vi mấy trượng, tạo thành một cái phấn hồng lồng ánh sáng. Suy suy âm thanh quấn lên. Hoàng Nguyên Tử thả ra tơ mỏng lại phát sau mà đến trước đánh vào tầng kia màu hồng trên màn sáng, lập tức vang lên như là mưa rơi chuối tây giống như trầm đủ câm thanh. Những tơ mỏng kia nhìn như sắc bén không gì sánh được, nhưng một đâm đến trên màn sáng, lại nhao nhao ngưng tụ tiến vào vài tấc chi sâu, liền không cách nào lại xâm nhập mảy may. Cùng lúc đó, bảo hoa ngón tay ngọc có chút nhất chuyển, nơi lòng bàn tay hồng quang lóe lên, xuất hiện một viên xanh biêng biết cây nhỏ. Nàng một tay khắc pháp quyết khẽ động, trong miệng quát khẽ một tiếng bên dưới, cây nhỏ một chút biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bảo hoa phía sau phấn hồng quang mang đại thịnh, từng mảnh cánh hoa tại phụ cận hư không đống nhiên hiện hiện xoay tròn bay múa phía dưới, đem những cái tia tơ mỏng màu vàng một đám chặt đứt xoắn nát. Mà một gốc kia hoa thụ lại điên cuồng phồng lớn, chớp mắt liền huyên hóa thành ngàn trượng độ cao, vô số kim ngân phủ văn trong khi lấp lóe, một cỗ kỳ diệu ba động cùng một chỗ. Không tốt. Hoàng Nguyên Tử chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt, đột nhiên dùng sức một chút dưới chân cổng trào, tiếng xé gió nổi lên, vạn đạo chói mắt hoàng hà bắn ra, một chút huyền hóa ra 9 tòa đỉnh thiên lập địa to lớn phía sau cửa. Cửa ra vào tiếng vang ầm ầm âm thanh truyền ra, từng luồng khí tức kinh khủng đống nhiên hiện hiện, giống như là có cái gì tuyệt thế hung thú muốn từ bên trong đi ra dáng vẻ. Nhưng mà, chưa các loại những này cửa lớn chân chính mở ra, xung quanh thiên địa không gian một trận bập bẹo, trong nháy mắt đổi nhan sắc. Toàn bộ bầu trời phảng phất do vô số cánh hoa tạo thành bình thường, đem đại địa nhuộm thành một mảnh phấn hồng biển hoa nhìn không thấy bờ, không biết dọc theo đi có bao xa. Đem Hoàng Nguyên Tử cùng hắn thúc đẩy 9 tòa to lớn quang môn tất cả đều bao phủ tại bên trong. Linh vực. Hoàng Nguyên Tử coi như có chút kiến thức, vừa nhìn thấy cái này vô biên vô tận biển hoa, lập tức lấy làm kinh hãi. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp trong hư không vô tận, vị kia áo trắng chân trần nữ tử tố thủ vung lên ở giữa, một vàng một bạc hai đạo linh quang trên không trung lóe lên, biến thành vàng bạc hai màu hai cây cờ phướn. Chương 1004 tiểu thí Ngưu Đao 2, chương 1004 tiểu thí Ngưu Đao 2, phía trên vàng bạc hai màu phù văn lập lòe, lá cờ ở giữa riêng phần mình in nổi lấy trăng tròn, tinh thần đồ án, toàn bộ hư không ông một tiếng oanh minh, vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến. Trăng sao cờ. Ngươi tại sao có thể có cái này? Huyền Tiên Chi Bảo Hoàng Nguyên Tử vừa thấy được hai cây cờ phướn, trong lòng lập tức do giật mình trở nên hãi nhiên, không thể tin thanh âm thoát ra. Một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Một bên khác, ba viên to lớn đầu mãng bằng tốc độ kinh người cắn bên dưới, vài một tiếng, ba phượng thân ảnh nhất thời bị khẽ cắn mà phá, hóa thành điểm điểm ngân quang. Tam toàn đạo nhân, thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Đã thấy trên đỉnh đầu một tiếng nổ vang, bầu trời vỡ ra một đạo dài mấy ngàn trượng lỗ hổng khổng lồ, một cái ngọn lửa màu bạc lượn lờ kình thiên cự trảo từ bên trong tìm tòi mà ra. Đây là một cái kình thiên cự cầm móng vuốt, chưa chân chính biểu hiện ra toàn cảnh, liền có ngàn trượng chi cự, phía sau cự cầm lớn bao nhiêu liền có thể muốn mà biết. Đồng thời, một cô manh liệt cực kỳ không gian ba động trước hết một bước quét ngang mà ra. Tam toàn đạo nhân ánh mắt ngưng trọng sông cự trảo kia một chút, lập tức phía sau ba cái đầu mãng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đen đỏ hoàng tam đạo khác biệt màu sắc thô to cổ sáng phun một cái mà ra, hướng cái kia kình thiên cự trảo phóng lên tận trời. Những hào quang này nhìn như uy năng không nhỏ, nhưng trùng kích tại trên cự trảo lúc, lại bị cự trảo nhẹ nhàng bóp, tất cả đều vỡ ra. Tam toàn đạo sĩ tựa hồ đối với này sớm có sở liệu, căn bản không có gửi hy vọng ở bằng này có thể ngăn cản cái kia kinh người cự trảo. Hắn tại thi pháp đồng thời, lật bàn tay một cái, ba mặt tức hơn lớn lệnh bài nổi lên, cổ tay rung lên phía dưới, lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy cổ tay ngay cả run, từng cây tiểu xảo cờ phướn bắn ra, chui vào trên dưới trái phải nơi nào hư không. Sau một khắc, thanh niên đạo nhân đỉnh đầu chỗ hư không ầm ầm ba tiếng vang trầm trầm, ba mặt cao hơn một trượng to lớn lệnh bài trống rông hiện hiện. Phía trên che kín vô cùng phức tạp các loại trận văn, lít nhá lít nhít, tản ra bạch quang chói mắt. Mà kinh thiên cự trảo phụ cận hư không lại là dần hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang, trong đó bao vây lấy từng cây cao mấy trượng cờ phướn. Tam toàn đạo nhân một tay bấm niệm pháp quyết sau, ba mặt to lớn lệnh bài bạch quang giống như là thiên nữ tán hoa giống như huyền hóa thành vô số tơ mỏng, một mặt liên tiếp lệnh bài, một mặt liên tiếp cờ phướn. Những cái kia cờ phướn quay tròn khẽ động sau, lập tức hóa thành từng tòa pháp trận cỡ nhỏ, vừa vặn đem cự trảo vây ở trung tâm. Tất cả cờ phướn chỉ là khẽ run lên, lập tức vô số phù văn từ đó tuôn trào ra. Không khí chung quanh siết chặt, cự trảo lập tức giống như là nhận lấy trọng áp giống như, nô ra tốc độ đột nhiên dừng một chút, từng tầng cấm chế bị chống rông thêm tại trên đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tam toàn đạo nhân đỉnh đầu chỗ hư không ba động cùng một chỗ, một cái tuyết trắng trung lớn đột nhiên hiện hiện. Vô tận tiên địa nguyên khí tuôn ra mà lên, trung lớn một chút hào quang tỏa sáng, một loạt văn tự màu vàng tại trên vách trung thoáng hiện mà ra, cực hạn uy áp bao phủ cả phiến tiên địa. Mê thiên trung, làm sao có thể? Không, các ngươi là Diệp Minh, Diệp đạo hữu đây là hiểu lầm a, Tam toàn đạo nhân kinh hãi không gì sánh được. Nhưng mà còn không đợi hắn khai thác cái gì động tác, tuyết trắng trung lớn quay tít một vòng bên dưới, phát ra ken một tiếng tiếng vang. Tam toàn đạo nhân chỉ cảm thấy đầu não một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới xoay ngược lại, phía trên là, phía dưới là trời, mà hắn phát động pháp trận công kích một chút đã mất đi mục tiêu, cờ phấn hỗn loạn bay múa bên dưới, toàn bộ trận pháp ầm vang phát toái. Tam toàn đạo nhân cố nén mê mội nôn mửa cảm giác, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, phốc một ngụm tinh huyết phun ra, một đầu thân dài ngàn trượng ba đầu cự mãng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Cự mãng thân thể cao lớn một quyển, bá một chút, Tam toàn đạo nhân thân ảnh trong nháy mắt bị không biết dẫn tới nơi nào. Âm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Một cái kình thiên cự trảo đột nhiên chộp vào Tam toàn đạo nhân nguyên lai chỗ đứng, đem nơi hư không kia cào nát một cái hơn trăm trượng lỗ thủng to lớn, từng kia vết nứt không gian ở nơi đó nhảy lên không thôi. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không diệt thiên tôn thi triển to lớn thuật hậu, mang theo vô biên cự lực cuồng đạp xuống đen kịt chân lớn, cùng cái kia người này ẩn thân đám mây đen kia, hắn mặt không thay đổi tay áo đột nhiên lắc một cái. Lúc này một đoàn kim quang từ trên thân bắn ra, bên trong mơ hồ có một cái hơn một xích tiểu nhân, hai mắt phóng ánh, không lông mày không mũi, lan lộn thân tử kim, chính là Kim Đồng. Kim Đồng vừa mới bắn ra, liền sông không trùng đột nhiên tròn mắt vừa mở, lập tức hai đạo tinh mông mông kiếm quang từ đó phun một cái mà ra. Tinh quang một cái cuốn lên, liền lóe lên chui vào hắc phong bên trong. Á hắc phong bên trong đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc này một mảnh huyết vũ một bẩy xuống. Chương 1005 trùng vương chi uy, chương 1005 trùng vương chi uy, huyết vũ hạ xuống sau, cái kia phản phất tinh cương tạo thành thông thiên chân lớn một chút biến mất không còn tam tích. Hắc phong bên trong không diệt thiên tôn nghe được Tam toàn đạo nhân kinh hãi dị thường hô to đằng sau, cuối cùng nhớ ra gần nhất hơn trăm năm đầu ngọn gió nhất tình Diệp Minh. Diệp Minh lấy thực lực khủng bố cùng chiến tích, bị nhiều chuyện người xưng là linh giới người thứ nhất, trải qua trăm năm thời gian lan truyền, đã sớm truyền đến linh giới phần lớn địa phương. Không Diệt Tiên Tôn cùng Tam toàn đạo nhân tại Phong Vân Đại Lục cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, đương nhiên nghe nói qua Diệp Minh cái tên này. Chỉ bất quá trước đây cho là nhân tộc cách nơi này cực xa, nơi đây không gian là phù du tộc cấm địa, Diệp Minh căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, cho nên cũng không có đem người trước mắt liên tưởng đến Diệp Minh trên thân. Thẳng đến Băng Phượng lấy ra Mê Thiên Trung, mới chợt hiểu ra. Người bình thường khả năng không biết Mê Thiên Trung cái này huyền thiên chi bảo thuộc về, nhưng Tam Toàn đạo nhân lại là hiểu rõ ràng, bảo vật này làm sừng si tộc trấn tộc trong thần khí, đã uy chấn linh giới vô số vạn năm. Mà có thể từ sừng si tộc trong tay cướp đoạt cái này huyền thiên chi bảo, trừ Diệp Minh bên ngoài, toàn bộ linh giới không còn ai khác. Bởi vậy, Tam Toàn đạo nhân trong nháy mắt đem phát sinh trước mắt đủ loại sâu trôi đứng lên, cũng một chút nhận ra Diệp Minh đến. Về phần Hoàng Nguyên Tử, lúc này hắn đang bị vây ở huyền thiên linh vực ở trong đâu, căn bản là không có cách nghe được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Mà Không Diệt Thiên Tôn tại ý thức đến chính mình ba người gây chính là Diệp Minh sau, lập tức hối hận ruột đều xanh, lúc này liền hô to một tiếng, Diệp đạo hữu hiểu lầm, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, bạo phạm ngài, còn xin dơ cao đánh khẽ, tại hạ nguyện ý bồi thường đạo hữu tất cả tổn thất. Cuồn cuộn thanh âm từ hắc phong bên trong truyền đến, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Nhưng mà, Kim Đồng gặp tình hình này, lại không chút nào lưu thủ chi ý, mười ngón lại nhanh chóng liên đạn mà ra. Lập tức, một mảnh xâm nhiên tinh quang lại một quyển mà ra. Trong đám gió đen cuồng bạo là Không Diệt Thiên Tôn nhìn thấy lại là tiểu nhân này phát ra loại này sắc bén cực kỳ kiếm khí, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn một bên cầu xin tha thứ đồng thời, một bên đưa tay tế ra một thanh xanh mênh mang phi đao, dùng hết toàn thân pháp lực quán chú đi vào. Sau đó nhanh chóng hướng không trung quăng ra sau, phi đao đón gió gặp chướng, hóa thành một ngụm dài hơn trăm trượng xanh mênh mang cự nhận, cũng từ hắc phong bên trong một bổ mà ra. Cự nhận này hình tượng quái dị, mang theo bốn lượng, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, nhưng một tiếng oanh minh sau, mặt ngoài một tầng kỳ hàn tuôn trào ra, thanh thế thật là kinh người cực kỳ. Nhưng Kim Đồng chỉ là thần sắc đờ đẫn nhìn cự nhận một chút, nguyên bản bay ra kiếm quang óng ánh lập tức lóe lên, hơn 10 đạo tinh quang lại dung hợp một thể, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng kinh hồng chém đi qua. Cả hai phương nhất tiếp xúc, chỉ gặp tinh quang hàn khí đồng thời lóe lên, phát ra phốc một tiếng vang dọn. Cự nhận màu lam lại trong chốc lát từ giữa đó bị một chém thành hai đoạn. Cái kia kiếm quang óng ánh vậy mà sắc bén như vậy, căn bản không phải phổ thông bảo vật có thể ngăn cản mấy may. Không có ngăn cản tinh quang, chỉ là một cái chớp động, cũng không chút nào do dự thuận thế lần nữa chém vào hắc phong bên trong. Diệp Minh, đừng khinh người quá đáng. Một tiếng kinh sợ hét lớn truyền ra, hắc phong đột nhiên quần quần quay cuồng cuồng quyển mà lên, biến thành trùng thiên gió lốc. Trong gió lốc tiếng rít vang lớn, trong lúc nhất thời lại có hủy thiên diệt địa khí thế. Nhưng như vậy trong cung phòng, lại có vô số tinh quang cuồng tiệm không thôi, lại ngạnh sinh sinh đem gió lốc một chém mà tán. Vang một tiếng, một cái cự đại thân ảnh bị tinh quang hung hăng một kích, tiếp theo từ hắc phong bên trong bay ngược mà ra, thân hình liên tiếp lắc lư mấy lần sau, mới một lần nữa tại hơn trăm trượng ngoại trạng ổn thân hình. Chính là Không Diệt Thiên Tôn biến thành giữ tận cự nhân. Chỉ là hắn giờ phút này, thực sự chật vật không thôi, chẳng những trên thân vết thương chồng chất, một cái bắp đùi càng là không cánh mà bay, trong tay nhiều hơn một mặt hiện ra tầng tầng hắc hà cự hình cốt thuẫn, cũng chống rông thiếu đi gần nửa đoạn, tàn phá dị thường. Đồng thời cự nhân nhìn về phía Kim Đồng ánh mắt, trừ nổi giận cực kỳ thần sắc bên ngoài, thình lình tràn đầy thật sâu kiếm kỵ, thậm chí còn chứa nhẹ nhẹ sợ hãi ở trong đó. Không Diệt Thiên Tôn mặc dù nhận trọng thương như thế, nhưng hắn ngẩng đầu hét dài một tiếng sau, trên thân tất cả vết thương đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi trở thành nhạt đứng lên, ngay cả cái kia không cánh mà bay đùi, cũng có vô số tơ máu phun một cái mà ra. Xen lẫn cùng nhau chính nhanh chóng gây dựng lại bên trong. Bất diệt chi thể, chắc không được người này gọi là Không Diệt Thiên Tôn, nguyên lai là người mang loại này thể chất. Nhưng Kim Đồng gặp tình hình này, bóng ánh hai mắt níu lại, cánh tay vừa nhấc bên dưới, một ngón tay xông cự nhân một chút mà ra. Lập tức suy suy âm thanh vang lớn. Trong chốc lát, cự nhân bốn phía trong hư không đống nhiên có vô số đạo vô hình kiếm khí phun một cái mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng ở giữa bắn mạnh tới. Đồng thời, Kim Đồng thân ảnh nho nhỏ kia khẽ động, cũng nhẹ nhàng hướng đối diện bay đi. Không Diệt Thiên Tôn biến sắc, trong miệng gầm lên giận dữ, một nắm đấm một truy lồng ngực, bên ngoài thân bỗng nhiên một tầng tình quang màu đen nhanh chóng lưu chuyển, trên thân những cái kia màu trắng cốt thứ lúc này run lên thoát thể bắn ra, nhao nhao hóa thành bạch mang, hướng bốn phía vô hình kiếm khí nên đón. Mà bản thân hắn lại cầm trong tay tàn phá cổ thuẫn xông tới gần Kim Đồng hung hăng một ném mà ra. Cốt thuẫn một tiếng ông vang, hóa thành một vòng xám trắng quang luân bắn ra. Tiếp lấy, Không Diệt Thiên Tôn thân thể uốn lẹo, một cái mơ hồ từ chỗ cũ biến mất. Sau một khắc, nơi xa mấy trăm trượng chỗ trong hư không ba động cùng một chỗ, cự nhân thân hình liền nhoáng một cái một lần nữa hiện hiện mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Đồng một nắm đấm hơi vừa nhấc, liền đem đối diện phóng tới cốt thuần đánh nát, bạo liệt mà mở, tiếp lấy trong mắt lành ý lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo tinh hồng lao thẳng tới nơi xa cự nhân mà đi. Cơ hồ tại Không Diệt Thiên Tôn xuất hiện đồng thời, tại sau lưng của hắn mấy chục trượng chỗ, tử kim quang mang lóe lên, Kim Đồng hiện thân mà ra, đồng thời một cái tay nhỏ giơ lên cao cao, hướng xuống hung hăng vung lên. Phốc một đạo dài trăm trượng tinh quang từ trên tay hắn toát ra, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, cơ hồ chỉ là vừa xuất hiện, đã đến Không Diệt Thiên Tôn đỉnh đầu. Không tốt, Không Diệt Thiên Tôn tê cả da đầu, hai chân dùng sức đạp một cái muốn né tránh. Nhưng đã muộn, một cỗ xâm nhiên hàn ý bao phủ toàn thân hắn, ngay cả thần hồn cơ hồ đều muốn đông cứng, không cách nào suy tư. Bá một chút, tinh quang từ trước tới giờ Không Diệt Thiên Tôn trên thân một chém mà qua, từ đỉnh đầu đến phần hông bị hết thảy mà mở, đem nó chém thành hai nửa. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên dưới, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng mà ra. Cái này Không Diệt Thiên Tôn có bất diệt chi thể cũng thật sự là danh bất hư truyền, bị đánh thành hai nửa thân thể lại quỷ dị hướng ở giữa hợp lại. Đầy trời bay là tả mưa máu cũng hướng ở giữa co rụt lại, chui vào hai nửa thân thể ở giữa. Lập tức, vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, lại có nhanh chóng khép lại xu thế. Nhưng Kim Đồng không có khả năng nhìn đối phương khôi phục, ngón tay hắn khẽ bổ phía dưới, mảng lớn vô hình kiếm khí bắn ra, vây quanh Không Diệt Thiên Tôn thân thể điên cuồng xoay tròn bắt đầu cắt chém. Bành một tiếng vang trầm, Không Diệt Thiên Tôn thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt liền bị cuốn thành một thịt. Nhưng chính là những này một thịt, cũng tại huyết quang chớp động bên trong, ẩn chứa có sinh cơ kinh người, lại vẫn tại nếm thử gây dựng lại chủng sinh bình thường. Theo xu thế này phát triển tiếp, như không ai làm dự lời nói, qua một đoạn thời gian, vị này Không Diệt Thiên Tôn có khả năng thật đúng là có thể bằng vào những huyết đục này tiến hành chủng sinh. Bất quá, Kim Đồng cái kia mông lung miệng có chút một tấm, một cô vô hình hấp lực tản ra mà ra. Tất cả huyết nhục lập tức như hải nạp bách xuyên giống như, hướng trong miệng hắn bay vụt mà đến, bá một chút, tất cả đều bị Kim Đồng nuốt vào trong bụng. Một bên khác, Tam Toàn đạo nhân vừa mới tránh thoát Kình Thiên Cự Trảo công kích, tại ngoài mấy ngàn trượng hiện thân mà ra, hắn không chút nghĩ ngợi một tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, liền muốn hướng nơi xa thoát đi. Nếu trong nhóm người này có Diệp Minh tồn tại, như vậy chính mình là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chém giết đối phương, tương phản, có thể hay không trốn được một mạng hay là hai chuyện, bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn thân ảnh vừa mới tuấn di biến mất, lại nghe được một tiếng êm thai hừ lạnh, ở trước mặt ta thi triển không gian tuấn di, quả thực là si tâm vọng tưởng. Này, Tam Toàn đạo nhân trong lòng mặc dù kinh, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực tại không gian trong hư vô xuyên qua. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ chỗ không gian một chút trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Tia sáng sáng lên, chờ hắn lại nhìn rõ chung quanh tình hình lúc, ánh mắt của hắn không khỏi nổi lên, một mặt không thể tin, không gian pháp tắc. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Khi hắn tâm thần còn tại chấn động kịch liệt lúc, chợt nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe thanh âm kia chính là Không Diệt Thiên Tôn phát ra tới. Chương 1006 trợ trận chương 1006 trợ trận Tam Toàn đạo nhân vừa quay đầu lại, liền thấy Không Diệt Thiên Tôn bị xoắn thành huyết đục bột phấn một màn. Vong hồn đại mạo hắn, bên ngoài thân hoàng mang lóe lên liền hướng một bên bắn tung ra. Nếu thuấn di không cách nào sử dụng, vậy cũng chỉ có thể bằng vào độn thuật đạo mệnh. Nhưng hắn nghĩ đến cũng quá đơn giản, băng phượng phá mất hắn thuấn di chi thuật, cũng đem hắn na di khi trở về, đã sớm chuẩn bị đưa tay sông chung lớn nhẹ nhàng gỗ. Ken, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, từ cái kia tuyết trắng trên chung lớn mặt truyền ra, một cỗ thần hồn công kích trong lúc vô hình truyền bá tràn ra đồng thời, từng vòng tuyết trắng gợn sóng, như sóng to gió lớn hướng nó điên cuồng khuyết tán mà đến. Lại là một chiêu này Tam Toàn đạo nhân nghe chút chung lớn thanh âm, đến qua một lần thua thiệt hắn, lập tức bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực thần hộ mệnh hồn. Nhưng chính là dạng này, đầu của hắn cũng giống là bị thứ gì hung hăng một chút trọng truy giống như, bị chấn động đến hoa mắt váng đầu. À, Tam Toàn đạo nhân giận hô một tiếng, cái kia ba mặt lệnh bài lại xuất hiện, cùng lúc xuất hiện còn có trên trăm cán trận kỳ. Lệnh bài cùng trận kỳ vừa mới xuất hiện, liền lập tức vây quanh thân thể của hắn xung quanh nhanh chóng xoay tròn. Tương đạo đủ mọi màu sắc quang mang phóng thích mà ra, tại quanh người hắn bày khắp một tầng lại một tầng màn ánh sáng, tầng tầng vòng nối vòng phía dưới, chí ít có mấy chục tầng. Trong khoảnh khắc, tạo thành một cái lực phòng ngự cực mạnh phát trận. Đúng lúc này, mắt Trần có thể thấy tuyết trắng gợn sóng bay vọt mà tới, hung hăng đâm vào những này phòng ngự trên màn sáng. Ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, màn sáng đông chốc bị gợn sóng sông nát hơn phân nửa nhiều, cũng còn tại nhanh chóng hướng bên trong quét ngang qua. Mặc dù những pháp trận này màn sáng cứng cỏi không gì sánh được, nhưng ở Huyền Thiên Chi Bảo thần thông trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích, huống hồ cái này Huyền Thiên Chi Bảo còn tại thuộc tính tương hợp người trong tay, khu sử uy năng chống dông tăng lên mấy bậc. Tam Toàn đạo nhân tự nhiên bị hù hồn phi phách tán, trong miệng giống to một tiếng, hai tay chả một cái, lại dương lên. Lập tức trên người hắn đủ mọi màu sắc hào quang lóe lên, mười mấy món khác biệt tiểu dáng bảo vật đồng thời ly thể vừa bay mà ra, cũng ầm ầm bạo liệt mà mở, hóa thành từng mảnh quang hà cuộn tất cả lên. Mà bản thân hắn thì bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, đội quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo ba màu trường hồng đằng không mà lên, một tiếng huýt dài sau, liền hướng rời xa sơn cốc phương hướng phá không mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo dài đến trăm trượng tinh quang, phá vất chạm phá trước tờ mở sáng hắc ám giống như, từ đen mênh mông bầu trời chém xuống một cái. Này tinh quang xuất hiện cực kỳ đột ngột, đồng thời tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, để cho người ta căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền đón đầu chạm tại ba màu cầu vồng phía trên. À, Không Tam Toàn đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ đâm rách ra thịt sắc bén chi ý thẳng đến trong tâm, phi tốc chạy trốn thân thể nhẹ bằng sau, liền thấy một bộ cực kỳ nhìn quen mắt không đầu thân thể ở trước mắt bay ra. Xuống chút nữa xem xét lúc, lại phát hiện chính mình chỉ còn lại có một cái cô linh linh đầu lâu. Hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình lại bị chặt đứt đầu lâu, còn sót lại ý thức khu động con mắt có chút thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy phía trước chỗ hư không, một cái lớn hơn một xích tử kim tiểu nhân, ngay tại nâng lên một cánh tay, xuề năm ngón tay bên dưới, năm đạo sáng ngời dị thường linh quang từ đó bắn ra. Không tốt. Tam Toàn đạo nhân đầu lâu hai mắt nhắm lại, đỉnh đầu chỗ linh quang lóe lên, một đoàn xương mù xám trống rỗng hiện hiện, cũng không có bất luận cái gì chỉ hoàn hướng nơi xa kích xạ mà đi, đúng là Tam Toàn đạo nhân thần hồn. Đương nhiên, hư lạnh một tiếng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang, đoàn kia xương mù xám lập tức phốc một tiếng, bị chấn thành từng tia xương mù xám, sau đó tan biến tại giữa thiên địa, bị triệt để gạt bỏ. Mà hắn thi thể không đầu kia, thì là phần cổ tam sắc quang mang lóe lên, một cái cao mấy thước ba màu nguyên anh hiện thân mà ra. Nhưng Kim Đồng đã sớm chuẩn bị năm đạo tinh quang chém tới nơi đây, trong nháy mắt ở đây nguyên anh bên trên khẽ cuốn mà qua. Tam Toàn đạo nhân chỉ là một cái bình thường nguyên anh chi thần, làm sao có thể đủ ngăn cản được Kim Đồng kích phát kiếm khí? Chỉ nghe phốc 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 vài tiếng, ba màu nguyên anh lập tức bị cắt chém thành vô số khối, quang hà cuốn xuống một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Kim Đồng diệt sát Tam Toàn đạo nhân sau, có ánh mắt hướng một chỗ khác hư không nhìn lại. Ở nơi đó, một đoàn đường kính mấy ngàn trượng màu hồng phấn mây mù lơ lửng giữa không trung, ầm ầm trầm đục âm thanh không ngừng từ đó vang lên. Trong mắt hắn lanh mang lóe lên, thân hình lắc lư bay đi. Bất quá, vừa mới bay đến nửa đường, chỉ thấy màu hồng phấn trong đám mây tiếng oanh minh im bặt mà dừng, một chút trở nên an tĩnh dị thường. Sau một khắc, sương mù phấn hồng quay cuồng, đột nhiên hướng ở trung tâm vừa thu lại sau, một lần nữa hiện lộ ra tình hình bên trong. Chỉ gặp Bảo Hoa thản nhiên đứng tại hư không, khóe mắt mỉm cười nhìn về phía Diệp Minh. Mà tại trước người nàng cách đó không xa, một cây mọc đầy phấn hồng kỳ hoa nhánh cây, đem cái kia hoàng nguyên tử trói buộc đến rắn rắn chắc chắc. Lại nhìn cái kia hoàng nguyên tử, lúc này hai mắt nhắm nghiền, đúng là đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân cao thấp bị cắt từng đạo vết thương sâu tới xương, lại không có một chỗ hoàn hảo địa phương, máu đỏ tươi đem hắn toàn bộ nhuộm thành một cái huyết nhân. Không sai, các ngươi đều rất không tệ. Ba người này thực lực cũng còn không có trở ngại, đều là xương bá một phương tồn tại, lại bị các ngươi tùy ý chém giết cùng bắt sống. Thực lực như thế, đáng giá ca ngợi một phen. Diệp Minh nhìn thấy Bảo Hoa tranh công giống như biểu lộ, không tiếc ngôn ngữ tán dương một phen. Ta dù sao cũng là thánh giới thủy tổ, bắt người còn không đơn giản. Bảo Hoa quả nhưng nét miệng lên, dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Sau đó nàng tay ngọc lắc một cái, hoàng nguyên tử thân thể một cái mơ hồ sau, được đưa đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh cười hắc hắc sau, không chút khách khí một tay đặt tại hoàng nguyên tử trên đỉnh đầu, lòng bàn tay phun ra một mảnh kim quang chói mắt, cũng hóa thành vô số tơ vàng, chui vào nó trong óc. A siêu hồn thống khổ cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận, nguyên bản hôn mê bất tỉnh hoàng nguyên tử, đột nhiên mở hai mắt ra, cũng chừng lớn con ngươi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Từ song phương chiến đấu bắt đầu, đến Diệp Minh đối với hoàng nguyên tử vị này giải nguyên tộc đại thừa tiến hành siêu hồn, cũng mẹn mẹn chỉ là qua công phu mà thôi. Nghiên Lệ một mực há to miệng, sững sờ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Không nghĩ tới mẹn mẹn mấy trăm năm không thấy, Diệp Minh liền đã phát triển đến cùng sư phụ một cấp bậc tồn tại, đồng thời đều không cần tự mình ra tay, tiện tay thả ra linh thú giống như này lợi hại, chém dưa thái rau giống như tùy tiện chém giết hai vị đại thừa tu sĩ. Mà trước mắt hai vị này nữ tử cũng người phi thường, nhưng so sánh, đồng dạng là có thể tùy tiện diện sắt cùng giai tồn tại. Mà lại, nhìn hai người này cùng Diệp Minh quen thuộc trình độ, nghĩ đến quan hệ của ba người khẳng định không đơn giản. Ngay tại Nghiên Lệ suy nghĩ lung tung lúc, bên hai truyền đến Diệp Minh lời nói, "Nghiên cô nương, ngươi không sao chứ?" "A, cái gì?" "À, không có việc gì, vừa rồi chỉ là pháp trận bị phá, chịu chút phản phệ mà thôi, điều dưỡng một chút thời gian liền có thể vô ngại." Nghiên Lệ đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng Diệp Minh là hỏi nàng vừa rồi thụ thương tình huống. "Không có việc gì liền tốt, ta chỗ này có chút đan dược chữa thương, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Có những đan dược này trợ giúp, trong cơ thể ngươi ám thương không lâu liền có thể khỏi hẳn, sẽ không đối với ngươi về sau có ảnh hưởng gì." Diệp Minh lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Nghiên Lệ, nói như thế. Tiểu nữ tử đã tạ Diệp Minh. Nghiên Lệ không cùng Diệp Minh khách khí, mừng rỡ nhận lấy bình ngọc. Lúc này, xa xa trong sơn cốc đống nhiên lại truyền đến trận trận lôi minh tiếng vang. "Nha, sư phụ còn tại bên kia độ đại thiên kiếp đâu?" Nghiên Lệ đột nhiên kịp phản ứng, chính mình còn đang vì sư phụ độ kiếp hộ pháp đâu, lúc này đã sắp qua đi chủ trì mở ra còn thừa pháp trận. "Ta biết, chuyện kế tiếp không cần ngươi quan tâm, ngươi an tâm ở đây chữa thương." Diệp Minh vô Nghiên Lệ vai thơm, sau đó vung tay áo một cái. Ầm ầm một tiếng trầm thấp lôi minh thành vang lên, một cái đeo đầu thân người quái vật đột nhiên xuất hiện. Nghiên Lệ trong lòng giật mình, giật nảy mình. Nhưng sau đó chỉ thấy trên thân quái vật lóe lên ánh bạc, phía sau cái kia hai đôi cánh lông vũ màu vàng khẽ rung lên phía dưới, mấy trượng thân thể hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, hướng sơn cốc phá không mà đi. Chỉ là lóe lên ánh bạc ở giữa, liền đâm đầu thẳng vào đen nhánh trong kiếp vân. Ầm ầm lôi thú kẻ ngoại lai này vừa mới truyền vào kiếp vân, người sau liền giống nổi giận bình thường, một trận kịch liệt bay cuồng phun trào sau, từng viên đầu lâu lớn màu tử kim lôi cầu từ đó hiện hiện, cũng phô thiên cái địa xung lôi thú cuồng nện mà đi. Chương 1007 trở về chi nghị, 1, chương 1007 trở về chi nghị, 1, nhưng mà, những này để vô số đại thừa tu sĩ kiêng rẻ không thôi, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối tử kim lôi điện bổ vào lôi thú trên thân, lôi thú lại giống người không việc gì bình thường, nhìn không ra có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại ở trong đó hài lòng phi hành du đãng. Rất nhanh, lôi thú tiểu xuyên tấu tầng mây, đi tới mây đen phía dưới, bốn cánh vô phía dưới, thân hình nhanh chóng du tẩu, đem những cái kia từ trong mây đen rơi xuống tử kim lôi cầu đại bộ phận đều nắm ở trên người mình, khiến cho phía dưới thanh nguyên tử chỉ cần ứng đối chút ít lôi cầu. Thanh nguyên tử nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là ngạc nhiên không thể tin được, sau đó liền đại hỉ đứng lên, hét dài một tiếng sau, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, khu sử ngàn trượng trưởng cự kiếm màu xanh, chụp về phía rơi xuống mà đến tử kim lôi cầu. Âm ầm số lượng không nhiều lôi cầu tại thanh nguyên tử công kích đến, rất nhanh liền bị càn quét không còn. Hắn thậm chí đều từ trên bồ đoàn đứng lên, có rảnh xa xa sông Diệp Minh chỗ phương hướng chắp tay, nói tiếng cảm ơn. Diệp Minh đối với cái này mỉm cười, sau đó vây tay một cái, một vệt kim quang chợt lóe lên, chui vào hắn trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Người đây cũng là từ nơi nào lấy được giúp đỡ? Lóe lên ánh bạc, băng phượng trở lại Diệp Minh bên người, nhìn qua biến mất kim quang, tò mò hỏi: "Hắc hắc, ngươi đoán?" Diệp Minh cười ha ha, trong tay vuốt vuốt vừa mới nhặt lên ba cái vòng tay chữ vật. "Có gì có thể đoán, không phải liền là ngươi cái kia ba cái phệ kim trùng tiến giai sau trùng thôi." Bảo Hoa tức giận bất bình thanh âm ở bên cạnh vang lên: "Thật không biết cơ duyên của ngươi làm sao nghịch tiên như vậy, bản thân thực lực siêu cường thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả linh thú linh trùng cùng hóa thân đều mạnh ngoại hạng. Mấu chốt còn không phải một cái, mà là mấy cái nhiều. Ai muốn làm địch nhân của ngươi, vậy nhưng thật sự là trên đời này lớn nhất bất hạnh." "Ha ha ha, ngươi đây là ghen ghét." Diệp Minh là cười. Phệ Kim Trùng Vương, Chân Tiên Kiên Kỵ Băng Phượng thì thào nói nhỏ vài tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi lai, đây chính là ngươi khi đó muốn đi diệt sát sâu keo chi mâu chân chính mục đích đi." Bảo Hoa đem sự tình trước sau trải qua bắt đầu xuyên, lúc này rốt cục khẳng định Diệp Minh lúc trước chuyện làm mục đích. Diệp Minh thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Bảo Hoa bên người, đưa tay vòng lấy nó eo thon, vừa cười vừa nói, sở dĩ diệt sát cái kia sâu keo chi mẫu, chủ yếu nhất chính là muốn đạt được tâm của ngươi, thuận tiện cứu vớt một chút các ngươi ma giới, mặt khác đều là thứ yếu. Đến, cái này vòng tay chứa vật bên trong đồ tốt không ít, liền tặng cho ngươi đi, vừa vặn người này cũng là ngươi bắt được. Diệp Minh nói đem một cái vòng tay chứa vật nhét vào Bảo Hoa trong tay, cũng méo méo ngọc thủ của nàng, cái này vòng tay chứa vật chính là hoàng nguyên tử trên người cái kia. A, thì thật tê dại. Băng Phượng ở một bên để mắt một trận nổi da gà. Phượng Nhi, ngươi cũng có phần. Diệp Minh lược qua tay, đem tam toàn đạo nhân cái kia vòng tay chứa vật ném cho Băng Phượng. Nàng này không có khách khí, tiếp nhận vòng tay chứa vật sau, lúc này thả ra thần niệm kiểm tra. Ngươi làm gì, còn có ngoại nhân ở đây? Bảo Hoa bị Diệp Minh trước mặt mọi người ôm, trong lòng rất không thích ứng, thân thể mềm mại uốn éo, tựa như con lươn tránh ra Diệp Minh ôm ấp, cầm vòng tay chứa vật đến một bên khác kiểm tra. Diệp Minh cũng không thèm để ý, cười hắc hắc sau, lại cùng Nghiên Lệ Hàn Huyền, Nghiên cô đường, ngươi đi vào linh giới đằng sau, còn chưa bao giờ ra ngoài nhìn qua cảnh sắc bên ngoài đi, có muốn hay không đi ra xem một chút? Ngươi nguyện ý mang ta ra ngoài? Nghiên Lệ đè xuống rung động trong lòng, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Thời gian kế tiếp, ngay tại một bên nói chuyện phiếm, một bên trong khi chờ đợi vượt qua, có lôi thú gia nhập, thanh nguyên tử tiếp xuống độ kiếp quá trình vô cùng dễ dàng, thẳng đến một viên cuối cùng to bằng gian phòng lôi cầu bị lôi thú ngạnh sinh sinh một quyền đánh nát, cũng hấp thu tuyệt đại bộ phận lôi điện chi lực sau, lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Đến lúc này, lần này đại thiên kiếp xem như triệt để kết thúc. Bầu trời mây đen nhanh chóng tán đi, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất bừa bãi, bị phá hủy không ra bộ dáng sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Diệp Minh mang theo Băng Phượng mấy người đã đứng ở sơn cốc bên cạnh trên một ngọn núi. Thanh nguyên tử phất ống tay áo một cái, một mảnh thanh quang hiện lên, đem nguyên dao một quyển sau, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Diệp Minh đối diện. Diệp đạo hữu, đa tạ ngươi vì ta chém giết cường địch, cũng giúp ta vượt qua lôi kiếp. Lão phu vô cùng cảm kích. Thanh nguyên tử xông Diệp Minh liền ổn quyền, cũng thật sâu bái. Khương đạo hữu không cần khách khí, đây đối với ta tới nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ đạo hữu cũng từng đã giúp ta đại ân, đây là ta phải làm. Diệp Minh đưa tay nâng đỡ một chút, không thèm để ý đạo. Ha ha ha, lão phu nhẹ nhõm vượt qua kiếp này, thọ nguyên lại có thể bằng thêm mấy ngàn năm, có những thời giờ này, nói không chừng lão phu còn có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó trường sinh mong muốn a. Thanh nguyên tử còn đắm chìm tại to lớn vui sướng ở trong, tâm tình vô cùng kích động, sau khi nói xong, trông thấy Diệp Minh lúc này lại nhìn phía bên cạnh của mình. Hắn hơi sững sờ bên dưới, lập tức hiểu rõ ra, sau đó thức thời không nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi bay về phía Bảo Hoa cùng Băng Phượng, hướng hai nữ nói lời cảm tạ đi. Nguyên Dao ánh mắt si ngốc nhìn qua Diệp Minh, thật lâu, mới thân hình khẽ động, nào tới Diệp Minh trong ngực. Phu quân, rốt cục có thể gặp ngươi lần nữa. Ân, mặc dù tới hơi trễ, nhưng cũng may kịp thời đổi tới, không có để cho các ngươi thụ ủy khuất gì. Diệp Minh phủ sờ lấy Nguyên Dao nhu thuận mái tóc, nhẹ nhàng nói ra. Nguyên Dao ôm thật chặt Diệp Minh thân eo, không có nói thêm câu nào, nhưng bộ này ấm áp hình ảnh lại là vô thanh thắng hữu thanh. Sau một canh giờ, mấy người về tới Thanh Nguyên Tử ẩn cư chỗ. Một phen khách sáo đằng sau, Diệp Minh nói ra chính mình suy nghĩ thật lâu lời nói, "Khương đạo hữu, đã ngươi đại tiên kiếp đã qua, phải chăng cân nhắc trở lại trong nhân tộc đi?" Thanh Nguyên Tử thực lực tại đại thừa tu sĩ bên trong xem như tương đối mạnh, mà lại hắn còn đọc lướt qua cực kỳ rộng khắp, biết được quá nhiều đồ tốt, nếu là hắn có thể trở lại nhân tộc, như vậy cả một tộc đàn thực lực lại có thể lên cao một bậc thang. Mọi người này trở lại nhân tộc, là Diệp Minh chuyến này một cái trọng yếu mục đích. Hai tộc nhân yêu nội tình hay là quá nhỏ bé, trừ hắn ra, chỉ có 4 tên đại thừa tu sĩ, chút nhân thủ này còn xa xa không đủ. Hắn đến Phi Linh tộc trước đó, cố ý nghe qua Hàn Lập, biết lão ma hiện tại đã cùng Hứa ra liên hệ với, đã xuất phát đi tìm băng phách tiên tử. Như các loại băng phách tiên tử trở về, hai tộc nhân yêu nội tình mới tính phong phú. Bất quá đây cũng là tạm thời, bởi vì Ngao Khiếu cùng Thanh Nguyên tử sau này thiên kiếp còn phải dựa vào Diệp Minh nuôi thú, chỉ cần Diệp Minh rời đi không tại, hai người này nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn năm có thể sống. Mà Hàn lão ma tu luyện luyện thần thuật, là nhất định sẽ nghĩ biện pháp sớm phi thăng tiên giới, sẽ không ở linh giới mỏi mòn chờ đợi. Cho nên muốn hai tộc nhân yêu phát triển lâu dài, liền phải bồi dưỡng càng nhiều tuổi trẻ đại thừa tu sĩ mới được. Bất quá đây đều là nói sau, trước mắt hay là trước tiên đem Thanh Nguyên tử gọi về đi lại nói. Chương 1007 trở về chi nghị 2, chương 1007 trở về chi nghị 2, trở lại nhân tộc, nhưng ta cái này giải nguyên tộc nhục thân Thanh Nguyên tử nghe nói như thế sau, rơi vào trầm tư. Diệp Minh nói tiếp đi, ngươi bây giờ tuy là giải nguyên tộc nhục thân, nhưng thông qua Hoàng Nguyên tử mua hung trả thủ việc này đến xem, giải nguyên tộc sớm đã không đem ngươi coi thành viên nhịn, sao không trở lại trong nhân tộc đi? Ngươi như muốn thanh tu, trong nhân tộc cũng không ít nơi thích hợp, nếu muốn du lịch, vậy thì thật là tốt, hai tộc nhân yêu cũng tại khai cương quách thổ, rộng lớn man hoang thế giới mặc cho ngươi rong ruổi, coi như ngươi nghĩ đến dị giới nào đó bên trong đi chơi, cũng có ta giúp ngươi đi, điểm nào không thể so với hiện tại mạnh. Tốt. Đạo hữu đề nghị này, lão phu sẽ thật tốt suy tính. Chỉ là ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý xong đằng sau, liền trở về nhân tộc nhìn xem. Thanh Nguyên tử cẩn thận suy nghĩ một phen sau, trong lòng cơ bản đồng ý Diệp Minh mời. Ha ha, Khương đạo hữu cảm thấy ta con linh thú này như thế nào? Ngươi nói chính là vậy chỉ có thể thôn vệ lôi điện quái dị linh thú. Đương nhiên là thử lôi thú. Lôi thú? Cái tên này cũng là chuẩn xác, con thú này hẳn là thiên địa dị chủng, tựa hồ trời sinh có thể hấp thu các loại lôi điện chi lực, luyện hóa thành chính mình dùng, đúng không? Xác thực như vậy, mấu chốt nhất là nó có thể giúp người khác độ cái kia đại thiên kiếp. Thiên kiếp hình thức nhiều mặt, nhưng lực phá hoại uy lực mạnh nhất lớn nhất chính là lôi kiếp. Nếu có ta lôi thú hỗ trợ, sẽ giúp ngươi vượt qua mấy lần đại thiên kiếp, đơn giản dễ như trở bàn tay.
Tốt. Lão phu đáp ứng cùng đạo hữu trở lại trong nhân tộc đi.
Thanh Nguyên Tử nghe chút lời này, không chút do dự nói. Với hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, không có chuyện gì có thể so sánh về sau mấy lần đại thiên kiếp hứa hẹn càng trọng yếu hơn.
Ha ha, Thương đạo hữu làm cái lựa chọn sáng suốt.
Diệp Minh cười cười. Nói đến linh thú, Thanh Nguyên Tử chợt nhớ tới một chuyện, thần sắc nghiêm lại mà hỏi, "Đúng rồi, lão phu lúc trước tại khi độ kiếp, từng phân thần nhìn thấy một cái tử kim tiểu nhân ở ngoài cốc thôi động nhiều loại sắc bén dị thường kiếm khí, càng đem cái kia không diệt tiên tôn cùng tam toàn đạo nhân hời hợt liền chém giết. Tên tiểu nhân này khí tức lão phu cảm thấy quen thuộc, nhưng không biết lai lịch ra sao, đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một hai?" Kim Đồng tại ngoài sơn cốc đại phát thần uy một màn, đối với Thanh Nguyên Tử tới nói là cực kỳ rung động.
"Ha ha, Thương đạo hữu đã như vậy hỏi một chút, xem ra đạo hữu cũng đã đoán được mấy phần đi."
Diệp Minh từ chối cho ý kiến trả lời.
"Thật chẳng lẽ là cái kia vệ kim trùng vương? Ngươi lại thật bồi dưỡng ra nó?"
"Không sai, cũng chỉ có trùng này vương mới có thể chém giết bình thường đại thừa như giết gà giết chó bình thường. Trùng vương nhưng so sánh chân tiên uy danh, quả nhiên không có nửa phần hư giả, nhưng không biết đạo hữu là như thế nào làm đến việc này."
Thanh Nguyên Tử mặc dù trong lòng sớm có mấy phần đoán trước, lần này cũng không nhịn được một chút nghẹn ngào lối ra, sắc mặt thay đổi mấy lần.
"Ta có thể bồi dưỡng ra trùng vương cũng là may mắn cực kỳ, nếu để cho ta dùng đồng dạng trình tự thủ pháp lại bồi dưỡng một cái lời nói, hơn phân nửa là không có khả năng thành công. Nói đến, năm đó Khương Minh trước giao thủ lao cho ta bồi dưỡng trùng vương bí thuật, việc này đối với ta trợ giúp quá lớn, nếu không phải lời như vậy, muốn bồi dưỡng ra trùng vương là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có.
Ở đây, tại hạ đa tạ Khương Minh."
Diệp Minh mỉm cười, xông Thanh Nguyên Tử một chút ôn quyền cảm ơn đạo.
"Lão phu năm đó chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự bồi dưỡng ra loại này nghịch tiên linh trùng, quả nhiên không hổ là có đại cơ duyên tại thân người. Có trùng này vương cùng cái kia lôi thú hỗ trợ lời nói, đạo hữu cũng đủ để tung hoành toàn bộ linh giới mà không lo.
Đương nhiên, Phượng đạo hữu cùng Bảo Hoa đạo hữu cũng là thực lực siêu quần, lại có huyền thiên chi bảo bản thân, lão phu tự hỏi là xa xa không bằng."
Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng, không chút nào che giấu chính mình vẻ hâm mộ.
"Tung hoành linh giới, ha ha." Diệp Minh mỉm cười không nói gì.
"Khương đạo hữu quá khen, chúng ta chỉ bất quá ỷ vào pháp bảo sắc bén mà thôi."
Bảo Hoa cùng Băng Phượng mịt mờ liếc nhau, khiêm tốn nói ra.
"Đúng rồi, lão phu đối với cái kia phệ kim trùng vương rất là tò mò, Diệp đạo hữu có thể hay không đem nó triệu hoán đi ra, để lão phu gặp được thấy một lần?"
Thanh Nguyên Tử không che giấu chút nào hiếu kỳ của mình.
"Đây có gì không thể?"
Diệp Minh đại tụ vung lên,
một vệt kim quang tại trong sảnh một cái xoay quanh, sau đó rơi xuống Diệp Minh trên bờ vai, hiện ra một cái lớn hơn một xích tử kim tiểu nhân đến.
Có ánh hai mắt, tùy ý dò xét xung quanh hết thảy.
Đây chính là phệ kim trùng vương lần này, không chỉ có là Thanh Nguyên Tử, liền ngay cả Bảo Hoa, Băng Phượng cùng Nguyên Giao mấy người cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm Kim Đồng nhìn lại.
Đám người thấy không sai biệt lắm sau, Diệp Minh đem Kim Đồng thu vào.
Thanh Nguyên Tử vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, mang theo ấy này nói, "Diệp đạo hữu, mặc dù ta đáp ứng trở lại trong nhân tộc đi, nhưng chỉ sợ hiện tại không được. Chí ít còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi 200-300 năm mới được."
"A, đây là vì gì?"
Diệp Minh sững sờ.
Thanh Nguyên Tử ánh mắt nhìn về phía Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ, Giao Nhi cùng Lệ Nhi hai người, một cái là ta nghĩa nữ, một cái là đệ tử ta. Từ khi đi vào linh giới đằng sau, trừ địa viên cùng nơi không gian này, liền chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài. Lão phu cũng nghĩ sớm một chút dẫn các nàng ra ngoài dạo chơi, nhưng trước mắt vẫn chưa được.
Thế nhưng là bởi vì các nàng độc thân.
Diệp Minh biến sắc, hai mắt lam mang lóe lên tại Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ trên thân cẩn thận quan sát. Ở bên ngoài cùng với Nguyên Giao ôm lúc, hắn thật đúng là không có chú ý tới trong này sẽ có vấn đề gì, bây giờ xem xét, quả nhiên có chút không đúng.
"Việc này hay là để các nàng chính mình nói đi, cái này dính đến hai người tự do, ta nói nhiều rồi ngược lại không tốt."
Thanh Nguyên Tử chậm rãi sau khi gật đầu nói ra.
Nguyên Giao nhìn một chút này, nhận lấy nói gốc dạng, "Phu quân, nghĩa phụ mặc dù hao tốn giá cả to lớn, đem ta cùng sư tỷ nhục thân chuyển hóa thành nhân loại thân thể. Nhưng bởi vì chúng ta thuộc về nửa quỷ chi thân thời gian thực sự quá quá dài lâu, cái này chuyển hóa còn chưa hoàn toàn triệt để. Bây giờ nhục thân nhìn như đã không có vấn đề gì, trên thực tế còn có chút bất ổn. Còn cần phục dụng Minh Hà không gian nội đặc có hai loại linh vật tiến hành củng cố, dự tính cần 200-300 năm mới được. Mặc dù ta cũng rất muốn hiện tại liền cùng ngươi ra ngoài, nhưng vì không lưu hậu hoạn, không thể không tạm thời lưu ở nơi đây."
200-300 năm. Diệp Minh trầm ngâm một lát sau, thần sắc dừng một chút, nói ra, "Nếu như thế, các ngươi trước hết ở đây đợi đi, điểm ấy thời gian đối với chúng ta bực này người tu tiên tới nói, cũng liền thời gian một cái nháy mắt mà thôi."
"Ha ha, Diệp đạo hữu yên tâm, Giao Nhi ở đây có lão phu dốc lòng chỉ điểm, có thể làm nàng đánh xuống hiện giai đoạn tu luyện nền móng vững chắc, vàng vào nàng nghịch thiên tư chất, sau này sẽ là tiến thêm một bước, trở thành người ta như vậy tồn tại cũng là vô cùng có khả năng sự tình.
Về phần Lệ Nhi, tuy không bực này tư chất, nhưng người ta cộng đồng bồi dưỡng nói, cơ hội cũng là không nhỏ."
Thanh Nguyên Tử nói đến Nghiên Lệ lúc, còn xông Diệp Minh trừng mắt nhìn.
"Thật sao?
Chúng ta cũng có cơ hội trở thành đại thừa tu sĩ?"
Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nghe xong, mừng rỡ bên trong mang theo mong đợi hỏi.